Chương 145, viễn cổ truyền thừa chương 145, viễn cổ truyền thừa thông hướng dưới đất thông đạo tĩnh mịch lại dài dằng dặc. Hai bên trên vách tường khảm nạm lấy tỏa ra u lục quang mang hình thạch, đem hai người ảnh tử kéo đến dài nhỏ và mèo, như dương nhanh múa vút quỷ mị. Không khí âm lãnh, mang theo một cô năm xưa mục nát mùi nấm mốc. Tần Nghiễn Trần đi theo sau Diêm Hương Nguyệt, ánh mắt tùy ý đảo qua bốn phía cấm chế phù văn, nhịp tim so với bình thường nhanh nửa nhịp. Nơi này không thích hợp. Những kia phù văn xu thế, năng lượng mạch kín, mặc dù trải qua bản thổ hóa thay đổi, nhưng hoạch tâm suy luận không lừa được người. Đó là Bất Tử Thiên Cung đặc hữu trận pháp phong cách. Là Thánh Diễm Quân Đoàn đã từng trọng điểm nghiên cứu qua từ địch, Tần Nghiễn Trần đối với loại trận pháp này quá quen thuộc. Thật đúng là vào ổ trộm cướp. Tần Nghiễn Trần trong lòng châm biếm một câu. Tùy thời chuẩn bị đi đường. Uy, to con. Đi ở phía trước Diêm Hương Nguyệt đột nhiên dừng bước, quay đầu lại, u quang dưới, cặp kia màu bị ổ nẹt con ngươi sâu không thấy đáy. Ngươi có phải hay không đang nghĩ, ta tại sao phải giúp ngươi? Tần Nghiễn Trần nhún vai. Rõ ràng chuyện. Ngươi muốn chạy trốn cưới, ta muốn chỗ tốt. Chúng ta cái này gọi cấu kết với nhau làm việc xấu. A không, hợp tác cùng có lợi. Diêm Hương Nguyệt bị hắn này thành ngữ chọc cho khỏe miệng giật một cái, nguyên bản ngưng trọng bầu không khí tàn không ít. Nàng thở dài, tựa ở lạnh buốt trên vách đá, ánh mắt phiêu hốt. Kỳ thực, cha ta đối với ta rất tốt. Từ nhỏ đến lớn, ta muốn cái gì hắn cho cái gì, ngay cả này điểm ma cung bảo khố, ta đều có thể tùy ý ra vào. Nhưng ta sợ hắn. Nàng ôm lấy hai tay, thân thể phát run. Mỗi lần hắn xem ta ánh mắt, không giống như là phụ thân nhìn xem nữ nhi, giống như là một cái đói khát người đang ngó chừng một khối sắp thành thục thịt kho tàu. Tần Nghiễn Trần nhíu mày. Thịt kho tàu. Này Vi Von có chút kinh khủng. Được rồi. Tần Nghiễn Trần đi lên trước, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Đừng nghĩ những thứ vô dụng kia. Nếu không muốn đang hồng thì nướng, vậy liền nỗ lực trở thành băng rơi hắn nhà xương cứng. Đi thôi, mang ta đi chọn bà bối. Chỉ cần ta mạnh lên, mang ngươi bay ra này phá lồng sắt, vấn đề không lớn. Diêm Hương Nguyệt nhìn cái kia trương tràn ngập tự tin và muốn ăn đòn mặt, trong lòng vẻ lo lắng không hiểu tản đi hơn phân nửa. Tốt. Nàng dùng sức nhẹ gật đầu, quay người tiếp tục dẫn đường. Cuối hành lang là một cái cao tới 10 mét thanh đồng cửa lớn. Trên cửa điêu khắc giữ tợn ác quỷ phù điêu, hai ngọn trường minh đăng tại bên cửa thiêu đốt, ngọn lửa đúng là màu trắng bệnh. Mà ở cửa lớn ngay phía trước, ngồi xếp bằng nhất đạo thân ảnh cô gầy. Hắn mặc một thân bụi bẩn vải bố trường bào, tóc thưa thớt, trên mặt nếp nhăn chồng chất, nhìn lên tới dường như cái gần đất xa trời lao nông. Nhưng hắn trên người tán phát ra khí tức, lại làm cho Tần Nghiễn Trần đồng tử co rụt lại. Ngũ giai, quỷ xoa thúc thúc. Diêm Hương Nguyệt đi lên trước, cung cung kính kính thi lễ một cái. Cô gầy lão giả mở mắt ra, đó là một đôi không có tròng trắng mắt con mắt, đen như mực, quả thực là hai cái thôn vệ quang tuyến hất động. Bị hắn nhìn một chút, Tần Nghiễn Trần chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều muốn đọc lại. Công chúa, giọng quỷ xoa khàn khàn, như là hai khối giấy giáp tại ma sát. Cung chủ có lệnh, chọn rể trong lúc đó bất kỳ người nào không được đi vào tàng bảo các. Ta cũng không thể. Diêm Hương Nguyệt xuất ra viên kia biểu tượng thân phận tử kim lệnh bài, trong tay quơ. Đây là ta trưởng thành lễ đặc quyền. Cha đã đáp ứng ta, có thể tại tàng bảo các tùy chọn một kiện bảo vật. Thế nào, quỷ xoa thúc thúc muốn kháng mệnh? Quỷ xoa nhìn thoáng qua lệnh bài, trầm mặc hai giây. Hắn lại quay đầu, cặp kia đen nhánh con mắt nhìn chằm chằm Tần Nghiễn Trần, như muốn đưa hắn từ trong ra ngoài nhìn xem cái thông thấu. Hắn là ai? Ngoại nhân, không được đi vào. Tần Nghiễn Trần chỉ cảm thấy một cỗ âm lãnh tinh thần lực giống như rắn độc chui vào trong óc, cố gắng nhìn trộm bí mật của hắn. Hừ. Tần Nghiễn Trần hừ lạnh một tiếng. Trong đầu, tinh thần lực lúc này ngưng tụ thành một cái dao mũi nhọn, hung hăng chạm tại cái kia độc xà lên. Phúc. Vô hình va chạm. Quỷ xoa thân thể lắc một cái, trong mắt lướt qua vẻ kinh ngạc. Có chút môn đạo. Tinh thần lực vậy mà như thế ngưng luyện. Tần Nghiễn Trần mặt không biểu tình, phía sau lưng lại diện ra một tầng mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, kém chút liền bị xem thấu. Lao quái vật này tinh thần lực quá mạnh mẽ, nếu không phải hệ thống hộ thể, vừa nãy kia một chút có thể nhường hắn trở thành ngưỡng ẩn. Hắn là ta tuyển định vị hôn phu. Diêm Hương Nguyệt ngăn tại Tần Nghiễn Trần trước người, rất giống một đầu hộ con trai tiểu gà mái. Tương lai phò mã ra, tính ngoại nhân sao? Với lại, ta dẫn hắn đến chọn của ta trưởng thành món quà, có vấn đề gì? Quỷ xoa xét lại hai người một chút, cuối cùng hắn rời thân thể. Nếu là công chúa đặc quyền, lao nô tự nhiên tuân theo. Bất quá, bàn tay hắn vung lên, ầm ầm, thanh đồng cửa lớn lái chậm chậm mở. Lao nô cần tùy hành giám sát, chỉ cho phép cầm một kiện, lấy thêm người, trạm thủ. Tàng bảo cắt trong, có động thiên khác. Nơi này không giống như là một cái phòng, ngược lại như là một mảnh cỡ nhỏ không gian độc lập. Vô số quang đoàn lơ lửng ở giữa không trung, mỗi một cái quang đoàn trong đều bao vây lấy một kiện bảo vật, lộng lẫy như lấy sao. Binh khí, đan dược, bí tịch, kỳ dị khoáng thạch, rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Nay điểm ma cung vơ vét mấy ngàn năm nội tình, quả thực kinh người. Tần Nghiễn Trần nhìn hoa cả mắt. Này nếu có thể đem nơi này dọn sạch, hắn năng lực tại chỗ cất cánh. Đừng xem, nước bọt đều chảy ra. Diêm Hương Nguyệt kéo hắn một cái, thẳng đến trung ương một cái thủy tinh gian hàng. Trong sân khấu, lơ lửng một chi ống nghiệm. Bên trong chứa tinh hồng sắc dịch thể, trong chất lỏng mơ hồ có vô số nhỏ bé manh thu đang gầm thét, lao nhanh, tản ra làm người sợ hãi cuồng bạo năng lượng. Đây là thú vương thuốc biến đổi gen. Diêm Hương Nguyệt chỉ vào ống nghiệm, thần sắc hưng phấn. Là dùng một đầu thú vương tiến hóa nguyên năng, phối hợp mấy chục loại linh dược chân quý tinh luyện mà thành. Chỉ cần ăn vào nó, nhục thân lực lượng năng lực trong khoảng thời gian ngắn tăng gọn gấp 3. Mặc dù quá trình sẽ rất thống khổ, nhưng chỉ cần ngươi năng lực chịu đổi, ngày mai đánh bại hai cái kia biến thái, khẳng định không sao hết. Bên cạnh, một mực như ưu linh đi theo quỷ xoa, nhìn thấy chi này dược tề, cặp kiếp như người chết trong ánh mắt cũng lộ ra tham lam. Thứ này, đối với hắn cái này ngũ giai cường giả mà nói, cũng là vật đại bổ. Nếu có thể đạt được, nói không chừng có thể giúp hắn đột phá bình cảnh, bước vào trong truyền thuyết kia phong vương cảnh. Tiểu tử, Quỷ Xoa thâm trầm mà mở miệng. Đây chính là công chúa nỗi khổ tâm. Dược tê này giá trị liên thành, đặt ở bên ngoài đủ để mua xuống nửa cái hắc nham thành. Ngươi nếu là không muốn, lão phu có thể. Không muốn. Tần Nghiễn Trần nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia dược tề một chút, trực tiếp lắc đầu. Gọn gàng mà linh hoạt. Diêm Hương Nguyệt ngây ngẩn cả người, Quỷ Xoa cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi điên rồi. Diêm Hương Nguyệt cấp bách. Đây chính là có thể để ngươi lật bàn thứ gì đó. Ngươi có biết hay không hai cái kia đối thủ mạnh bao nhiêu? Ta biết. Tần Nghiễn Trần hai tay đút túi, vẻ mặt ghét bỏ. Nhưng cái đồ chơi này tác dụng phụ quá lớn. Ghen cuồng bạo, tiêu hao tiềm lực, làm không tốt còn có thể trở thành nửa người nửa thú quái vật. Ta gương mặt này đẹp trai như vậy, lỡ như mọc ra một thân hảo, về sau còn thế nào hỗn? Với lại, quan trọng nhất chính là, tiểu này ngoại lai thuốc biến đổi gen, cần thời gian dài tiêu hóa cùng dung hợp. Ngày mai sẽ phải đánh, hiện tại uống hết, trừ ra tiêu chảy cùng bạo thể mà chết, không có bất kỳ cái gì chứng dụng. Hệ thống thêm điểm nó không tâm sao? Không nên uống tiểu này lai lịch không rõ nước rửa chân. Quỷ Xoa nhìn Tần Nghiễn Trần, ánh mắt dường như đang xem một cái kẻ ngốc. Không biết điều, hắn ở đây trong lòng cho Tần Nghiễn Trần phán quyết tử hình. Ngay cả thứ chí bảo này đều từ chối, tiểu tử này ngày mai chết chắc. Tần Nghiễn Trần không để ý phản ứng của hai người, quay người đi về phía bên cạnh giá sách. So với uống thuốc, ta thích hơn đọc sách. Tri thức chính là lực lượng nha. Hắn ở đây giá sách ở giữa xuyên toa. U Minh Quỷ Trảo Vệ Hồn Đại Pháp Huyết Ma Đao. Toàn bộ là chút ít âm hiểm độc ác tà phái võ kỹ. Tần Nghiễn Trần càng xem càng nhíu mày. Đám đồ chơi này, luyện dễ tinh thần rối loạn, với lại cùng hắn Hỏa Phong nghiêm trọng không hợp. Hắn là ai? Quang Vinh Thánh Diễm Quân Đoàn chiến sĩ. Mặc dù bây giờ hôn thành gián điệp, nhưng nội tâm hay là hướng tới Quang Minh, khoảng liền không có điểm dương gian thứ gì đó sao? Tần Nghiễn Trần tiện tay cầm lấy một quyển Đoạn Tử Tuyệt Tôn Cước lật hai trang, ghét bỏ mà ném về đi. Một mực đi đến tàng bảo các rất góc, chỗ nào chất đống lấy một đống rơi đầy cho bụi tạp vật. Xem bộ dáng là bị Yểm Ma Cung vứt bỏ đống rác. Tần Nghiễn Trần ánh mắt đột nhiên bị đặt ở thấp nhất một quyển sách hấp dẫn. Quyển sách kia vô cùng cũ nát, phong bì đều mài mòn, nhưng nó lại tản ra một loại yếu ớt lại nhu hòa bạch quang. Tại đây tràn đầy âm sát khí trong tàng bảo các, này xóa bạch quang không hợp nhau. Tựa như trong bóng tối một sợi nắng sớm, Tần Nghiễn Trần trong lòng khẽ động. Hắn ngồi xổm người xuống, gỡ ra phía trên tạp vật, đem quyển sách kia rút ra, phủi nhẹ cho bụi. Này sách bí tịch bên trên chữ viết quái dị, là một loại xa lạ chữ viết. Quỷ Xoa, đây là cái gì? Diêm Hương Nguyệt cũng không rõ ràng sách này sách là cái gì, nàng thế là quay đầu nhìn về phía Quỷ Xoa. Quỷ Xoa đành phải giải thích nói, đây là từ thượng cổ trong di tích lấy được một môn võ kỹ, rất có thể là xuất từ kỷ nguyên thứ nhất. Phía trên chữ viết là lấy kỷ nguyên thứ nhất chữ viết viết thành, chúng ta Hiểm Ma cũng đã từng tìm nghiên cứu văn tự cổ đại người phiên dịch qua. Phía trên ghi lại là một môn tên là Quang Chi Thuật Cách Đấu võ kỹ. Kỷ nguyên thứ nhất, Quang Chi Thuật Cách Đấu. Tần Nghiễn Trần rất kinh ngạc. Kỷ nguyên thứ nhất, đây chính là cổ xưa nhất kỷ nguyên. Tại cái thứ nhất kỷ nguyên, cương đại cự nhân là song đi tại mặt đất chi thượng, là sông núi cùng mặt đất kẻ thống trị. Mà môn này Quang Chi Thuật Cách Đấu, không phải là kỷ nguyên thứ nhất cự nhân sáng tạo ra võ kỹ hay sao? Chương 146, tin tưởng ánh sáng nam nhân. Chương 146, tin tưởng ánh sáng nam nhân. Xưa cũ sách lặng lặng nằm ở lòng bàn tay, phong bì là dùng nào đó không biết tên gia thú chế thành, xúc tu ôn nhuận, lộ ra năm tháng lắng động cảm giác tang thương. Cũng không có cái gì bảo quang trùng thiên, cũng không có cái gì dị tượng xuất hiện. Nó như một quyển bị người quên lãng trong góc giấy lộn, ngay cả trang sách cạnh góc đều có lại. Tần Nghiễn Trần trái tim lỗ hổng nhảy bổ. Kỷ nguyên thứ nhất, Quang Chi Thuật Cách Đấu. Mấy chữ này mắt hóa thành trọng truy, hung hăng đánh tại thần kinh của hắn bên trên. Ở cái thế giới này, kỷ nguyên là tuyệt tự. Hiện tại văn minh là xây dựng ở phế tích chi thượng, mà cái gọi là kỷ nguyên thứ nhất đó là thần thoại đại danh tử, là người khổng lồ kia nhóm hành tẩu ở mặt đất, quang mang phổ chiếu thế gian truyền thuyết thời đại. Cái đồ chơi này sẽ không phải là đám kia quang chi cự nhân lưu lại thể dục thể thao qua phát thanh a? Tần Nghiễn Trần nội tâm mừng như điên, mặt ngoài lại nhíu mày, lộ ra một bộ ta là ai ta ở đâu hoang mang biểu tình. Hắn lật ra trang sách. Quả nhiên, phía trên chữ như gà đời giống nhau chữ viết, quanh co khúc co hiểu, mỗi một cái ký hiệu đều cụ tượng hóa năng lượng nào đó, nhìn lâu thậm chí để người đầu váng mắt hoa. Căn bản xem không hiểu. Đây là cái quỷ gì vậy vẽ phủ? Tần Nghiễn Trần vẻ mặt ghét bỏ mà run lên run trên sách cho bụi, nhìn về phía bên cạnh Quỷ Xoa. Lao đầu, các ngươi Diêm Ma Cung có phải hay không nghèo đến điên rồi? Cầm tiểu này chùi đít đều ngại cứng rắn sách nát cho đủ số. Quỷ Xoa cặp kia mắt cá chết lật một chút, thâm trầm mà cười. Vô Chi tiểu nhi, đây chính là kỷ nguyên thứ nhất sách đồ bản, chính là trước đây cung chủ tại một chỗ thượng cổ di tích khu vực hạch tâm liều chết mang ra. Theo khảo chứng, đây là một môn tên là Quang Chi Thuật Cách Đấu vô thượng võ kỹ. Nói đến đây, Quỷ Xoa dừng một chút, trong giọng nói có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Đáng tiếc a, nay chữ viết là kỷ nguyên thứ nhất thần văn, đương thế không người năng lực hiểu, phiên dịch ra tới đôi câu vài lời cũng tối nghĩa khó hiểu. Càng quan trọng chính là, Quỷ Xoa chỉ sách thượng cái đó mơ hồ có thể thấy được Thái Dương huy hiệu. Tu luyện này thuật cần có cực kỳ hiếm thấy quang thuộc tính dị năng. Không nói đến này dị năng vạn người không được một, cho dù ngươi có, xem không hiểu tâm pháp, gượng ép tu luyện cũng sẽ chỉ kinh mạch đứt từng khúc, bạo thể mà chết. Do đó, cái này một quyển giấy lộn. Diêm Hương Nguyệt nghe xong lời này, cấp bách. Nàng kéo lại Tần Nghiễn Trần tay áo, cặp kia màu bị ổ nẹt trong con ngươi tràn đầy lo lắng. Nghe không? Là cái này cái hố. ngay cả ta cha loại đó kinh tài tuyệt diễm nhân vật đều không luyện được, ngươi xem náo nhiệt gì. Nàng chỉ vào cách đó không xa cái đó chứa thú vương thuốc biến đổi gen gian hàng, tận tình khuyên bảo, hay là lấy thuốc tê đi, mặc dù có điểm tác dụng phụ, nhưng tốt xấu có thể để ngươi ngày mai sống sót tỷ lệ lớn một chút. Nếu luyện này sẽ nát, ngươi sợ là còn chưa lên đài trước hết đem chính mình luyện phế đi. Tần Nghiễn Trần nhìn nàng bộ kia chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ, trong lòng ấm áp. Nha đầu này, mặc dù có lúc điêu ngoa điểm, nhưng thời khắc mấu chốt là thật thế hắn suy nghĩ. Đáng tiếc, chim én, chim sẻ làm sao hiểu được trí lớn của chim hồng, chim hạc. Ca thế nhưng có hệ thống nam nhân. Không. Tần Nghiễn Trần khép sách lại sách, đem nó chăm chú siết trong tay, hắn lộ ra một bộ thần côn loại nghiêm túc biểu tình. Ta không muốn dự tề, ta muốn bản này. Diêm Hương Nguyệt mở to hai mắt nhìn, như nhìn xem kẻ ngốc giống nhau nhìn hắn. Ngươi điên rồi. Sách này ngươi ngay cả lời không biết. Ai nói ta không biết? Tần Nghiễn Trần chỉ ngực của mình, nghiêm trang nói bậy bạn. Có nhiều thứ, không cần dùng con mắt nhìn xem, muốn dụng tâm đi cảm ngộ. Thực không dám dâu dến, ta từ nhỏ đã không giống đại chúng. Mỗi khi nhìn thấy Thái Dương, ta liền toàn thân là kình. Ta tin tưởng ánh sáng. Ta cũng tin tưởng, ta cũng có thể trở thành ánh sáng. Diêm Hương Nguyệt. Quý Xoa. Hai người đều bị Tần Nghiễn Trần lần này trung nhị phá trần ngôn luận cho cả bó tay rồi. Trở thành ánh sáng. Ngươi thế nào không thượng tiên đâu? Quỷ Xoa trong mắt xem thường càng đậm. Vốn cho là tiểu tử này có chút thành phủ, không ngờ rằng là đầu góc có hố ngu xuẩn. Để đó có thể bảo mệnh dược tề không muốn, không nên tuyển một quyển không ai luyện thành được thiên thư. Thôi được. Quỷ Xoa trong lòng tính toán. Ngày mai sẽ là quyết chiến, đối mặt hai cái kia ngũ giai tiểu quái vật, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Một quyển xem không hiểu bí tịch mà thôi, cho hắn lại có làm sao? Chờ hắn ngày mai chết trên lôi đài, bí tịch này còn là sẽ về đến điểm ma cung trong tay. Về phần chi kia chân quý thú vương dược tề, tiết kiệm đến, vừa bạn có thể lưu cho chính mình dùng. Này sóng không lỗ. Đã ngươi khăng khăng muốn chết, lão phu cũng không ngăn. Quỷ Xoa tấm kia cây khô ra loại trên mặt gạt ra nụ cười ma quái. Hắn từ trong ngực lấy ra một viên ngọc giản đưa tin, ngay trước hai người trước mặt, thấp giọng hướng Diêm Ma báo cáo vài câu. Một lát sau, thẻ ngọc lóe lên một cái. Chuẩn. Quỷ Xoa lật bàn tay một cái, một cỗ lực lượng vô hình nâng lên quyển kia quang chi thuật cách đấu cấm chế phía trên phủ văn chậm rãi tiêu tán. Cầm đi đi. Đây là nguyên bản, thế gian chỉ lần này một phần. Hy vọng ngươi cái gọi là quang năng lực phù hộ ngươi sống qua ngày mai. Tần Nghiễn Trần một cái tiếp nhận bí tịch, ôm vào trong lòng, cười đến giống con trộm được kê hồ ly. Cảm ơn, lão đầu. Cho ngươi mượn căn luôn. Rời khỏi tàng bảo các. Sắc trời bên ngoài đã tối xuống. Điểm ma cung đêm, luôn luôn lộ ra âm trầm hàn ý Diêm Hương Nguyệt trên đường đi không nói một lời, túi đầu, đá lấy ven đường cục đá, còn đang vì Tần Nghiễn Trần ngu xuẩn lựa chọn mà tức giận. Đến cửa cung. Nàng dừng bước lại, ngẩng đầu, vành mắt có chút hồng. Uy, ngươi thật sự không còn suy tính một chút. Bây giờ đi về đổi còn kịp, ta đi cầu Quỷ Xoa thúc thúc. Tần Nghiễn Trần đưa tay, tại nàng cái chán sáng bóng thượng gậy cái búng giữa chán. Cách. Đau. Diêm Hương Nguyệt che lấy cái chán, nước mắt rưng rưng mà nhìn hắn chằm chằm. Đừng lo lắng vớ vẩn. Tần Nghiễn Trần nhìn nàng, ánh mắt thanh tịnh. Ta nói qua muốn dẫn ngươi đi, đều nhất định sẽ mang ngươi đi. Tin tưởng ta. Ngày mai, ta sẽ để ngươi nhìn thấy kỳ tích. Nói xong. Hắn khoát khoát tay, quay người dung nhập trong bóng đêm. Bóng lưng tiêu sái, không chút do dự. Diêm Hương Nguyệt che lấy cái chán, nhìn cái đó biến mất tại trong hắc ám bóng lưng, cắn môi một cái. Khốn nạn. Ngươi nếu là dám chết, ta đều. Ta liền đem ngươi làm thành cương thi, mỗi ngày đâm ngươi. Rời khỏi điểm ma cung. Tần Nghiễn Trần cũng không trở về khách sạn. Tại cái này khắp nơi trên đất nhãn tuyến Diêm Ma Thành. Khách sạn loại địa phương kia, cùng chạy trần chuồng không có gì khác biệt. Hắn rẽ trái lượt phải, chui vào một cái không người ngõ cụt. Xác nhận sau lưng không có cái đuôi sau. Ông, không gian ba động nhảy lên. Tần Nghiễn Trần thân ảnh hư không tiêu thất. Một giây sau, hắn xuất hiện ở Tả Vu chiến hạm nội bộ không gian. Nơi này ở vào á không gian kẽ hở, ngăn cách tất cả dò xét, tuyệt đối an toàn. Hô. Tần Nghiễn Trần thở một hơi dài nhẹ nhõm, đặt mông ngồi ở hợp kim trên sàn nhà. Cắt mèo. Mở ra phòng tu luyện. Chỉ lệnh xác nhận. Trọng lực mô phỏng mở ra, tấm chắn năng lượng mở ra. Các hình chiếu hiện hiện, yêu nha bái. Chủ nhân, ngài nhịp tim rất nhanh. Nói nhảm. Tần Nghiễn Trần từ trong ngực lấy ra quyển kia cũ nát quang chi thuật cách đấu ánh mắt lửa nóng được có thể đem thư điểm. Nhặt được bảo. Đây chính là kỷ nguyên thứ nhất đồ tốt. Hắn bình phục một chút tâm tình kích động. Lật ra tờ thứ nhất. Vẫn như cũng là những kia làm cho người nhức đầu chữa như gà bới. Nhưng lần này, Tần Nghiễn Trần không có cố gắng đi đọc nó. Hắn trực tiếp trong đầu kêu gọi, hệ thống. Làm việc. Kiểm tra quyển bí tịch này. Đinh. Kiểm tra đến không biết cao dài võ kỹ. Đang phân tích. Phân tích tiến độ 10, 50, 90. Đinh. Phân tích thành công. Mục tiêu vật phẩm, quang chi thuật cách đấu nơi phát ra, kỷ nguyên thứ nhất quang chi cự nhân văn minh. Điều kiện tu luyện, quang thuộc tính dị năng, thể phách cường độ tứ giai trở lên. Kiểm tra đến ký chủ có quang tuyến dị năng lại thể phách đạt tiêu chuẩn, có phải lập tức học tập. Tần Nghiễn Trần nhếch miệng cười to. Đúng, cho ta học bạo đó. Vâng. Theo chỉ lệnh truyền đạt mệnh lệnh. Trong tay xưa cũ sách đột nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng, như bách xuyên quy hải loại tràn vào Tần Nghiễn Trần mi tâm. Đau nhức. Đại não thật giống như bị gắng gượng nhét vào một tòa thư viện, lượng lớn tin tức lưu điên cuồng cọ rửa thần kinh của hắn. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn quang tuyến dị năng tựa như nhận lấy nào đó triệu hoán, tự động vận chuyển lại. Nguyên bản ôn hòa bạch quang, giờ phút này trở nên nóng bỏng, cuồng bạo, tại hắn trong kinh mạch lao nhanh gầm gừ. Tần Nghiễn Trần cắn chặt hàm răng, bắp thịt cả người căng cứng, nổi gân xanh. Thân thể hắn mặt ngoài bắt đầu hiện ra từng đạo kim sắc đường vân, giống cổ lão thần văn, tản ra thần thánh mà uy nghiêm khí tức. Trong thoáng chốc, ý thức của hắn bị kéo vào một mảnh trắng xóa không gian. Ở đâu? Một tôn đội trời đạp đất quang chi cự nhân đang diễn luyện võ kỹ, không có rực rỡ chiêu thức, không có phức tạp xáo lộ, chỉ có đơn giản nhất, đấm thẳng, đá nghiêng, cổ tay chả. Nhưng mỗi một cái động tác đều nhanh đến cực hạn, nhanh đến ngay cả tàn ảnh đều nhìn không thấy, nhanh đến ngay cả không gian đều bị xé rách. Người khổng lồ kia hóa thành một vệt ánh sáng, ở trong thiên địa xuyên toa, những nơi đi qua, vạn vật băng diệt. Nhất đạo hùng vĩ âm thanh vượt qua thời không trường hạ, tại Tần Nghiễn Trần trong đầu nổ vang, thiên hạ võ công, không gì không phá, duy khoái bất phá. Quang chính là tốc độ cực hạn, lấy thân hóa quang, lấy quang ngự lực, đánh vỡ nhục thân công cùng xiềng xích, truy đuổi tốc độ ánh sáng. Không biết qua bao lâu, trong phòng tu luyện kim quang chậm rãi thu lại. Tần Nghiễn Trần mở mắt ra, trong nháy mắt đó, con ngươi của hắn chỗ sâu có hai vòng kim sắc thái dương đang tiêu đốt. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công nắm giữ thượng cổ võ kỹ quang chi thuật cách đấu Lv1. Tần Nghiễn Trần chậm rãi đứng dậy, hắn nắm chặt lại nắm đấm, thể nội cố lực lượng kia bành trướng đến sắp tràn ra. Môn võ kỹ này cũng không có tăng thêm lực lượng của hắn, cũng không có tăng thêm phòng ngự của hắn, nó chỉ cường hóa một điểm, tốc độ, phản ứng thần kinh tốc độ, cơ thể co vào tốc độ di chuyển. Lấy hắn hiện tại huyết nhục thân thể, còn xa xa không đạt được chân chính tốc độ ánh sáng cưỡng ép ra tốc thân thể thậm chí sẽ vỡ vụn. Nhưng môn võ kỹ này tinh diệu chỗ ở chỗ, nó sử dụng quang nguyên tố dựng lại kỹ xảo phát lực, nhường động tác của hắn dường như không có trước dao động. Tâm niệm khẽ động, quyền đã tới. Chương 147, quái vật tú chàng chương 147, quái vật tú chàng tả vu chiến hạm, độc lập phòng tu luyện. Trong không khí tràn ngập vô cùng lo lắng hương vị, đó là cường độ cao năng lượng ma sát không khí sinh ra ô rồi bị. Tần Nghiễn Trần ngồi xếp bằng, nhìn bảng hệ thống thượng kia một nhóm chướng mắt số lượng, khóe miệng điên cuồng co quắp. Đinh, tiêu hao 5000 điểm kinh nghiệm, chúc mừng ký chủ đạt được quang chi thuật cách đấu 2 cấp. Đinh, tiêu hao 10000 điểm kinh nghiệm, chúc mừng ký chủ đạt được quang chi thuật cách đấu 3 cấp. Đinh, tiêu hao 80000 điểm kinh nghiệm, chúc mừng ký chủ đạt được quang chi thuật cách đấu 6 cấp. 15 vạn. Này mẹ nó là 15 vạn điểm kinh nghiệm a. Vâng. Trong chốc lát, khó nói lên lời dòng nước ấm như vỡ đê sông lớn, cọ rửa qua hắn toàn thân. Đây không phải phổ thông năng lượng cường hóa, đây là đối với phản ứng thần kinh, sợi cơ nhục, kỹ xảo phát lực dựng lại. Tần Nghiễn Trần thân thể biến nhẹ, nhẹ gần như không trọng lượng, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể hóa thành quang tử, dung nhập này trong hư không. Trong đầu, cái đó đội trời đạp đất quang chi cự nhân lại một lần hiện hiện. Cự nhân động tác rõ ràng, Tần Nghiễn Trần thấy rõ, đó cũng không phải đơn thuần nhanh, đó là đem lực lượng toàn thân ngưng tụ tại một điểm, tại rất ngắn thời gian bên trong một phát, sử dụng quang nguyên tố đặc tính tiêu trừ không khí lực cản, đạt tới cùng loại thuấn di công kích hiệu quả. Kim quang thu lại, Tần Nghiễn Trần mở mắt ra, chỗ sâu trong con người, hai vòng kim sắc thiên luân lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đứng dậy, nhìn về phía trong phòng tu luyện cố kia kiểm tra con rối. Đó là dùng ký ức kim loại chế tạo, trình độ cứng cấp có thể so với tứ giai biến dị thú giáp xác, với lại có cực mạnh bản thân chữa trị năng lực. Thử một chút hàng, Tần Nghiễn Trần hít vào một hơi, thân hình hơi trầm xuống. Một giây sau, biến mất, không có bất kỳ cái gì tụ lực động tác, cũng không có bất luận cái gì báo hiệu. Nguyên bản đứng tại chỗ Tần Nghiễn Trần, hư không tiêu thất. Lập tức, a rồi. Dây đặc quyền ảnh, như cuồng phong như mưa to khuynh tả tại ký ức kim loại con rối trên người. Nhanh, quá nhanh. Mắt thường căn bản là không có cách bắt được nắm đấm quỹ đạo, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màn ánh sáng màu vàng nóng đem con rối triệt để bao phủ. Không khí bị đánh bạo, âm bạo thanh nối thành một mảnh, hóa thành chói tai rích lên. Một giây đồng hồ, vẹn vẹn một giây đồng hồ, Tần Nghiễn Trần thân ảnh lại xuất hiện tại con rối sau lưng, duy trì ra quyền tư thế, chậm rãi thu tay lại. Hô, hắn thở hắt ra, lắc lắc có chút nóng lên nắm đấm. 78 quyền, một giây 78 quyền. Này mẹ nó là gạt linh thành tinh a. Tần Nghiễn Trần nhìn hai tay của mình, tràn đầy rung động. Là cái này lục cấp quang chi thuật cách đấu uy lực, mà ở phía sau hắn, cố kia danh xưng cứng không thể phá ký ức kim loại con rối đang lặng lặng mà đứng ở đó. Đột nhiên, răng rắc, một tiếng vang dọn, con rối chỗ ngực xuất hiện vết dạng. Lập tức, giao giao, cả người ngẫu như phá toái đồ sứ, trong khoảnh khắc vỡ vụn thành vô số khối to bằng móng tay mảnh kim loại, rơi lả tả trên đất. Ngay cả ký ức kim loại bản thân chữa trị công năng cũng không kịp khởi động, liền bị kia kinh khủng cao tần đả kích triệt để phá hủy kết cấu bên trong. Bị vỡ nát đả kích, đáng giá. Tần Nghiễn Trần nhìn cái này mà mảnh vụn, thì đau tâm tình tan thành mây khói, trong lòng chỉ còn mừng như điên. 15 vạn kinh nghiệm, mua cái thần kỹ. Có chiêu này, ngày mai thi đấu lôi đài. Tần Nghiễn Trần cười tàn nhẫn. Lao tử muốn đánh 10 cái. Ngày kế tiếp, Điểm Ma Cung, trung ương diễn võ trường. Hôm nay Điểm Ma Thành, muôn người đều đổ xô ra đường. Tất cả tu sĩ đều dâng tới Điểm Ma Cung, mong muốn tận mắt chứng kiến trận này quyết định Điểm Ma giới tương lai bố cục thịnh sự. Diễn võ trường bốn phía nhìn trên này, sớm đã là người đông nghìn nghịt, tiếng gầm như nước thủy triều. Mà ở diễn võ trường chính giữa, một tòa do hắc diệu thạch chế tạo to lớn lôi đài, tản ra lạnh băng khí tức túc sát. Trên đài cao, Điểm Ma Cung đại tổng quản Sương Thánh, thân xuyên đại hồng áo mã bào, cầm trong tay phất trần, mà không thay đổi nhìn xuống phía dưới. Sau lưng hắn là hai hàng khí tức kinh khủng hắc giáp cấm vệ. Mà ở tôn quý nhất xem lễ trên ghế, Diêm Vương Nguyệt một bộ tử kim cung trang, ngồi ngay ngắn ở phượng ủy chi thượng, nét mặt lạnh lùng, cao quý lãnh diễm. Chỉ là tay của nàng lại nắm thật chặt cái ghế lan can, đốt ngón tay trắng bệnh. Nàng thỉnh thoảng nhìn về phía dưới chuẩn bị chiến đấu khu cái đó mặc màu đen trang phục, vẻ mặt chưa tỉnh ngủ bộ dáng thanh niên. Gia hỏa này, thật sự không sao hết sao? Diêm Hương Nguyệt lo lắng bất an. Tối hôm qua Tần Nghiễn Trần lời thề son sắt, nhưng hôm nay chàng diện này, nhưng là chân chính tu la chàng. Giờ lành đã đến. Sương Thánh lanh lảnh giọng nói, tại hùng hậu nội lực ra chỉ dưới, một chút để lại toàn trường huyên áo. Chọn dề đại hội, cuối cùng quyết chiến, hiện tại bắt đầu. Quy tắc, 32 người, rút thăm quyết đấu, bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải. Sinh tử. Chớ luận. Cuối cùng bốn chữ, tràn đầy mùi máu tươi, nhường những người có mặt trong lòng đều là siết chặt. Chuẩn bị chiến đấu trong vùng. 32 tên tấn cấp người, từng cái khí tức bưu hãn, nét mặt hung ác. Năng lực từ hơn 4.000 người trong giết ra tới, không có một cái là loại lương thiện. Tần Nghiễn Trần lẫn trong đám người, ngáp một cái. Thật nham chắn a. Có thể hay không trực tiếp tiến nhanh đến đêm động phòng hoa trúc. Bên cạnh một cái trường dâu vai nón đại hán nghe nói như thế, khinh bị nhìn hắn một cái. Tiểu bạch kiểm, lông còn chưa mọc đủ liền muốn động phòng. Chờ một lúc lên này, đừng bị sợ thẻ ra quần quần. Tần Nghiễn Trần liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý cùng người chết nói lời vô dụng làm gì. Trận đầu. Sương Thánh bung tay lên, hai cái thẻ ngọc từ ống thẻ bên trong bay ra, lơ lửng giữa không trung. Phía trên chia ra khắc lấy hai cái tên. Huyết thí bộ lạc huyết đồ phu đối chiến hoang dã du mục giả Thạch Bá Thiên nhìn thấy hai cái danh tự này, nhìn trên đài một chút sôi trào. Cơ mờ nở. Trận đầu chính là vương tạng. Huyết đồ phu. Trong truyền thuyết kia ăn thịt người, uống máu người biến thái. Thạch Bá Thiên cũng không kém a. Trên hoang dã ba chủ, nghe nói thiên sinh thần lực, năng lực xé xác hổ báo. Lần này có trò hay để nhìn. Đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong. Hai thân ảnh chia ra từ lôi đài hai bên đi tới. Bên trái, cả người cao 2 mét, cả người đầy cơ bắp trắng hán, cởi trần, làn da bảy biện da màu đồng cổ, phía trên hiện đầy các loại dã thú bắt cắn vết thương. Hán khiêng một thanh khổng lồ khai sơn phủ, nét mặt cổ dã, toàn thân tản ra khiến người ta ngạt thở cảm giác các bách. Hoang dã du mục giả, Thạch Bá Thiên. Bên phải thì là một cái vóc người mập lùn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn ra hỏa. Hắn mặc một thân dính đầy vết máu màu đỏ sẫm da tạp dề, trong tay xách một cái rộng lưng dày nhận đao màu heo. Ánh mắt của hắn nhất làm cho người không rét mà run. Đó là đối đãi thức ăn ánh mắt, âm lãnh, tham lam, tàn nhẫn. Huyết thí bộ lạc, ăn thịt người người, huyết đồ phu. Hì hì hì. Huyết đồ phu rỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm trên lưỡi đao vết máu, phát ra làm cho người dùng mình cười quái dị. Da miệng thì mềm, chắc hẳn rất có nhai kình. Hắn đối diện Thạch Bá Thiên hừ lạnh một tiếng, sẽ mở núi búa nặng nề hướng trên mặt đất dừng lại. Đông. Lôi đài rung động. Con lợn béo đáng chết, đừng buồn nôn lão tử. Thạch Bá Thiên quay đầu, nhìn về phía trên đài cao Diêm Hương Nguyệt, nguyên bản hung ác trên mặt chất lên một bộ tự cho là nụ cười mê người. Công chúa điện hạ, người xem tốt, ta cái này đem đầu này heo mập chặt, cho ngài làm cầu để đá. Ta Thạch Bá Thiên mới là xứng nhất được ngài nam nhân. Nói xong, hắn còn dùng lực chen lấn vào cơ ngực, lộ ra được chính mình kia một thân khối cơ thịt. Trên đài cao, Diêm Hương Nguyệt nhìn hai cái này hình thù kỳ quái ra hỏa, trong dạ dày rời sông lấp biển. Một cái ăn người biến thái, một cái không có não dã nhân. Nếu là thật gả cho loại người này, nàng tình nguyện hiện tại đều từ đài cao này thượng nhảy đi xuống. Nàng lại nhìn phía Tần Nghiễn Trần. Gia hỏa này miệng độc một chút, người cũng tiện một chút, nhưng ít ra lớn lên giống cá nhân a, với lại sạch sẽ, nhìn đều thuận mắt, hay là Tần Nghiễn Trần tốt. Diêm Hương Nguyệt tiên lặng thở dài, càng thêm kiên định muốn giúp Tần Nghiễn Trần gian lận quyết tâm. Chuẩn bị chiến đấu khu. Tần Nghiễn Trần phát giác được Diêm Hương Nguyệt ánh mắt, xông nàng trừng mắt nhìn. Xem đi, ta liền nói toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ. Cùng đám này vớ va vớ vẩn so ra đơn giản chính là tịnh thế mỹ nhan. Trên lôi đài, bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, đại chiến hết sức căng thẳng. Hống. Thạch Bá Thiên dẫn đầu làm có dễ. Hắn ngửa mặt lên trời gầm gừ, bắp thịt cả người như thổi phồng loại bánh trướng, nguyên bản màu đồng cổ làn da nhanh chóng cứng lại, biến thành một tầng đen nhánh nham thạch cao giáp. Dị năng, hắc thạch chiến thân. Trong chớp mắt, Thạch Bá Thiên đều biến thành cả người cao 2 mét 5 nham thạch cự nhân. Con lợn béo đáng chết. An ta một quyền. Thạch Bá Thiên đạp chân xuống, mặt đất nổ tung. Hắn mượn phản xung lực lượng, hóa thành một quả màu đen đạn tháo, cùng với tiếng gió gào thét, vọt tới huyết đổ phu trước mặt. Hữu quyền nắm chặt, hắc quang cuốn lượn quanh. Một quyền này, có vạn quân lực lượng. Không khí bị áp xúc đến cực hạn, phát ra chói tai âm bạo. Vâng. Kinh khủng quyền phong, thậm chí cào đến dưới đài hàng phía trước khán giả ra mặt đau nhức. Thật mạnh. Một quyền này xuống dưới, liền xem như thép tấm cũng có thể đánh xuyên qua. Mọi người kêu lên. Nhưng mà, đối mặt này hủy thiên diệt địa một quyền, huyết đổ phu vẫn đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Hắn thậm chí ngay cả cái kia thanh đao mổ heo đều không có nâng lên. Tấm kia tràn đầy dữ tợn trên mặt, không chỉ không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại tràn đầy khinh thường. Dường như đang xem một con giun dế hướng đại tượng uy quyền. Muốn chết. Thạch Bá Thiên thấy thế giận dữ, trong tay lực đạo lại thêm 3 phần. Cho tàn nát. Màu đen nham thạch cự quyền hung hăng đập vào huyết đổ phu kia tràn đầy mập dầu trên bụng. Đông. Nặng nghe đến cực điểm tiếng vang, như gióng lên một mặt cũ nát da trâu trống to. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích, lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán. Trên lôi đài cho bụi bị một chút trống không. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn chờ đợi lấy huyết đổ phu bị đánh bay, thậm chí bị đánh nổ hình tượng. Thế nhưng, một giây đi qua, hai giây đi qua, giữa lôi đài, huyết đổ phu vẫn như cũ đứng. Hai chân của hắn dường như trên lôi đài mọc rễ, ngay cả một ly đều không có lui lại. Chương 148, đây rõ ràng là manh thú cho ăn tú. Chương 148, đây rõ ràng là manh thú cho ăn tú. Nham thạch to lớn nắm đấm đập ầm ầm ở chỗ nào đống rung động thịt mỡ bên trên, cũng không có trong dự đoán xương cốt đứt gãy giòn vang. Một quyền kia đánh vào một đoàn sâu không thấy đáy bông gòn đống trong. Thạch Ba Thiên trên mặt nhe răng cười cứng ở trên mặt. Hắn cảm giác nắm đấm của mình không phải đánh vào trên thân người, mà là rơi vào một mảnh sền sệt đầm lầy. Huyết đồ phu kia tràn đầy dầu mỡ dữ tợn trên mặt, nhộn nhạo lên từng vòng sóng thịt, không chỉ không có thống khổ, ngược lại lộ ra cực kỳ hưởng thụ biểu tình. Cường độ không tệ, tự cấp ra gai ngứa. Huyết đồ phu nhếch môi, lộ ra hai hàng cao thấp không đều răng vàng, đầu lưỡi tham lam liếm qua môi. Đáng tiếc, chưa ăn cơm sao? Lời con chưa dứt, cô chào ra, một màn ma quái đã xảy ra. Huyết đồ phu phần bụng thịt mỡ đột nhiên bật sống loại núp nít lên, tầng tầng lớp lớp nếp vốn đột nhiên mở ra, hóa thành vô số trương tham lam miệng nhỏ, chăm chú hút vào Thạch Bá Thiên nham thạch cánh tay. Thứ quỷ gì? Thạch Bá Thiên quá sợ hãi, vô thức mong muốn rút về cánh tay. Không núp nhích tí nào. Kia xốp thịt mỡ, lại so tinh cương còn cứng cỏi hơn, lại truyền đến kinh khủng áp lực. Muốn chạy? Huyết đồ phu thâm trầm mà cười. Vào ra trong chén, nào có chạy đạo lý. Đạn thịt, cắn giết. Chỉ thấy huyết đồ phu cái kia khổng lồ thân thể bổ nhào về phía trước. Kia một thân mấy trăm cân thịt mỡ, lại hóa thành một cái thịt mãng. Theo Thạch Bá Thiên cánh tay phi tốc lan tràn, trong chớp mắt liền đem kia cao hơn 2 mét nham thạch cự nhân cuốn chặt chẽ bước bằng. Kinh khủng đè ép lực bộc phát. Giang rắc, giang rắc. Thạch Bá Thiên trên người nham thạch áo giáp, vậy mà tại này mềm mại đè xuống, từng khúc nổ tung. A. Thạch Bá Thiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Xương cốt của hắn như muốn bị đống này thịt mỡ cắt đứt. Buông ra. Buông ra lão tử. Ta nhận thua. Ta nhận thua a. Thạch Bá Thiên liều mạng đuốt mặt đất, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Đó căn bản không phải chiến đấu. Đây là săn mồi. Nhưng mà trên đài cao, xương thánh đại tổng quản mỹ mắt đều không có nhấc một chút, trong tay phất trần lắc nhẹ, thần sắc lạnh lùng. Nhận thua. Một. Trên lôi đài, huyết đồ phu nghe được tiếng cầu xin tha thứ, trong mắt ánh sáng màu đỏ càng thịnh. Hi hi hi. Nhận thua. Vậy cũng không được, ra chính bị nói đâu. Hắn há miệng ra, cái miệng đó lại ma quái vỡ ra đến bên hai, lộ ra bên trong như cá mập loại lít nha lít nhít răng nành, tiết hầu chỗ sâu nối liền một cái không đáy hấp động. A ô. Huyết đồ phu cắn một cái tại Thạch Bá Thiên nham thạch trên đầu, dẫn người tiếng vỡ vụn vang lên. Cứng rắn hắc nham tại huyết đồ phu trong miệng, bị nhai được nát như bánh mít uy. Không. Tại toàn trường mấy vạn khán giả hoảng sợ nhìn chăm chú. Huyết đồ phu hóa thành một cái nuốt voi ba xà, thân thể tùy theo kéo dài, bành trướng, đem còn đang ở dãy rủa gào thảm Thạch Bá Thiên, từng chút, nuốt sống xuống dưới. Từ đầu đến chân. Cả da lẫn xương. 10 giây đồng hồ sau. Trên lôi đài chỉ còn lại huyết đồ phu một người. Bụng của hắn trở nên to lớn, bên trong còn có thể thấy rõ một trình người hình dáng tại kịch liệt dãy rủa, đường đá. Nhưng rất nhanh. Kia dãy rủa liền yếu ớt xuống dưới, cho đến triệt để đứng im. Huyết đồ phu vô vô cái bụng, đánh một cái vang rội ở một cái, khắp khuôn mặt là thỏa mãn. Hương vị có chút xài. Bất quá, giòn. Những người xem trên khán đài từng cái sắc mặt trắng bệnh, không ít người trực tiếp xoay người nôn mửa liên tu. Quá hung tàn. Thế này sao lại là luận võ cho rể? Đây rõ ràng là manh thú cho ăn tú. Chuẩn bị chiến đấu khu. Tần Nghiễn Trần nhìn một màn này, lông mày nhướng lên. Hảo gia hỏa. Con hàng này là thuộc mãng xà a. Cũng không sợ tiêu hoa kém. Trận đầu, huyết đồ phu thắng. Trọng tài run rẩy âm thanh tuyên bố kết quả. Huyết đồ phu xách đao mổ heo. Cơ bụng lớn, tại mọi người kính sợ hãi nhìn chăm chú, nên ngang đi xuống lôi đài. Đi ngang qua Tần Nghiễn Trần bên cạnh lúc, hắn còn cố ý dừng bước lại, cặp kia đậu xanh mắt tại trên người Tần Nghiễn Trần quét một vòng, lẻ lươi liếm môi một cái. Da miệng thì mềm. Lưu đến trận chung kết ăn. Tần Nghiễn Trần móc móc lỗ tai, vẻ mặt ghét bỏ. Cút xa một chút. Một thân mỡ heo vị, hôn lấy ra. Huyết đổ phu mắt lộ hung quang, vừa muốn phát tác, lại bị bên cạnh vệ binh ngăn lại. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn. Hy vọng thịt của ngươi cũng cứng như vậy. Hắn hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Trận thứ hai. Tiểu Ma Cung Tam Cung chủ thân truyền đệ tử, là quỷ. Đối chiến. Phong Hỏa Thành thiếu chủ, Nguyên Tung. Theo trọng tài giới thiệu chương trình, bầu không khí vốn ngột ngạt lại lần nữa bị nhen lửa. Là quỷ. Đoạt giải quán quân đại đứng đầu một trong. Một đạo hắc ảnh như ưu linh bay xuống trên lôi đài. Thân hình hắn to gầy, mặc một thân hắc bào thùng thình, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi lại tinh hồng như máu. Cả người lộ ra âm nhu quỷ mị khí chất, đứng ở dưới ánh mặt trời, nhưng không có ảnh tử. Hoặc nói, cái bóng của hắn cũng không tại dưới chân, mà ở đối diện hắn. Phong Hỏa Thành thiếu chủ Nguyên Tung chính vẻ mặt đắng chát. Hắn cũng là tứ giai đỉnh phong cao thủ, tại ngoại giới cũng là chúa tể một phương. Nhưng đối mặt sớm đã tấn thăng ngũ giai tông sư, lại thủ đoạn quỷ dị la quỷ, hắn một điểm đấy đều không có. Chết tiệt, như thế nào đệ nhất luân đều đụng phải loại quái vật này? Nguyên Tung nắm chặt trong tay Phong Hỏa Song Luân, trong lòng bàn tay toàn bộ là mồ hôi lạnh. Đánh không lại, khẳng định đánh không lại. Chờ một lúc giao thủ mấy chiêu, làm dáng một chút đều nhận thua, bảo mệnh quan trọng. Hắn hạ quyết tâm, tuyệt đối không liều mạng. Đúng lúc này, khán đài chỗ khách quý ngồi, đột nhiên truyền đến một tiếng cuồng ngạo cười to. Ha ha ha, là quỷ, đừng lề mề, mau đem phê vật này dọn đẹp. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc kim giáp, đầu đầy tóc đỏ thanh niên, chính đại mã kim đao ngồi ở đâu, toàn thân tản ra cuồng bạo khí tức. Nhị cung chủ thân truyền đệ tử, Cuồng Tâm. Hắn chỉ vào trên lôi đài là quỷ, trong mắt chiến ý hừng hực. Lão tử lần này từ Bất Tử Thiên Cung bồi dưỡng trở về, chính là vì đem ngươi dẫm tại dưới chân. Nay điểm Ma Cung Thiên Tiêu số một vị trí, là lão tử, ngươi cũng xứng cùng ta tranh. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Bất Tử Thiên Cung, đây chính là trong truyền thuyết thượng giới thánh địa a. Chẳng trách hai vị này thực lực khủng bố như thế, nguyên lai là đi chỗ đó loại địa phương đào tạo sâu qua. Trên đài cao, Xương Thánh tổng quản nghe nói như thế, khóe môi khẽ nhếch. Hạt giống tốt, hai cái này đều là tốt nhất người kế tục. Nếu để cho sư tôn đoạt xá bọn hắn một trong số đó, liền có thể trở lại đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước. Hắn đánh giá cùng tâm cùng Lạc Quỷ, ánh mắt kia rõ ràng là tại chọn lựa hoàn mỹ nhất tế phẩm. Chuẩn bị chiến đấu khu. Tần Nghiễn Trần nghe được Bất Tử Thiên Cung bốn chữ, nhíu mắt. Quả nhiên, đám này tôn tử thật đúng là cái đó phản nhân loại tổ chức quân dự bị. Tất nhiên đều đưa tới cửa. Tần Nghiễn Trần mắt lộ ra hàn mang. Vậy cũng đừng trách ra không giảng võ đức, tận diệt. Trên lôi đài, La Quỷ nghe được cùng tâm khiêu khích, chỉ là lướt qua, cũng không để ý tới. Hắn quay đầu, cặp kia màu cho tàn con mắt nhìn về phía đối diện Nguyên Tung, châm chọc dương lên khóe miệng. Ngươi thua. Đơn giản ba chữ. Không có độc thủ, không có buộc phát khí thế. Rõ ràng là đang trần thuật một cái cố định sự thực. Nguyên Tung sững sờ, lập tức giận tím mặt. Cuồng vọng. Còn chưa đánh qua, làm sao ngươi biết ta thua? Ta không bằng ngươi, nhưng cũng không phải bùn nặng. Phong Hỏa Luân, giết. Nguyên Tung nổi giận gầm lên một tiếng, dùng cái này để che giấu sợ hãi. Hai tay của hắn vung lên. Hô hô hô, hai con kim loại bàn quay thiêu đốt lên liệt diễm, vòng quanh cuồng phòng, hóa thành lưỡng đạo hỏa diễm vòi rồng, hướng phía La Quỷ gáo thét mà đi. Thanh thế to lớn. Nhưng mà, đối mặt này đủ để thiết kim đoạn ngọc công kích. La Quỷ đứng tại chỗ, động đều không có động. Hai tay của hắn chắp sau lưng, thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút. Muốn chết. Nguyên Tung thấy thế, âm thầm vui mừng. Khinh thường. Dám coi như không thấy công kích của ta. Vậy liền để ngươi trả giá đắt. Mắt thấy Phong Hỏa Luân liền muốn đem La Quỷ xé nát. Đột nhiên, Nguyên Tung chợt thấy cái cổ mắt lạnh, hàn ý thấu xương. Đó là dùng mình xúc cảm. Một đầu không có nhiệt độ thủ, nhẹ nhàng khoác lên hắn trên cổ. Trên đài cao, Diêm Hương Nguyệt khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, trong lòng bàn tay toàn bộ là mồ hôi lạnh. Nàng quay đầu nhìn về phía chuẩn bị chiến đấu khu Tần Nghiễn Trần, trong mắt đều là lo lắng. Một cái nuốt sống người sống huyết đồ phu, một cái quỷ dị khó lường là quỷ, còn có một cái còn chưa xuất thủ cùng tâm. Thế này sao lại là trò dễ? Đây rõ ràng chính là chịu chết ta. Tần Nghiễn Trần, Diêm Hương Nguyệt cắn môi, đã bắt đầu sinh thoái ý nếu không, vẫn là để hắn chạy a. Đó căn bản không cách nào đánh a. Chương 149, ảnh tử bên trong ác quỷ chương 149, ảnh tử bên trong ác quỷ trên lôi đài, bầu không khí quỷ dị tới cực điểm. Nguyên Tung cái cổ sau hàn ý, cũng không phải là ảo giác. Đó là một tay, một đầu đen nhánh âm lãnh, do thể lỏng nhựa đường ngưng tụ mà thành quỷ thủ, đang gắt gao chế trụ cổ họng của hắn. Thứ quỷ gì? Nguyên Tung vong hồn đại mạo, hộ thể cương khí điên cuồng bộc phát, Phong Hỏa Song Luân mong muốn trở về thủ, lại phát hiện con quỷ kia thủ hư vô bình thường, trực tiếp xuyên thấu phòng ngự của hắn. Nếu không muốn nhận thua, vậy liền lưu lại đi. Giọng La Quỷ yếu ớt vang lên, lộ ra làm người tuyệt vọng trêu tức. Hắn đứng ở Nguyên Tung trước mặt 3 mét chỗ, hai tay vẫn như cũ chắp sau lưng. Nhưng ở dưới chân hắn, kia nguyên bản hẳn là bắn ra tại mặt đất ảnh tử, lại ma quái kéo dài, đứng lên, hóa thành một đầu dữ tợn màu đen đố quỷ, đang đứng sau lưng Nguyên Tung, đảm nhiệm cái đó đoạt mệnh tử thần. Ảnh tử sát nhân. Kéo kẹt, giận người xương cốt tiếng ma sát vang lên. Nguyên Tung hai chân cách mặt đất, bị cái bóng kia đố quỷ một tay nhấc lên. Sắc mặt hắn trướng trở thành màu gan heo, hai tay liều mạng cào lấy trên cổ quỷ thủ, lại chỉ có thể bắt được một đoàn hư vô hắc vụ. Ta nhận. Thua chứ còn chưa lối ra. Giang giác. Một tiếng vang dọn. Nguyên Tung đầu lấy quỷ dị góc độ tiêu nhiều xuống. Xương cổ bẻ gãy. Nhưng này còn chưa xong. Cái bóng kia u quỷ như thế vẫn còn chưa đủ. Nó kia đen nhánh lợi chảo, chậm rãi đưa về phía Nguyên Tung lực. Phốc phốc. Như lợi nhận cắt vào bãi cách. Ở chỗ nào mấy bạn song ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú, ảnh tử u quỷ thủ trực tiếp đâm vào Nguyên Tung lồng ngực, sau đó hung hăng sờ mó. Một khỏa còn đang ở có hơi nhảy lên đỏ tươi trái tim, bị nó nắm trong tay. Kiệt kiệt kiệt. Ảnh tử u quỷ phát ra một hồi làm cho người dùng mình cười quá dị, lại ở trước mặt tất cả mọi người, đem trái tim kia nhét vào chính mình tấm kia vỡ ra trong miệng rộng. Ngay. Nuốt. Tiên huyết theo ảnh tử khỏe miệng chảy xuống, nhỏ xuống trên lôi đài, nhìn thấy mà giật mình. Hẹ, nhìn trên đài, không ít tâm tư lý năng lực chịu đựng kém khán giả trực tiếp phun ra. Quá tàn bạo. Thật là buồn nôn. Thế này sao lại là luật võ? Đây rõ ràng là ác quỷ ăn. Trận thứ hai, là quỷ thắng. Trọng tài âm thanh cũng run rẩy. La quỷ mặt không thay đổi vây vây tay. Cái bóng kia u quỷ chưa hết thòm thèm mà liếm môi một cái, lại lần nữa hóa thành một bãi hắc ảnh, rút về La Quỷ dưới chân. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn về phía La Quỷ ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi. Đó căn bản không phải nhân loại năng lực có thủ đoạn. Chuẩn bị chiến đấu khu. Tần Nghiễn Trần nhìn một màn này, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng. Vì tại trong tầm mắt của hắn, theo Nguyên Tung chết đi cùng La Quỷ thắng lợi, trên lôi đài chính rơi xuống một đống lớn đủ mọi màu sắc quang cầu. Đinh. Nhặt tinh thần lực 30. Đinh. Nhặt điểm kinh nghiệm 2000. Thoải mái. Tần Nghiễn Trần kém chút cười ra tiếng. Đây chính là hắn tại sao lại muốn tới tham gia cái này phá đại hội nguyên nhân. Thế này sao lại là tu la chàng? Đây rõ ràng là khắp nơi trên đất hoàng kim đánh quái lung a. Nhìn tới này La Quỷ cùng cái đó cùng tâm, là lần này lớn nhất hai con dê béo. Tần Nghiễn Trần sờ lên cằm, âm thầm tính toán. La Quỷ là ngũ giai sơ kỳ, năng lực quỷ dị, hình bóng kia vô cùng phiền phức, đoán chừng là vật lý miễn dịch. Cùng tâm cũng là ngũ giai, đi là lực lượng lộ tuyến, vừa nãy cái ánh mắt kia, hận không thể đem bầu trời đều đâm cho lỗ thủng. Hai người này, đều là kẻ khó chơi. Bất quá, Tần Nghiễn Trần cười xấu xa lên. Kẻ khó chơi tốt, kẻ khó chơi tỷ lệ rơi đồ cao. Sau đó mấy trận thi đấu, mặc dù không có trước hai trận như vậy huyết tinh, nhưng cũng đồng dạng đặc sắc kịch liệt. Tần Nghiễn Trần tựa như một cái cần cù hóc mật, mặc dù người không thể lên đài, nhưng tinh thần lực lại sớm đã bao trùm toàn trường, điên cuồng mà hao lấy lông dê. Chỉ cần có người bị thương, có người đổ máu, thậm chí có tình tự ba động kịch liệt, đều sẽ rơi xuống điểm thuộc tính. Ngắn ngủi nửa cách giờ, hắn các hạng thuộc tính đều tăng một mảng lớn. Trận thứ 7, Hắc Nham thành đại biểu, Tần Nghiễn Trần. Đối chiến, huyết đấu tràng, thiết ý. Cuối cùng, đến phiên hắn. Theo trọng tài tiếng la, toàn trường tất cả mọi người nhìn lại, nhất là nhìn về phía Tần Nghiễn Trần ánh mắt, phần lớn là tiếc hận cùng cười trên nỗi đau của người khác. Một cái không có danh tiếng gì tiểu bạch kiểm, đối đầu huyết đấu tràng ra tới cô máy giết người. Kết cục này, đã định. Tần Nghiễn Trần. Diêm Hương Nguyệt kéo lại đang muốn lên đài Tần Nghiễn Trần, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, đầy mắt đều là lo lắng. Cái đó thiết ý. Ta nghe nói qua, hắn là dưới đất huyết đấu tràng thắng liên tiếp vương, là từ trong đống người chết leo ra tiên điên. Nghe nói hắn vì tu luyện một môn tà công, đem chính mình ngâm mình ở thú huyết trong dòng dã 3 năm. Hắn đã là tứ giai đỉnh phong, rời ngũ giai chỉ kém một cú sút cuối cùng, với lại thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, thích nhất đem đối thủ xé thành mảnh nhỏ. Giọng Diêm Hương Nguyệt đang run rẩy, nếu đánh không lại, liền chạy. Đừng ngượng trống. Mặt mũi không quan trọng, mệnh mới quan trọng. Tần Nghiễn Trần nhìn nàng bộ kia vội vã cuốn cuồng dáng vẻ, trong lòng ấm áp. Nha đầu này, mặc dù có lúc rất hỗn náo, nhưng tâm địa cũng không hư. Yên tâm. Tần Nghiễn Trần hai tay đút túi, vẻ mặt vân đạm phong khinh. Chỉ là một cái tứ giai đỉnh phong mà thôi. Trong mắt ta, hắn chính là cái hành tẩu túi kinh nghiệm. Nói xong, hắn xoay người, tại mọi người chất vấn nhìn chăm chú, bước đi lên lôi đài. Lôi đài đối diện, sớm đã đứng một cái giống như cột điện trắng hán. Hắn thân cao chừng 2m2, bắp thịt cả người như hoa đá núi loại hở ra, làn da bảy biện ra một loại quỷ dị màu đỏ sậm, tựa như lâu dài ngâm trong máu tươi. Kia khiến người ta buồn nôn mùi máu tươi, cách thật xa đều có thể ngửi được. Thiết ý, người cũng như tên, toàn thân tản ra như sắt thép lạnh lẽo cứng rắn cùng sát lục khí tức. Trong tay hắn xách một cái lang nha động, phía trên treo đầy thịt vụn cùng vết máu khô khốc, nhìn tới thanh binh khí này hạ vong hồn vô số. Tiểu Bạch Kiểm, Thiết Thí nhếch môi, lộ ra một ngụm cao thấp không đều răng vàng, âm thanh như sấm rền cuộn cuộn. Mùi trên người ngươi rất thơm, đó là da miệng thịt mềm hương vị. Ta thích nhất đem ngươi tiểu này Tiểu Bạch Kiểm xương cốt, một cái bóp nát, nghe loại đó giòn vang. Biến thái, mười phần biến thái. Tần Nghiễn Trần móc móc lỗ tai, vẻ mặt ghét bỏ mà phẩy phẩy trước mũi không khí. Anh em, ngươi bao lâu không có đánh răng? Vị này, so vừa nãy cái đó ăn người mập mạp còn sông, ngươi là ăn tỏi lớn lên sao? Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tiểu tử này điên rồi, đối mặt Thiết Thí kiểu này sát nhân ma vương, thế mà còn dám ở lúc này khiêu khích, ngại bị chết không đủ nhanh sao? Muốn chết? Thiết Thí trong mắt hung quang tăng gọn, toàn thân khí thế đột nhiên bộc phát. Và anh, mắt trần có thể thấy đỏ như máu khí thể từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, tại quanh người hắn cuốn lượn quanh, tựa như cho hắn phủ thêm một tầng huyết sắc chiến giáp. Thứ giai đỉnh phong khí thế, không giữ lại chút nào mà phong thích. Tất cả lôi đài không khí đều trở nên sền sệt lên. Huyết sắc khí, đây là Thiết Thí tuyệt kỹ thành danh. Một sáng mở ra, lực lượng cùng phòng ngự đều sẽ tăng vọt. Xong rồi, tiểu tử này chết chắc. Nhìn trên đài, mọi người sôi nổi lắc đầu. Trên lôi đài, Thiết Thí hai chân nặng nề đạp lên mặt đất. Bành! Cứng rắn hắc diệu thạch mặt đất lại bị hắn giẫm ra hai cái hố sâu. Mượn nhờ này kinh khủng phản tác dụng lực, cả người hắn hóa thành một quả đỏ như máu đạn tháo, mang theo cuồng phong gào thét, hướng phía Tần Nghiễn Trần nổ bắn ra mà đến. Tốc độ cực nhanh, cùng hắn cái kia khổng lồ hình thể hoàn toàn không hợp. Cho ta chết! Thiết Thí giơ cao trong tay lang nha động, đối với Tần Nghiễn Trần thiên linh cái hung hăng nện xuống. Một đợt này vừa nhanh vừa mạnh, đủ để khai sơn phá thạch. Không khí bị áp xúc đến cực hạn, phát ra chói tai âm bạo thanh. Đối mặt này hủy thiên diệt địa một kích, Tần Nghiễn Trần đứng tại chỗ, động đều không có động. Hắn thậm chí cả tay đều không có từ trong túi lấy ra, chỉ là có hơi ngẩng đầu, nhìn cái kia càng ngày càng gần lang nha động, khóe miệng nổi lên nụ cười trào phúng. Quá chậm. Với lại, hạ bàn bất ổn. Ngay tại lang nha động cách hắn đỉnh đầu không đủ nửa mét, kinh phong đã thổi loạn hắn sợi tóc mấy mắt. Tần Nghiễn Trần động, nhưng hắn không có tránh né, cũng không có đón đỡ, mà là nâng lên chân phải. Sau đó, nặng nghề mà hướng trên mặt đất đạp mạnh. Nham thạch dị năng, mặt đất rung chuyển. Ầm ầm. Một tiếng nặng nghề đến cực điểm tiếng vang, tựa như điệu long trở mình. Một cước kia rơi xuống, tất cả hắc diệu thạch lôi đài lại tựa như mặt nước loại kịch liệt sóng gió nổi lên. Kinh khủng sóng chấn động, lấy Tần Nghiễn Trần điểm dừng chân làm trung tâm, hiện lên hình quạt hướng về phía trước điên cuồng quyết tán. Cái gì? Đang ở giữa không trung, đang chuẩn bị tuyệt sát Thiết Thí, sắc mặt đột biến. Hắn chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất đột nhiên sống lại, không thể địch nổi lực chấn động theo không khí cùng mặt đất truyền đến, lập tức phá hủy hắn trọng tâm. Nguyên bản thế không thể đỡ công kích tiết tấu, lập tức bị xáo trộn. Hắn ở đây không trung thân hình nghiêng một cái, kia tất sát một gậy trực tiếp chệ hướng phương hướng, đập vào Tần Nghiễn Trần bên cạnh thân trên đất trống. Ầm. Đá vụn bay ra. Thiết Thí lảo đảo rơi xuống đất, không đợi hắn đứng vững, Tần Nghiễn Trần kia thanh âm lười biếng đã tại hắn vang lên bên tai. Cái này đứng không yên. Nhìn tới ngươi lần này bản công phu, luyện được không tới nơi tới chốn a. Thiết Thí đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy một tấm gần trong gang tấc khuôn mặt tươi cười. Nụ cười kia trong tràn đầy trêu tức. Ngươi! Thiết Thí còi báo động mãnh liệt, vừa muốn huy động lang nha đồng quét ngang. Cút! Tần Nghiễn Trần khẽ nhả nhất tự. Hắn không dùng nắm đấm, cũng không hề dùng cái kia vừa mới học được tốc độ ánh sáng đá, chỉ là vươn một tay, lòng bàn tay nhắm ngay thiết thí kia rộng lớn lồng ngực. Sức đẩy chàng. Ông. Một cỗ vô hình, kinh khủng lực bài xích lập tức tại giữa hai người bộc phát. Lực lượng này tựa như hai khối cùng cực chọi nhau siêu cấp nam châm bị cưỡng ép đặt tại cùng nhau, sau đó đột nhiên bung ra. Ầm. Một tiếng vang trầm. Thiết thí kia cao hơn 2 mét, nặng đến mấy trăm cân thân hình khổng lồ, thật giống như bị một hàng cao tốc hành xử xe lửa chính diện đụng trúng. Bộ ngực hắn huyết sát khí áo giáp lập tức vỡ nát, xương ngực sụp đổ. Phúc. Một miệng lớn xen lẫn nội tạng mảnh vỡ tiên huyết từ thiết thí trong miệng cuồn phún mà ra. Cả người hắn tựa như diều đứt dây, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài, trọn vẹn bay ra xa mấy chục mét. Cuối cùng nặng nề mà đập vào bên bờ lôi đài vòng phòng hộ bên trên, lại bắn về mặt đất, lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại. Chương 150, nham thạch đưa tang. Chương 150, nham thạch đưa tang bên bờ lôi đài, đuổi mù tràn ngập. Thiết thí dây rủa lấy mong muốn đứng lên, cặp kia sung huyết nhu nhãn trong tràn đầy khó có thể tin cùng lửa giận điên cuồng. Hắn đường đường huyết đấu chàng thắng liên tiếp vương, lại bị một cái tiểu bạch kiểm một trường vỗ bay. Hống. Thiết thí phát ra một tiếng như dã thú gầm gừ, bắp thịt cả người lại bành trướng, nguyên bản vỡ nát huyết sát khí lại có lại lần nữa ngưng tụ dấu hiệu. Tiểu bạch kiểm, ta muốn xé ngươi. Hắn nắm lên rơi xuống bên cạnh lang nha động, muốn lại muốn công kích. Nhưng mà, Tần Nghiễn Trần chỉ là liếc mắt nhìn hắn, tựa như đang xem một đầu vùng vây dây chết châu chấu. Không có cơ hội. Hắn nâng lên chân phải, lại một lần rơi xuống. Một cước này, không phải chấn động, mà là chấn áp. Nham thạch dị năng, mặt đất lồng giam. Ầm ầm. Theo Tần Nghiễn Trần một cước đạp xuống, thiết thi dưới thân hắc diệu thạch mặt đất nhất thời xuống lại. Tứ phía trầm trọng nham thạch bất tưởng, như bàn tay khổng lồ khép lại, không có dấu hiệu nào từ dưới đất dâng lên, đem vừa bò lên một nửa thiết thí một mực kẹt ở giữa. Cho ta khai. Thiết thí gầm thét, hai tay chống đỡ vách đá, cố gắng bằng vào man lực chống ra này nham thạch lồng giam. Tạch tạch tạch, trên vách đá xuất hiện vết dạng. Thứ giai đỉnh phong lực lượng, quả nhiên khủng bố. Khí lực rất lớn. Tần Nghiễn Trần tàn nhẫn cười một tiếng. Đáng tiếc, đầu óc không dùng được. Hắn đưa tay phải ra, đối với hư không nhẹ nhàng một nắm. Tiễn ngươi lên đường. Nham thạch dị năng, nham đột táng tống chi thương. Phốc phốc. Một tiếng rợn người lợi nhận vào thị tâm thanh, chung kết tất cả huyền áo. Chỉ thấy kia một cái thô to, mũi nhọn hiện ra kim loại sáng bóng nham thạch trường thương, như độc long tỏa mà, từ thiết thi giới khố đâm ra, trực tiếp xuyên qua bộ ngực của hắn, từ thiên linh xây thấu thể mà ra. Xuyên tim, tâm phi dương. Chân chính, chuỗi đường hồ lô. Thiết thi cái kia khổng lồ thân thể cứng tại chỗ. Trong mắt của hắn điên cùng nhanh chóng rút đi, chỉ còn lại vô tận trống rông cùng mờ mịt. Tiên huyết theo nham thạch trường thương uốn lượn mà xuống, nhuộm đỏ mặt đất. Ê! Ách! Trong cổ họng hắn phát ra vài tiếng không có ý nghĩa rồi khí âm thanh, sau đó nghiêng đầu một cái, triệt để không một tiếng động. Miêu sát, triệt triệt để nghiền ép. Đinh, chúc mừng ký chủ tiêu diệt tứ giai đỉnh phong tiến hóa giả. Nhặt thành công, đạt được 25000 điểm kinh nghiệm. Nhặt thành công, đạt được lực lượng thuộc tính tháng 5510 điểm. Nhặt thành công, đạt được thể phách thuộc tính 420 điểm. Nhặt thành công, đạt được tinh thần thuộc tính 380 điểm. Hô. Tần Nghiễn Trần thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thụ lấy trong cơ thể mênh mông lực lượng, thỏa mãn híp mắt lại. Này túi kinh nghiệm, thật mập. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Những người xem trên khán đài từng cái trợn mắt há hốc mồm. Kết thúc. Cái đó hung danh hiển hách, thủ đoạn tàn nhẫn thiết thí, cứ như vậy bị nhân ảnh xuyên châu chấu giống nhau xuyên chết rồi. Hơn nữa còn là dùng kiểu này, cực kỳ nhục nhã lại tàn bạo phương thức. Thắng. Thắng. Trên đài cao, Diêm Hương Nguyệt bỗng nhiên đứng dậy, cặp kia màu bị ổ nẹt đôi mắt đẹp trong tràn đầy kinh hỉ, thậm chí còn có mấy phần khó có thể tin. Nàng vốn cho là Tần Nghiễn Trần có thể bảo mệnh cũng không tệ rồi. Ai có thể nghĩ tới, hắn lại thắng được như thế thoải mái, bá đạo như vậy. Gia hòa này. Diêm Hương Nguyệt nhìn trên lôi đài cái đó hai tay đút túi, vẻ mặt sao cũng được nam nhân, trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt lên. Lúc này Tần Nghiễn Trần, xoáy phải có mấy phần phạm quy, chuẩn bị chiến đấu khu. Nguyên bản còn đang ở nhắm mắt dưỡng thần cùng tâm, đột nhiên mở mắt ra. Lưỡng đạo như thực chất ánh sáng màu đỏ từ trong mắt của hắn bắn ra, chăm chú nhìn Tần Nghiễn Trần. Nham thạch hệ dị năng, có chút ý tứ. Cùng tâm liếm môi một cái, trong mắt chiến ý chẳng những không có hạ thấp, ngược lại thiêu đốt được càng thêm thịnh vượng. Bất quá, cũng chính là cái hơi cường tráng điểm mã nghĩ thôi. Hắn đứng dậy, đi đến trước lan can, đối với vừa đi xuống lôi đài Tần Nghiễn Trần, làm một cái cắt thiết hầu thủ thế. Âm thanh cuồng ngạo truyền khắp toàn trường, "Tiểu tử, cầu nguyện đừng ở vòng tiếp theo gặp được ta. Bằng không, ta sẽ đem ngươi xương cốt toàn thân, một tấc tan thành phấn mạt. Để ngươi hiểu rõ, cái gì gọi chân chính tuyệt vọng." Đối mặt này trắng trợn khiêu khích, Tần Nghiễn Trần dừng bước lại. Hắn quay đầu, nhìn Cung Tâm, tựa như đang xem một cái ở đằng kia sủa loạn chỉ hụ a hụ. Sau đó, hắn rội ra ngón út, móc móc lỗ tai, đối với Cung Tâm gậy một cái. "Ở đâu ra chó sủa? Lớn tiếng như vậy, là nghĩ che giấu sự bất lực của ngươi sao? Chờ một lúc nếu gặp được, ra sẽ đích thân xé nát ngươi tấm kia miệng túi, đem ngươi nhét về mẹ ngươi trong thai tái tạo." "Ngươi?" Cung Tâm giận tím mặt, toàn thân kim quang tăng gọn, muốn lao xuống đi đập thủ. Yên lặng. Trên đài cao, Xương Thánh đại tổng quản quát lạnh một tiếng. Ngũ giai đỉnh phong uy áp như là một ngọn núi lớn đè xuống, đem Cung Tâm khí diễm đè ép trở về. "Tư đấu giả, chém." Cung Tâm chăm chú nhìn Tần Nghiễn Trần, cưỡng ép đè xuống lửa giận. "Được, rất tốt. Chân quý ngươi cuối cùng thời gian đi." Tần Nghiễn Trần nhún vai, vẻ mặt sao cũng được, thậm chí còn hướng về phía Diêm Hương Nguyệt bức ra này hơn gió, trêu đến vị kia khó gần công chúa đỏ mặt đến bên hai. "Đệ nhất luân quyết đấu, đến tận đây toàn bộ kết thúc." Thảm thiết vô cùng. 32 người lên đài, cuối cùng chỉ có 16 người tấn cấp. Mà còn lại 16 người trong, có 5 người trực tiếp chết thảm trên lôi đài, hải cốt không còn. Là cái này điểm ma cung trọng rể, là cái này thế giới này tàn khốc phát tắc. Vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Không có thời gian nghỉ ngơi. Xương Thánh Đại Tổng Quản căn bản không cho mọi người cơ hội thở dốc, trực tiếp vung tay lên. Đệ nhị luân, bắt đầu. Ống thẻ lay động. Trận đầu. La Quỷ đối chiến một tên tứ giai trung kỳ tán tu. Tán tu kia vừa nhìn thấy đối thủ là La Quỷ, mặt đều tái rồi. Không đợi trọng tài hô bắt đầu. Ta nhận thua. Ta nhận thua. Hắn trực tiếp quỳ xuống đất giơ tay, tốc độ kia nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc, sợ chậm một giây liền bị cái đó kinh khủng ảnh tử rút trái tim. La Quỷ mặt không thay đổi đứng ở trên sân khấu, thậm chí cả tay đều không động một cái, đều thoải mái tấn cấp bắt cường. Toàn trường hư thanh một mảnh, nhưng cũng tỏ ra là đã hiểu. Rốt cuộc, mạng chỉ có một. Trận thứ hai. Hắc Nham Thành đại biểu, Tần Nghiễn Trần. Đối chiến. Huyết thí bộ lạc, Huyết Đồ Phu. Soạn. Toàn trường lại lần nữa huyên náo. Đây cũng là một hồi trọng đầu hí. Một cái là vừa mới cường thế miểu sát thiết thí hắc mã. Một cái là nuốt sống người sống, hung danh lừng lẫy uy tín lâu năm biến thái. Tây kim so với cọng râu. Hi hi hi. Làm cho người dùng mình tiếng cười quái dị vang lên. Huyết Đồ Phu xách cái kia thanh dính đầy thịt vụn đao mồ heo, đung đưa kia như núi thịt loại thân thể, một bước ba run rẩy đi lên lôi đài. Ngồi đi một bước, trên người hắn thịt mỡ đều run rẩy dữ dội một chút, phát ra lạch cạch dầu mỡ tiếng vang. Nồng đậm đến khiến người ta buồn nôn mùi máu tươi, trong khoảnh khắc tràn ngập bằng trường. Cái này máu tanh vị cũng không phải là tầm thường, mà là lâu dài tàn sát sinh linh, thậm chí ăn sống thịt người về sau, từ thực chất bên trong lộ ra thi sú. Tiểu tử. Huyết Đồ Phu kia một đôi đậu xanh mắt chăm chú nhìn Tần Nghiễn Trần, khóe miệng chảy xuống sền sệt nước bọt. Vừa nãy người đá kia quá cứng, các nha. Ngươi nhìn đều mềm ư nhiều. Chắc hẳn. Rất mỹ vị a. Tần Nghiễn Trần đứng ở hắn đối diện, nhíu mày. Hắn từ trong túi lấy ra một khối khăn tay, bưng kín cái mũi. Ta nói, các ngươi huyết thí bộ lạc có phải hay không đều không tắm rửa? Một cái vị tỏi, một cái thi sú vị. Ngươi là đem cả nhà đều ướp ngon miệng sao? Tần Nghiễn Trần vẻ mặt ghét bỏ, ánh mắt kia tựa như đang xem một đống biết nói chuyện vật bài tiết. Vốn còn muốn cùng ngươi chơi bừa, nhưng bây giờ, ta chỉ nghĩ mau đem ngươi xông vào cống thoát nước. Muốn chết. Huyết Đồ Phu bị chọc giận. Hắn hận nhất người khác ghét bỏ hắn hương vị. Đây là vinh quang, là sát lục văn chương. Đã ngươi vội vã đầu thai, kia ra liền thành toàn ngươi. Núi thây biển máu, khai. Vâng. Huyết Đồ Phu đột nhiên giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời gầm gừ. Chỉ thấy cái kia thân thể cao lớn đột nhiên vỡ ra vô số đạo lỗ hổng, quần quần xương đỏ như hồng thủy vỡ đê phun ra ngoài. Trong chớp mắt, tất cả lôi đài đều bị này ma quái xương đỏ bao phủ. Hu hu hu, thê lương tiếng quỷ khóc sói tru tại xương đỏ trong vang lên. Tần Nghiễn Trần chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi. Hắc rượu thạch lôi đài đã biến mất, trước mắt là một mảnh vô biên vô tận màu máu địa ngục. Dưới chân là sền sệt huyết tương, không có qua mắt cá chân, tản ra ấm áp mùi tanh. Bốn phía chất đầy tàn khuyết không đầy đủ thi thể, có nhân loại, có biến dị thú, chúng nó xếp thành núi, xuyên thẳng vân tiêu. Vô số oan hồn tại trong biển máu chìm nổi, duỗi ra trắng bệnh cánh tay, mong muốn đưa hắn kéo vào thâm nguyên. Trả mạng cho ta. Đau quá a. An hắn. An hắn. Kinh khủng sát khí cùng oán nghiệm, như thực chất loại tinh thần xung kích, điên cuồng chui vào Tần Nghiễn Trần trong óc, cố gắng đánh tan lý trí của hắn, nhường hắn biến thành chỉ biết sát lục tên điên, hoặc là sợ mất mật phế nhân. Đây là tinh thần công kích, là Huyết Đồ Phu thôn vệ vô số sinh linh về sau, ngưng tụ mà thành sát chiêu mạnh nhất. Bình thường tứ giai tiến hóa giả, chỉ cần lâm vào này miễn cảnh một giây, liền biết tinh thần tan vỡ mặc người chém giết. Ngoại giới, khán giả chỉ thấy lôi đài bị xương đỏ bao phủ, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Xong rồi, đây là Huyết Đồ Phu tuyệt kỹ núi thây biển máu. Nghe nói ngay cả ngũ giai tông sư nếu như không cẩn thận, đều sẽ mắc lửa. Kia Tần Nghiễn Trần mặc dù nhục thân cường hãn, nhưng tinh thần lực chưa hẳn năng lực gánh vác được a. Diêm Hương Nguyệt nắm thật chặt lan can, móng tay đều nhanh khảm vào trong thịt. Tần Nghiễn Trần, tỉnh a. Chương 151, chọn rể chân tướng. Chương 151, chọn rể chân tướng. Màu đỏ xương mù tràn ngập tất cả lôi đài không gian. Xên xệch, thanh hôi, khiến người ta ngạt thở. Huyết Đồ Phu đứng ở núi thây chi đỉnh, nhìn xuống phía dưới cái đó nhỏ bé thân ảnh, trong mắt tràn đầy miêu hí lao thử trêu tức. Tại tinh thần của hắn trong lĩnh vực, không ai có thể gìn giữ lý trí. Chỉ cần Tần Nghiễn Trần lộ ra một tia sợ hãi, dù chỉ là một nháy mắt thất thần, liền sẽ bị này vô tận oán niệm thôn phệ, trở thành một bộ hành thi tẩu đủ. Run rẩy đi, tuyệt vọng đi. Huyết Đồ Phu giang hai cánh tay, thân hình hóa thành nhất đạo tia chớp màu đỏ ngỏm, mang theo thế như bàn tấn, hướng phía cái đó ngây người bất động thân ảnh đánh giết mà đi. Đao mổ heo bên trên, ánh máu tăng vọt. Chết. Một đao kia, bổ ra xương đỏ, thẳng đến Tần Nghiễn Trần cổ họng. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ, không có tiên huyết vẩy ra, cũng không có xương cốt đứt gãy. Huyết Đồ Phu kia vừa nhanh vừa mạnh một đao, lại trực tiếp xuyên thấu Tần Nghiễn Trần thân thể, hung hăng chém vào trên đất trống. Cái đó Tần Nghiễn Trần như một cái bọt xà phòng, tại lưỡi đao chạm đến trong nháy mắt, sóng nước lấp loáng mà tiêu tán. Tàn ảnh. Không đúng, không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, đó là triệt để thị giác lừa gạt. Huyết Đồ Phu ngây ngẩn cả người, cái kia song đậu xanh trong mắt tràn đầy mờ mịt. Người đâu? Đúng lúc này, nhất đạo trêu tức âm thanh nhẹ nhàng từ phía sau hắn truyền đến. Uy, mập mạp. Cái kia phối mắt kiếng. Huyết Đồ Phu toàn thân thịt mỡ run lên, hàn ý bay thẳng thiên linh cái. Hắn vừa định quay người, quang chi thuật cách đấu, quang tốc quyền. Ầm. Một đầu cuốn vòng quanh kim quang áo anh nằm đấm, không có dấu hiệu nào đập vào cái kia rộng lớn to mọng trên lưng. một quyền này nhanh đến mức cực hạn, không khí bị kịch liệt áp xúc, phát ra chói tai nổ đùng, lực lượng khổng lồ bộc phát. Nhưng mà trong dự đoán huyết đổ phu bị đánh bay chẳng cảnh cũng không có xuất hiện. Tần Nghiễn Trần chỉ cảm thấy nắm đấm của mình đánh vào một đoàn keo cường lực trong nước, tầng kia tầng dày đặc thịt mỡ nhận được lúc công kích điên cuồng núp đích co vào, sinh ra kinh khủng hấp thụ lực. Ừm, Tần Nghiễn Trần nhíu mày, không nổ ra được, mập mạp chết bầm này mỡ lại còn có kiểu này quỷ dị phòng ngự cơ chế. Hi hi hi. Huyết đổ phu chậm rãi quay đầu, tấm kia tràn đầy dữ tợn trên mặt lộ ra dữ tợn mà đắc ý cười như điên. Bắt được ngươi, con chuột nhỏ, ra cái này thân thần phiêu, thế nhưng ngay cả viên đạn đều có thể hút lại. Tất nhiên đến, cũng đừng đi. Lời con chưa dứt, cô chào ra, huyết đổ phu phía sau thịt mỡ giống vật sống loại điên cuồng của vợ, bỗng chốc tràn qua Tần Nghiễn Trần cổ tay, theo cánh tay leo lên phía trên, mong muốn đưa hắn cả người thôn phệ vào trong. Cùng lúc đó, huyết đổ phu trong tay đao mổ heo vung ngược tay lên, cuốn lên thê lương tiếng gió, hướng phía Tần Nghiễn Trần cái cổ quét ngang mà đến. Tránh cũng không thể tránh. Nhìn trên đài khán giả kinh hô lên. Diêm Vương Nguyệt càng là hơn sợ tới mức che miệng lại, sát mặt trắng bệnh. Xong rồi, bị huyết đổ phu cận thân hút lại, là cái này tử cục. Nhưng mà, thân ở tuyệt cảnh Tần Nghiễn Trần, trên mặt nhưng không có mảy may bối rối. Hắn nhìn cái kia thanh càng ngày càng gần đao mổ heo, thậm chí còn có nhàn tâm nhếch miệng. Thật buồn nôn. Cái này thân dầu, cũng không biết có thể hay không luyện ra mấy cân mỡ heo tới. Tần Nghiễn Trần ánh mắt lạnh lẽo. Tất nhiên vật lý công kích sẽ bị hút lại. Vậy liền đổi một loại cách chơi, cũng là cái gọi là ma pháp công kích. Hàn băng dị năng, độ không tuyệt đối. Ông khủng bố đến cực điểm hàn khí, từ Tần Nghiễn Trần bị hút lại trên nắm tay bộc phát ra. Hàn khí này cũng không phải là phổ thông băng xương, mà là đủ để đông kết tế bào, nhường phân tử vận động dừng lại cực hạn nhiệt độ thấp. Tạch tạch tạch. Thanh thúy kết băng âm thanh, dày đặc như mưa. Chỉ thấy tầng kia tầng đang núp nhích thịt mỡ, vừa tiếp xúc với hàn khí, liền ngừng động tác. Màu đỏ sầm dầu chân biến thành màu trắng bệnh băng tinh. Hàn khí như giỏi trong xương, theo huyết đổ phu phía sau lưng điên cuồng lan tràn. Trong chớp mắt, huyết đổ phu kia nụ cười giữ tợn cứng ở trên mặt. Trong tay hắn đao mổ heo đứng tại giữa không trung, khoảng cách Tần Nghiễn Trần cổ chỉ có mấy cm, nhưng hắn rốt cuộc chả không nổi nữa, bởi vì hắn cấp đối, cơ thể, thậm chí huyết dịch đều bị triệt để đông kết. Cái này, đây là huyết đổ phu con mắt vất vả chuyển động một chút, trong mắt cuối cùng lộ ra sợ hãi. Làm sao có khả năng? Tiểu tử này không phải nham thạch hệ cùng quang hệ song tu sao? Làm sao còn sẽ băng hệ dị năng? Tam hệ đồng tu. Này mẹ nó còn là người sao? Đáng tiếc, hắn đã không có cơ hội hỏi ra lời. Ngắn ngủi 2 giây, tòa kia khiến người ta buồn nôn núi thịt, triệt để biến thành một tòa trong suốt long lanh băng điêu. Màu đỏ xương mù mất đi tinh thần lực chèo chống, nhanh chóng tiêu tán. Lôi đài lại lần nữa trở lên rõ ràng. Tần Nghiễn Trần nhẹ nhàng rút tay về. Lần này, không có chút nào trở ngại. Hắn lui ra phía sau một bước, nhìn trước mắt tòa này sinh động như thật băng điêu, ghét bỏ mà lắc lắc trên tay bộ băng. Quá dầu mỡ. Hay là đông lên nhìn thuận mắt điểm. Tần Nghiễn Trần nâng tay phải lên, vỗ tay phát ra tiếng. Nắc. Cách. Theo một tiếng này thanh thúy búng tay. Giang giác, băng điêu mặt ngoài hiện ra vô số đạo vết dạng. Đúng lúc này. Rào rào. Cả tòa băng điêu sụp đổ. Hóa thành đầy đất nhỏ vụn băng tinh, dưới ánh mặt trời lóe ra tia sáng yêu dị. Huyết đổ phu. Hải cốt không còn. Thậm chí ngay cả một giọt máu đều không có chảy ra, vì đều bị đông cứng. Đinh. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt tứ giai đỉnh phong đặc thủ tiến hóa giả. Nhặt thành công, đạt được 30.000 điểm kinh nghiệm. Nhặt thành công, đạt được tinh thần thuộc tính 560 điểm. Nhặt thành công, đạt được lực lượng thuộc tính 520 điểm. Nhặt thành công, đạt được thể phách thuộc tính 580 điểm. Tần Nghiễn Trần nghe lấy trong đầu thanh âm nhắc nhở, thỏa mãn cười. Dễ chịu. Lại là một đợt thu hoạch lớn. Mà lúc này, tất cả diễn võ trường lâm vào lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, há to miệng, trong cổ họng không phát ra được một điểm âm thanh. Một giây, hai giây, ba giây. Và anh, toàn trường vỡ tổ. Tiếng gầm giống như là biển gầm bộc phát, kém chút lật ngược mái vòm. Cơ mờ nở, cơ mờ nở, cơ mờ nở. Băng hệ. Hắn vừa nãy dùng chính là băng hệ dị năng. Đầu tiên là nham thạch, lại là quang hệ, hiện tại lại là băng hệ. Tam hệ dị năng giả. Này mẹ nó là nơi nào xuất hiện quái vật? Miểu sát. Lại là miểu sát. Ngay cả huyết đổ phu đều bị đông thành cặn bã. Mọi người thế giới quan sụp đổ. Ở cái thế giới này, song hệ dị năng giả đã là phượng mao lân giác, bị các đại thế lực trở thành bảo bối cung cấp. Tam hệ, đó là tồn tại trong truyền thuyết, là thiên tuyển chi tử, chuẩn bị chiến đấu khu. Cùng tâm thu hồi cùng ngạo, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn nhìn chằm chằm Tần Nghiễn Trần, trong mắt khinh thường cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, chuyển thành thật sâu kiếm kỵ. Tam hệ dị năng, chẳng trách dám như thế cuồng. Bất quá, cùng tâm nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay vang lên kẹt kẹt. Tập mà không tinh. Tại tính áp đảo lực lượng trước mặt, loè loẹt năng lực lại nhiều cũng là uổng công. Tần Nghiễn Trần, ta sẽ để ngươi đã hiểu, cái gì mới thật sự là cường giả. Theo huyết đồ phu chết đi, đệ nhị vòng đấu cũng tuyên bố kết thúc. 16 tiến bát. Nguyên bản chen chúc chuẩn bị chiến đấu khu, có vẻ trống rỗng. Còn lại 8 người, mỗi một cái đều là chân chính tinh anh, là dẫm lên thi thể bỏ lên ngon nhân. Đệ Tam Luân, bắt đầu. Xương Thánh đại tổng quản âm thanh lại vang lên, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần bức thiết. Ống thẻ lay động. Trận đầu. Tần Nghiễn Trần. Đối chiến. Mạc Ngân. Tần Nghiễn Trần nhướng mày, đang chuẩn bị lên đài. Đúng lúc này, chuẩn bị chiến đấu khu trong góc, một cái toàn thân quấn đầy băng, thấp hối thanh niên, vất vả giơ tay lên.
ta
bỏ quyền. Mạc Ngân âm thanh phát run, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Hắn là thượng một vòng thắng thảm tấn cấp, xương sườn gãy mất 3 cây, nội tạng cũng bị thương. Vốn còn muốn thống nhất, nhưng nhìn thấy Tần Nghiễn Trần đem huyết đồ phu đông thành băng cặn bã một màn kia, hắn triệt để sợ. Này mẹ nó còn đánh cái giám a? Đi lên chịu chết sao? Thần huynh thần uy, tại hạ cam bái hạ phong. Mạc Ngân hướng về phía Tần Nghiễn Trần ổn quyền, quay người đều lưu, tốc độ kia còn nhanh hơn thỏ. Toàn trường xôn xao. Cái này tiến tứ cường, đây cũng quá dễ dàng a. Tần Nghiễn Trần nhún vai, vẻ mặt vô tội. Vô địch là cỡ nào thì mình. Hắn lại lần nữa ngồi trở lại trên ghế, nết lên chân bắt chéo. Không cần đánh nhau còn có thể tấn cấp, loại chuyện tốt này hắn tự nhiên bằng lòng. Vừa vặn có thể thừa cơ quan sát một chút những người khác gác chủ bài. Phía sau mấy trận chiến đấu, dị thường thảm thiết. La Quỷ vẫn như cũng là dùng cái kia ma quái ảnh tử sát nhân, đối thủ ngay cả góc áo của hắn đều không có sợ đến liền bị rút trái tim. Cô Tâm thì là cho thấy cực kỳ khủng bố nhục thân lực lượng, gắng gượng đem một tên lấy phòng ngự chứ xương thổ hệ dị năng giả đập thành thịt nát. Tứ cường danh sách ra lò, Tần Nghiễn Trần, La Quỷ, Cô Tâm, còn có một tên đến từ kiếm các mặt lạnh kiếm khách. Hôm nay thi đấu đến đây là kết thúc. Ngày mai, quyết ra người đứng đầu. Xương Thánh đại tổng quản tuyên bố xong tất, thật sâu liếc nhìn Tần Nghiễn Trần một cái, thân hình biến mất tại trên đài cao. Đám người tản đi. Tần Nghiễn Trần đang chuẩn bị rời khỏi. Đột nhiên, nhất đạo yếu ớt dây tóc cầm thanh, không có dấu hiệu nào trực tiếp tại trong đầu của hắn vang lên. Đó là truyền âm nhập mật thủ đoạn. Tần Nghiễn Trần, đừng quay đầu, nghe ta nói. Tần Nghiễn Trần bước chân dừng lại, đồng tử co rụt lại. Thanh âm này, là cái đó lao thái giám, Xương Thánh. Hắn mặt không đổi sắc, vẫn như cũ duy trì bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng, lẫn trong đám người đi ra ngoài, trong lòng lại còi báo động mãnh liệt. Lao già này, muốn làm gì? Người thiên phú dị bẩm, tam hệ đồng tu, đích thật là vạn người không được một thiên tài. Giọng Xương Thánh tiếp tục tại trong đầu hắn quen quẩn, lộ ra một loại quỷ dị hiền lành. Nhưng, này chọn rể đại hội thủy, so với ngươi tưởng tượng phải sâu nhiều lắm. Nghe lão phu một lời khuyên, trận tiếp theo giao đấu cùng tâm, trực tiếp nhận thua. Tần Nghiễn Trần âm thầm cười lạnh. Nhận thua? Lao già này sẽ tốt bụng như vậy? Vì sao? Tần Nghiễn Trần mặc niệm, thăm dò tính mà đáp lại. Hắn hiểu được loại cường giả cấp bậc này năng lực cảm ứng được tinh thần của hắn ba động. Vì tốt cho ngươi. Xương Thánh thở dài, giọng nói trách trời thương dân. Công chúa đối với ngươi tình căn thâm trùng, lão phu nhìn nha đầu kia lớn lên, không đành lòng nhìn nàng thủ tiết. Do đó, bại bởi cùng tâm, giữ được tính mạng. Mang theo công chúa yêu thương rời đi nơi này, vĩnh viễn đừng lại quay về. Đây là ngươi duy nhất đường sống. Chương 152, nhận thua là không có khả năng nhận thua. Chương 152, nhận thua là không có khả năng nhận thua. Trong đầu dư âm chưa tản đi. Xương Thánh kia mang theo vài phần bố thí, mấy phần uy hiếp truyền âm, như là con ruồi đồng dạng tại Tần Nghiễn Trần màng nhĩ thượng ông tác hưởng. Vì tốt cho ngươi, duy nhất đường sống. Tần Nghiễn Trần đứng ở rộn rộn ràng ràng trong đám người, nhếch miệng lên nguy hiểm cười lạnh. Hắn ngẩng đầu, tầm mắt vòng qua tầng tầng biển người, đâm thẳng trên đài cao cái đó mặt ngoài mặt mũi hiền lành, kỳ thực âm hiểm độc ác lao thái giám. Lao giả, ngươi đây là đang dạy ta làm chuyện. Nếu như là vừa xuyên qua lúc ấy, vì cổ mệnh, Tần Nghiễn Trần sợ là thật sự thuận pha xuống lửa, lấy tiền đường chạy. Nhưng bây giờ, mở cái gì trò đùa quốc tế? Hắn hao tổn tâm cơ trà trộn vào này điểm ma cung, là vì cái gì? Là vì cho đám này phản nhân loại phần tử khủng bố làm bé ngoan sao? Không, hắn là vì cái đó chết tiệt thông đạo. Đó là đường về nhà, là thông hướng địa cầu duy nhất chìa khóa. Bại bởi cùng tâm. Sau đó xám xịt địa cổ trứng. Tần Nghiễn Trần cười lạnh một tiếng, đáy mắt chỗ sâu giấy lên hai đoàn ngọn lửa điên cuồng. Nam mơ, nay chọn rể đại hội người đứng đầu, lão tử đương định. Nay điểm ma cung thông đạo, lão tử chắc chắn phải có được. Về phần cùng tâm, Tần Nghiễn Trần liếm liếm hơi khô chát chát môi, ánh mắt chuyển hướng chuẩn bị chiến đấu khu cái đó đầy người kim giáp, không ai bị nổi thân ảnh. Nếu là chướng ngại vật, vậy liền đánh chết tốt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, điểm ma cung diễn võ trường. Hôm nay bầu không khí, so trước đó bất luận cái gì một ngày đều muốn ngưng trọng, cùng nhiệt. Tứ cường quyết chiến. Tất cả điểm ma thành sòng bạc đều đã điên rồi, vô số nguyên tinh như nước chảy nện vào bàn cầu. Tần Nghiễn Trần hôm qua biểu hiện kinh diễm, nhưng ở tuyệt đại đa số người trong mắt, đoạt giải quán quân đứng đầu vẫn như cũng là hai vị kia từ bất tử thiên cung bồi dưỡng trở về quái vật, cùng tầm cùng lá quỷ. Trên đài cao, Xương Thánh đại tổng quản vẫn như cũng là một thân đại hồng áo mã bảo, cầm trong tay phất trần, thần sắc lạnh lùng. Chẳng qua là khi ánh mắt của hắn đảo qua Tần Nghiễn Trần lúc, đáy mắt chỗ sâu âm lạnh lóe lên. Tiểu tử này, hôm qua không có trả lời, là khinh thường hay là ngầm thừa nhận? Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Xương Thánh hừ lạnh một tiếng. Như tiểu tử này thực có can đảm trên lôi đài không biết sống chết, vậy cũng đừng trách tâm hắn ngoan thủ tay, nhường cùng tâm trực tiếp phế đi hắn. Giờ lành đã đến. Lanh lảnh giọng nói hoa phá trường không. Tứ cường chi chiến, hiện tại bắt đầu. Rút thăm. Lưỡng đạo lưu quang từ ống thẻ bên trong bay ra, ở giữa không trung nổ tung, hóa thành tứ hạnh kim quang chữ lớn. Trận đầu, La Quỷ đối chiến Vương Liên Sơn trận thứ hai, Tần Nghiễn Trần đối chiến cùng tâm soạn. Toàn trường xôn xao. Này rút thăm, quả thực tuyệt. Hai trận thi đấu, toàn bộ là cây kim so với cọng râu. Nhất là trận thứ hai, một cái là tam hệ đồng tu hắc mã yêu nghiệt, một cái là nhục thân thành thánh cuồng bạo chiến thần. Đây không thể nghi ngờ là trận chung kết cấp bậc va chạm. Trận đầu, lên đài. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, hai thân ảnh rơi vào trên lôi đài. La Quỷ vẫn như cũng là một thân áo bào đen, sắc mặt trắng bệnh, dưới chân ảnh tử như vật sống loại nhúc đích, tản ra làm người sợ hãi âm lãnh khí tức. Mà ở đối diện hắn, Vương Liên Sơn để khẩu khí, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Hắn năm nay 26 tuổi, ngũ giai tông sư sơ kỳ. Đặt ở ngoại giới, hắn là trấn áp một phương tuyệt thế thiên tài, là vô số trẻ tuổi võ giả ngưỡng vọng núi cao. Nhưng ở hôm nay, tại cái này trên lôi đài, hắn cảm thấy mình chính là cái đệ đệ. Là quỷ. Vương Liên Sơn nắm chặt trường thương trong tay, lòng bàn tay toàn bộ là mồ hôi lạnh. Hắn đến tham gia chọn rể đại hội, cũng không phải là thật sự vì cưới cái đó lãnh được băng xương công chúa. Hắn mục đích chỉ có một, chứng minh bản thân, tranh thủ tiến về Bất Tử Thiên Cung bồi dưỡng danh lệch. Chỉ cần có thể tiến trong truyền thuyết kia thánh địa, cho dù là làm cái ngoại môn đệ tử, cũng so tại đây hiểm ma giới làm cái thổ bá vương mạnh gấp trăm lần. Ta không thể thua quá khó coi. Chí ít, muốn bước ra lá bài tẩy của hắn. Vương Liên Sơn ánh mắt nhất quyết. Giết. Không có bất kỳ cái gì thăm dò. Vừa ra tay, chính là sát chiêu mạnh nhất. Thương ra như rồng, phá diệt giết. Vâng. Vương Liên Sơn toàn thân cương khí bộc phát, trường thương trong tay hóa thành một cái gầm gừ ngân sắc cự long, mang theo vạch phá không khí khủng bố uy thế, đâm thẳng La Quỷ cổ họng. Một thương này đủ để xuyên thủng tường thành. Nhưng mà đối mặt này tất sát nhất kích, La Quỷ chỉ là trừng lên mí mắt, cặp kia màu cho tàn trong con ngươi không hề ba động. Quá chậm. Hắn khẽ nhả hai chữ, dưới chân ảnh tử đống nhiên kéo dài, lập tức hóa thành một mặt màu mực tâm chắn, trắng trước người. Đang. Một tiếng đinh thai nhức góc sắt thép và chạm thành. Vương Liên Sơn kia thế không thể đỡ nhất thương, lại bị kia thật mỏng ảnh tử tâm chắn gắng gượng chặn. Không được tiến thêm. Cái gì? Vương Liên Sơn hoảng hốt. Không đợi hắn phản ứng, thế là cái bóng kia tấm chắn đột nhiên vỡ ra, hóa thành vô số đầu màu mực xúc tu, theo cán thương điên cuồng lan tràn, trong chớp mắt đều cuốn lên hắn cánh tay, lạnh lẽo thấu xương, xâm nhập xương thủy. Đó là khí tức tử vong. Vương Liên Sơn chỉ cảm thấy thể nội cương khí trì trệ, lại bị đông kết, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Trên lệnh là cái này phổ thông ngũ giai cùng Bất Tử Thiên Cung bồi dưỡng người trên lệnh, hoàn toàn không phải một cái chiều không gian tồn tại. Chết tiệt! Vương Liên Sơn quyết định thật nhanh. Hắn vội vàng buông ra trường thương, thân hình nhanh lùi lại. Ta nhận thua. Giống to một tiếng, vang vọng toàn trường. Vương Liên Sơn không có chút gì do dự, trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Sau khi hạ xuống lộn nhào mà rời khỏi xa mấy chục mét, vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Tất cả mọi người không ngờ rằng, đường đường ngũ giai tông sư, lại chỉ giao thủ một chiêu đều nhận thua. Đây cũng quá sợ đi. Xuyệt. Đầy trời hư thanh giống như thủy triều vào tới. Vương Liên Sơn lại không thèm để ý chút nào. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhìn trên sân khấu cái đó thu hồi ảnh tử quái vật, âm thầm may mắn. Mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền. Mệnh mới là chính mình. Nếu chậm thêm một giây, lão tử liền bị cái bóng kia hấp thành người khô. Hắn là người đầu tiên tại La Quỷ thủ hạ người còn sống sót. Bản thân cái này chính là một loại thực lực chứng minh. Trên đài cao, Sương Thánh thấy vậy, gật đầu một cái. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Này Vương Liên Sơn, ngược lại là cái khả tạo chi tài, có thể suy xét đưa đi Thiên Cung làm cái tạp dịch. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng chuẩn bị chiến đấu khu, âm thanh chuyển sang lạnh lẽo. Trận thứ hai, Tần Nghĩa Trần đối chiến Cùng Tâm. Và anh, theo một tiếng này tuyên bố, tất cả diễn võ trường bầu không khí lập tức bị nhen lửa đến cao trào nhất. Đến rồi, chân chính trọng đầu hí, chuẩn bị chiến đấu trong vùng. Tần Nghiễn Trần đứng dậy, vô vỗ trên mông cho bụi, duỗi lưng một cái. Cuối cùng đến phía ra, hắn vừa muốn cất bước, một đầu phát lạnh tay nhỏ đột nhiên kéo hắn lại ống tay áo. Tần Nghiễn Trần quay đầu, chỉ thấy Diêm Hương Nguyệt đang đứng sau lưng hắn, tấm kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy lo lắng, hốc mắt từng đỏ, xác nhận vừa khóc qua. Tần Nghiễn Trần, nàng âm thanh phát run, đốt ngón tay bóp trắng bệnh. Chờ đi, hoặc là đi lên đều nhận thua đi. Tần Nghiễn Trần sững sờ, lập tức cười. Như thế nào? Đối với ta như thế không có lòng tin. Không phải lòng tin vấn đề. Diêm Hương Nguyệt cấp bách, hạ giọng, trong giọng nói mang theo vài phần cầu khẩn. Cùng Tâm là thằng điên. Hắn thật sự sẽ giết ngươi. Ta không quan tâm ngươi có phải hay không mạnh nhất. Ta cũng không quan tâm ngươi có thể hay không thắng. Nàng cắn môi, nâng lên đời này lớn nhất dũng khí, nhìn thẳng Tần Nghiễn Trần con mắt. Ta chỉ nghĩ muốn ngươi còn sống. Chỉ cần là ngươi, cho dù là thua, ta vậy. Ta cũng sẽ chỉ gả cho ngươi. Cùng lắm thì ta đi cầu cha ta. Ta đi quỷ cầu hắn. Đường đường Nghiễm Ma cung tiểu công chúa, lúc này lại hèn mọn giống cái sắp chết yêu thích đồ chơi tiểu nữ hài. Nàng là thực sự sợ. Sợ Tần Nghiễn Trần chết trên lôi đài. Sợ này duy nhất, mang cho nàng quang minh cùng hy vọng người, trở thành một bộ cứng ngắc thi thể. Tần Nghiễn Trần nhìn nàng. Đấy lòng mềm mại nhất địa phương, bị nhẹ nhàng xúc động một chút. Nhà đầu ngốc này. Tại cái này cá lớn nuốt cá bé, lợi ích trên hết thế giới bên trong, lại còn có kiểu này thuần chân tình cảm. Yên tâm. Tần Nghiễn Trần buông tay, tại nàng mềm mại tóc bạc thượng xoa nhẹ một cái, đem kia nguyên bản trải vớt được cẩn thận tỉ mỉ kiểu tóc vỏ trở thành ổ gà. Nhận thua. Đó là hèn nhát mới làm ra chuyện. Ra trong từ điển, liền không có thua cái chữ này. Nói xong, hắn nhẹ nhàng tránh thoát Diêm Hương Nguyệt thủ, quay người bước đi hướng lôi đài. Bóng lưng thẳng tắp, giống lợi kiếm ra khỏi vỏ. Nhìn đi, ta sẽ đem cái đó cái gọi là thiên kiêu giẫm tại dưới chân. Vì thông đạo, cũng vì mang người đi. Trên lôi đài, Cùng Phong gào thét, Cùng Tâm sớm đã đứng. Hắn thân xuyên kim giáp, đầu đầy tóc đỏ giống hỏa diễm loại cổ dại, toàn thân tản ra làm cho người đè nén khí tức của bạo. Cặp kia xích hồng sắc con ngươi, chăm chú nhìn đi lên đài Tần Nghiễn Trần, khóe miệng vết ra tàn nhẫn nghe răng cười. "Tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng vừa nãy tên phế vật kia một dạng, sợ tới mức kẻ ra quần không dám lên đến đâu." Cùng Tâm bẻ bẻ cổ, phát ra ca ca cốt bạo thanh. "Tất nhiên đi lên, vậy cũng đừng nghĩ còn sống đi xuống. La Quỷ cái đó âm hiểm ra hỏa không có ý nghĩa. Giết ngươi, mới là ta đối chiến lúc trước hắn vận động nóng người. Hắn rội ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm môi một cái, rất giống đang xem một con dê đợi làm thịt. Ta sẽ đem ngươi xương cốt toàn thân, một cái, toàn bộ bóp nát. Nghe một chút loại đó mỹ diệu giòn vang. Đó là trên thế giới êm thai nhất chương nhạc. Đối mặt này trần trụi chết đi uy hiếp. Tần Nghiễn Trần hai tay đút túi, đứng ở hắn đối diện, trên mặt biểu tình không có chút nào sợ hãi. Ngược lại, trong ánh mắt là nhìn xem thiểu năng loại yêu thích. Làm nóng người. Tần Nghiễn Trần móc móc lỗ tai, vẻ mặt ghét bỏ mà thổi thổi ngón tay. Ta nói, ngươi có phải hay không đối với mình định vị có cái gì hiểu lầm? Chỉ bằng ngươi, cũng xứng. Cung Tâm khỏe mặt giật một cái, giận quá thành cười, miệng lưỡi bén nhọn. Hy vọng chờ một lúc ta đem ngươi răng lột sạch lúc, ngươi còn có thể cứng như vậy khí. Tần Nghiễn Trần lắc đầu, nhìn từ trên xuống dưới Cung Tâm, ánh mắt không kiêng nể gì cả, tràn đầy bắt bẻ cùng xem thường. Chậc chậc chậc, xem xét ngươi này thân cơ thể, rất giống cái thổi phồng các mô, còn có này tóc đỏ, cùng ổ gà đồng dạng. Quan trọng nhất chính là, Tần Nghiễn Trần chỉ Cung Tâm mặt, giọng nói qua trường sợ hai thằng nói, nhìn xấu như vậy, ngươi lại như thế nào có dũng khí đi ra ngoài? Ta muốn là ngươi, đã sớm tìm khối đầu hũ đục chết, rõ ra đây dọa sợ tiểu bằng hữu. Và anh, những lời này, đâu chỉ tại dẫn nổ một quả đạn hạt nhân. Cung Tâm trên mặt nhe răng cười cứng ở trên mặt. Trên mặt chuyển thành vô tận dữ tợn cùng nổi giận. Xỉu. Đây là đáy lòng của hắn lớn nhất cấm kỵ. Cũng là hắn vĩnh viễn không cách nào khép lại vết sẹo. Hắn từ nhỏ vì tướng mạo cái gì, cơ thể dị dạng mà bị chịu chế giễu, được xưng là quái vật kẻ xấu xí. Mãi đến khi hắn thể hiện ra kinh khủng thiên phú, giết sạch rồi tất cả dám chế giễu người của hắn, mới không có người dám lại để cái chữ này. Thành danh sau đó, ai thấy hắn không phải nơm nớp lo sợ, tôn xưng một tiếng Cung Tâm đại nhân. Nhưng bây giờ, tại cái này muôn người chú ý trên lôi đài, tên tiểu bạch kiểm này cũng dám trước mặt mọi người bóc vết sẹo của hắn. Ngươi! Cung Tâm tức giận đến toàn thân run rẩy, cương khí màu vàng kim giống núi lửa phun trào từ thể nội tuôn trào ra. Ngươi nói cái gì? Tần Nghiễn Trần nhìn nổi giận Cung Tâm, chẳng những không có thu lại, ngược lại cười đến càng thêm sán lạ, càng thêm muốn ăn đòn. Hắn dựng thẳng một cái ngón giữa, từng chữ nói ra, vô cùng rõ ràng mà đưa ra cái đó đủ để cho Cung Tâm nổi điên tên hiệu. Ta nói, ngươi là cơ thịt xỉu bắt quái. Nghe hiểu sao? Nghe không hiểu lời nói, ra có thể cho ngươi khắc vào trên trán. Hống! Lý trí đứt đoạn, Cung Tâm triệt để điên rồi. Hắn hai mắt xích hồng, trong cổ họng phát ra như dã thu gầm gừ, cả người hóa thành nhất đạo kim sắc phong bạo, hướng phía Tần Nghiễn Trần điên cuồng phóng đi. Ta muốn xé nát ngươi, đem ngươi chém thành muôn mảnh. Kinh khủng sóng khí lập tức quét sạch toàn trường. Chương 153, đứng để ngươi đánh. Chương 153, đứng để ngươi đánh anh. Không khí thật giống như bị đầu nhập vào một quả quả bom nặng ký, mắt trần có thể thấy gợn sóng nổ bể ra tới. Theo câu kia cơ thể kẻ xấu xí rơi xuống đất, Cung Tâm kia nguyên bản đều gần như mất khống chế lý trí, triệt để đứt đoạn. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cung Tâm hai mắt xích hồng như máu, trong cổ họng phát ra như dã thú gào thét. Hắn toàn thân cơ thể bành trướng một vòng, cương khí màu vàng kim tựa như thiêu đốt liệt diễm, đưa hắn cả người bao vây trong đó, ngay cả không gian chung quanh đều bị này kinh khủng nhiệt độ cao thiêu đốt được vặn vẹo biến hình. Vũ giai trung cấp hơi thở của tiến hóa giả, không giữ lại chút nào địa bạo phát. Dưới chân hắc diệu thạch lôi đài, tại hắn lúc bộc phát, lại trực tiếp nứt toát ra vô số đạo giống mạng nhện vết dạng. Chết đi. Cung Tâm bàn chân nặng nề đạp mạnh. Bành. Mặt đất nổ ra một cái hố sâu, đá vụn bay ra. Mượn cỗ này kinh khủng phản xung lực, Cung Tâm cả người hóa thành một quả kim sắc sao băng, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, thoáng qua vượt qua khoảng cách mấy chục mét, xuất hiện tại Tần Nghiễn Trần trước mặt, đấm ra một quyền. Một quyền này không có rực rỡ kỹ xảo, chỉ có cực hạn lực lượng, đủ để đánh nát núi cao khủng bố quái lực. Quyền phong chưa đến, kinh khủng phong áp đã đem Tần Nghiễn Trần kia mái tóc màu đen thổi đến hướng về sau cùng dại, trên gương mặt làn da đều bị chèn ép được có hơi lom xuống. Đối mặt này tất sát nhất kích, Tần Nghiễn Trần trong mắt trêu tức thu liêm mấy phần, trong mắt đổi lại ngưng trọng. Vũ giai trung cấp, quả nhiên không phải trước đó những tia cá thối vô dụng tôn có thể so sánh. Một quyền này lực đạo, nếu là đó đỡ, chỉ sợ xương cốt đều muốn tan ra thành từng mảnh. Nhưng tránh, đó là hèn nhát mới làm ra chuyện. Tất nhiên muốn trang bức, vậy thì phải trang đến cùng. Đại địa trường khống, bất động như núi. Tần Nghiễn Trần trong lòng quắc khẽ. Ông thổ hoàng sắc vầng sáng từ lòng bàn chân hắn nhanh chóng lan tràn, cùng mặt đất núi liền thành một thể. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn nham thạch dị năng điên cuồng vận chuyển, làn da mặt ngoài nhanh chóng bao trùm lên một tầng trầm trọng nham thạch cao giáp, bày biện ra âm thầm màu nâu đen, tựa như kim cương nham đúc thành. Tần Nghiễn Trần không lùi mà tiến tới, đồng dạng đấm ra một quyền, cứng đôi cứng, muốn chết. Cung Tâm thấy thế, trong mắt tàn nhẫn càng thịnh. Chỉ là một cái tứ giai, cũng dám cùng thân làm ngũ giai lại truyền tu nhục thân chính mình đối với quyền. Đây là ngại mạng quá dài. Hai nắm đấm, một vàng một đen, ở giữa không trung hung hăng đụng vào nhau. Đông. Một tiếng nặng nề đến cực điểm tiếng vang, tựa như hai ngọn núi lớn trên không trung đụng nhau. Kinh khủng sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm, hiện lên hình khuyên hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Trên lôi đài hắc diệu thạch sàn nhà, tại đây cố trùng kích vào, lập tức hóa thành một biển. Bụi mù đầy trời. Ồ. Tần Nghiễn Trần kêu lên một tiếng đau đớn. Một cỗ như bài sơn đảo hải cự lực theo cánh tay tràn vào thể nội, chấn động đến hắn lục phủ ngũ tạng đều đang run rẩy, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Hai chân của hắn trên mặt đất cày ra lưỡng đạo sâu đạt nửa mét khe ránh. Thân thể không bị khống chế hướng về sau trượt. 1 mét, 5 mét, 10 mét, trọn vẹn lui 10 mấy mét, Tần Nghiễn Trần mới dậm chân bình bịch, đem gót chân thật sâu đâm vào dưới đất, cưỡng ép đã ngừng lại thân hình. Hô. Tần Nghiễn Trần lắc lắc hơi tê tê cánh tay phải, nhan thạch trên khải giáp hiện đầy vết rạn, sau đó từng mảnh bong ra từng màng. sức lực rất lớn. Là ăn đồ ăn lớn lên a. Tần Nghiễn Trần nhếch miệng cười, mặc dù ở vào hạ phòng, nhưng này há mồm vẫn như cũ không tha người. Đối diện, Cung Tâm đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Nhưng hắn trong mắt kinh ngạc làm thế nào cũng không che giấu được. Chặn. Tiểu tử này lại chính diện chặn chính mình nén giận một kích, với lại chỉ là lui mười mấy mét. Cái này làm sao có khả năng? Phải biết, liền xem như phổ thông ngũ giai sơ kỳ, bị một quyền này cũng phải đứt gân gãy xương. Có chút môn đạo. Cung Tâm híp mắt lại, sát ý càng đậm. Chẳng trách dám như thế cuồng. Bất quá, vừa nãy một quyền kia, ta chỉ dùng bảy thành lực. Ta sẽ để ngươi hiểu rõ, cái gì gọi tuyệt vọng. Lời còn chưa dứt, Cung Tâm chắp tay trước ngực, sau đó hướng hai bên kéo ra. Xì xì xì, nhất đạo kim sắc quang nhận tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ biên giới chỗ sắc bén đến nỗi ngay cả không khí đều bị cắt đứt, phát ra chói tai tiếng rít. Chân không diệt tuyệt trạng. Cung Tâm quát to một tiếng, tay phải như đao, đối với Tần Nghiễn Trần hư không một bổ. Hưu. Đạo kia kim sắc quang nhận tăng vọt đến dài 10 mét, mang theo vô kiên bất tồi phong duệ chi khí, sát mặt đất chém về phía Tần Nghiễn Trần. Những nơi đi qua, lôi đài bị chỉnh tề mà mở ra, vết cắt bóng loáng như gương. Một kích này là năng lượng ngoại phóng, tốc độ nhanh chóng, căn bản tránh cũng không thể tránh. Nhìn trên đài khán giả lên tiếng kinh hô. Diêm Hương Nguyệt càng là hơn sợ tới mức che mắt, không dám nhìn tiếp. Nhưng mà, Tần Nghiễn Trần nhìn kia gào thét mà đến quang nhận, lại đột nhiên thu hồi tất cả phòng ngự tư thế. Hắn đứng, hai tay tự nhiên rủ xuống. Thậm chí, nhắm mắt lại. Từ bỏ sao? Thử, tính ngươi tức thời. Cung Tâm cười lạnh. Ngay tại quang nhận sắp đem Tần Nghiễn Trần chém ngang lưng ngáy mắt, Tần Nghiễn Trần bỗng nhiên mở ra hai mắt. Trong con mắt, hai vòng kim sắc thái dương vỡ ra. Hoàng kim bá thể. Bèn, một cỗ lộc lây đến cực hạn kim sắc quang mang, từ Tần Nghiễn Trần thể nội dâng lên mà ra. Đây không phải là dị năng quang huy, đó là nhục thân cường đại đến cực hạn, khí huyết như lống tương loại lao nhanh, kết hợp quang nguyên tố ngưng tụ mà thành thực chất hóa từ trường. Giờ khắc này, Tần Nghiễn Trần cả người hóa thành một tôn kim sắc chiến thần. Toàn thân kim quang chạy xuôi, thần thánh không thể xâm phạm. Đối mặt kia đủ để thiết kim đoạn ngọc quang nhận, Tần Nghiễn Trần không tránh không né, trực tiếp vươn một tay. Đó là thế nào một tay a, toàn thân bằng nóng, tựa như hoàng kim đổ bê tông, tản ra cứng không thể phá khí tức. Cách. Một tiếng thanh thúy bạo hưởng. Tại toàn trường mấy vạn song ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú. Tần Nghiễn Trần lại tay không bắt lấy đạo kia kinh khủng quang nhận. Bàn tay màu vàng nóng cùng quang nhận ma sát, bộc phát ra chói mắt hỏa hoa. Cho ta. Nắc. Tần Nghiễn Trần khẽ quát một tiếng, ngũ chỉ đột nhiên phát lực. Giang giác. Đạo kia đủ để chém giết ngũ giai cường giả chân không quang nhận, lại bị hắn gắng gượng bóp nát. Hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng, tiêu tán trong không khí. Tĩnh. Hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả diễn võ trường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người há to miệng, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Tay không bóp nát sóng năng lượng. Này mẹ nó là nhân loại nhục thân có thể làm đến chuyện. Trên đài cao, nguyên bản vẻ mặt lạnh lùng xương thánh đại tổng quản, đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Hắn chăm chú nhìn Tần Nghiễn Trần trên người kia chạy xuôi kim quang, cặp kia đôi mắt giàn mua vận đục trong, lần đầu tiên lộ ra cực độ kinh ngạc, thậm chí là tham lam. Cái này, đây là kim thân bất phôi. Không, không đúng. Giọng xương thánh đều đang run rẩy. Cố khí tức này, thần thánh, to lớn, chí cương chí dương. Đây là trong truyền thuyết, vương cấp huyết mạch. Bên cạnh, một mực thâm trầm la quỷ, cũng đồng tử bị chấn. Cái kia song màu cho tàn trong ánh mắt, bộc phát ra vô cùng đói khát quan mang. Hắn duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm, điên cuồng mà liếm láp lấy môi, nước bọt theo khỏe miệng chảy xuống. Thơm quá, thật là nồng nặc khí huyết. Nếu như năng lực ăn hắn, nếu như năng lực ăn hắn, la quỷ thân thể đều đang run rẩy. Đó là nguồn gốc từ bản năng ăn dục vọng. Thôn vệ cái này có vương cấp huyết mạch tiểu tử, hắn nhất định có thể đột phá ngũ giai gông cùng xiềng xích, thậm chí đụng chạm đến trong truyền thuyết kia phong vương cảnh. Mà đổi thành một bên, Diêm Hương Nguyệt xuyên thấu qua khe hở, nhìn thấy tôn này tựa như thiên thần hạ phàm thân ảnh và nóng, cả người đều ngây dại. Trái tim nhảy lên kịch liệt, như muốn nhảy ra cú họng. Quá đẹp, quá mạnh mẽ. Đây mới là nàng Diêm Hương Nguyệt nhìn chúng nam nhân. Trên lôi đài, Tần Nghiễn Trần tản đi trên người kim quang, phủi tay bên trên năng lượng cát bã, vẻ mặt vân đạm phong kinh. Điều này, Tần Nghiễn Trần nhìn xem một mặt đờ đẫn cùng tâm, nhếch miệng lên khinh miệt cười lạnh. Là cái này ngươi cái gọi là tuyệt vọng. Ta xem là tuyệt vọng cho ta gãi ngứa a. Cùng tâm lấy lại tinh thần, sắc mặt chướng trở thành màu gan heo. Nhục nhã. Đây là Trần Chuỷ nhục nhã. Hắn đường đường ngũ giai cường giả, một kích toàn lực, lại bị người tay không bóp nát. Ngươi, Cung Tâm vừa muốn phát tác, Tần Nghiễn Trần lại duỗi ra một ngón tay, lắc lắc. Đừng nóng nổi, đã ngươi như thế thích đánh, kia ra đều cho ngươi một cơ hội. Tần Nghiễn Trần hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu đỡ ngực, bày ra một bộ tông sư khí độ. Âm thanh sáng sủa, truyền khắp toàn trường. Ta đứng ở chỗ này, không tránh không né, không phòng ngự, để ngươi đánh ba quyền. Nếu là ngươi có thể khiến cho ta lui lại bán bộ, liền coi như ta thua. Thế nào? Có dám hay không chơi? Với anh. Lời vừa nói ra, toàn trường triệt để vỡ tổ. Điên rồi, tiểu tử này đúng là điên. Đối mặt một cái ngũ giai trung cấp, lại lấy lực lượng chứ xương cuồng bạo chiến sĩ, cũng dám nói đứng yên nhường hắn đánh ba quyền, còn muốn không phòng ngự, đây không phải muốn chết là cái gì? Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Hắn cho là hắn là ai? Phong vương cấp cường giả sao? Đây quả thực là tại lấy chính mình mệnh nói đùa. Trên đài cao, xương thánh đại tổng quản cũng nhíu mày. Hồ đồ, nay cuồng tâm lực lượng đủ để đánh sát cao giai lãnh chúa cấp quái thú. Tiểu tử này quá không biết trời cao đất rộng. Mặc dù hắn nhìn chúng Tần Nghiễn Trần nhục thân, nhưng nếu là bị đánh nát, cái kia còn có làm được cái gì? Trên lôi đài, Cung Tâm nghe nói như thế, đầu tiên là sửng sở, lập tức giận quá thành cười. Tiếng cười dữ tợn, tràn đầy bị khinh thường nổi giận. Ha 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 ha.
Tốt, tốt, tốt.
Tần Nghiễm Trần, đây là chính ngươi muốn chết. Nguyên bản ta còn muốn chậm rãi tra tấn ngươi, đã ngươi như vậy vội vã đầu thai, vậy ta liền thành phần ngươi. Cung Tâm trong mắt ánh sáng màu đỏ nồng nặc sắp nhỏ ra huyết. Hắn cảm nhận được lớn lao vũ đủ. Đứng yên để cho ta đánh. Đây là coi ta là thành 3 tuổi tiểu hài sao? Quyền thứ nhất, ta sẽ đem ngươi đánh thành cho. Cung Tâm không còn bảo lưu. Vâng. Trong cơ thể hắn khí huyết điên cuồng tiêu đốt, thậm chí tiêu hao bộ phận sinh mệnh lực. Nguyên bản cương khí màu vàng kim lại nhiễm lên một tầng màu máu. Bí kỹ, ác long gầm gừ. Cung Tâm thân hình bay lên trời, ở trên cao nhìn xuống. Hữu quyền chi thượng, năng lượng điên cuồng hội tụ, lại biến hóa ra một khỏa giữ tận đầu rồng vàng nóng. Vậy long đầu mở ra miệng lớn, phát ra đinh thai nhức óc tiếng long ngâm. Không gian chung quanh tại đây cố kinh khủng năng lượng áp bách dưới, bắt đầu kịch liệt và mèo, phát ra không chịu nổi gánh nặng ca ca thanh. Một quyền này, siêu việt ngũ giai trung cấp cực hạn, thẳng bước ngũ giai đỉnh phong. Chết đi. Cung Tâm như thiên thạch rơi xuống đất, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, đối với Tần Nghiễm Trần đỉnh đầu hung hăng đánh xuống. Quyền phong chưa đến, lôi đài đã bắt đầu sụp đổ. Nhưng mà, ở vào trung tâm phong bạo Tần Nghiễm Trần, vẫn như cũ chắp tay sau lưng, đứng tại chỗ. Hắn thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Trên người cũng không có bất luận là sóng năng lượng nào, càng không có mở ra cái gọi là hoàng kim bá thể. Cứ như vậy dùng huyết đục chi khu, trực diện một kích chí mạng này. Tiểu tử này, thật không muốn sống. Toàn trường trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới cuống họng. Diêm Hương Nguyệt càng là hơn trực tiếp sủi lơ trên ghế, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Không. Chương 154, hoàn mỹ vật chứa chương 154, hoàn mỹ vật chứa ầm ầm. Kim sắc long đầu quyền kình, ôm theo đủ để vỡ nát núi cao khủng bố như thế, hung hăng đập vào Tần Nghiễm Trần trên đỉnh đầu. Không như trong tưởng tượng óc vỡ toang hình tượng, cũng không có huyết nục văng tung tóe thảm trạng. Thậm chí, liền hô một tiếng ra dáng tiếng va đập đều không có. Kia bị thiên diệt địa một quyền, tại chạm đến Tần Nghiễm Trần đỉnh đầu sợi tóc lúc, lại như châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Tần Nghiễm Trần quanh thân không gian nổi lên từng vòng bị dị gợn sóng, như một khỏa cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ. Cung Tâm kia cuồng bạo đến cực điểm quyền tình, theo những rung động này, bị thôn phệ, rời đi, dẫn hướng không biết dị độ không gian. Không gian hệ cao giai vận dụng, hư không tá lực. Hô, một hồi gió nhẹ thổi qua. Tần Nghiễm Trần vẫn như cũ chắp tay sau lưng, đứng tại chỗ. Dưới chân hắn hắc rượu thạch mặt đất đã rạn nứt, nhưng hắn bản thân, ngay cả kiểu tóc cũng không loạn mảy may. Thậm chí, hắn còn thích trí từ từ nhắm hai mắt, đối với kia muốn mạng thiết quyền không để ý tĩnh. Yên tĩnh như chết. Toàn trường mấy bạn tên khán giả, như là bị tập thể bóp lấy cổ, trong mắt đều muốn trừng ra hốc mắt. Cái này làm sao có khả năng? Đó là Cung Tâm một kích toàn lực a. Liền xem như cùng giai phòng ngự hình dị năng giả, cũng không dám dùng đầu đón đỡ a. Hắn là quái vật sao? Trên lôi đài, Cung Tâm duy trì ra quyền tư thế, cả người cứng ngắc như đá điêu. Hắn nhìn không bị thương chút nào Tần Nghiễm Trần, trong mắt ánh sáng màu đỏ kịch liệt lấp lóe, đó là cực độ kinh ngạc cùng bản thân hoài nghi. Không thể nào. Của ta quyền kình đâu? Lực lượng của ta đâu? Đi đâu? Tần Nghiễm Trần mở mắt ra, đôi trong mắt kia trong, không có chút nào gợn sóng, chỉ có nồng nặc trêu tức. Quyền thứ nhất, hắn duỗi ra một ngón tay, tại Cung Tâm trước mặt cơ. Lực đạo quá tán, tốc độ quá chậm. Là cái này ngươi cái gọi là tuyệt vọng. Còn chưa ta tối hôm qua tìm người mù mát xa sư phó lực tay lớn. Ngươi. Cung Tâm chỉ cảm thấy nhiệt huyết bay thẳng trán, lý trí dây cùng băng được kép rung động. Nhục nhã. Đây là đem hắn tôn nghiêm ném xuống đất, còn phải lại dẫm lên hai cước. Ta không tin. Cung Tâm nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình nhanh lùi lại mấy chục mét. Hắn toàn thân cơ thể bắt đầu ma quái nhúc nhích, màu đen ma khí từ trong lỗ chân lông phun ra ngoài, sau lưng hắn ngưng tụ thành một khỏa giữ tận đầu lâu ác ma. Ác ma kia mở ra miệng to như chậu máu, răng nanh ung tùm, tản ra khiến người ta buồn nôn huyết tinh cùng khí tức tà ác. Đây là Cung Tâm áp đáy hòm tuyệt kỹ, phách ma quyền. Nhìn trên đài có người kêu lên. Một chiêu này năng lực thiêu đốt tinh huyết, triệu hoán thượng cổ ma thần lực lượng gia trì, uy lực so vừa nãy một quyền kia mạnh không chỉ gấp đôi. Chết đi. Cung Tâm hai mắt đổ máu, giống như điên dại. Cả người hắn cùng sau lưng ác ma hư ảnh hòa làm một thể, hóa thành nhất đạo đen nhánh ma quang, hướng phía Tần Nghiễm Trần cắn xé mà đến. Phách ma, phệ hồn. Một quyền này không còn là đơn thuần vật lý công kích, ẩn chứa trong đó tinh thần xung kích, đủ để phá hủy một tên tứ giai cường giả tối đỉnh thức hải. Đối mặt này hung tàn một kích, Tần Nghiễm Trần vẫn không có động. Hắn chỉ là điều chỉnh một chút thế đứng, nghiền ngẫm cười một tiếng. Loẹt loẹt. Ông. Ma quyền tới người lúc, Tần Nghiễm Trần không gian chung quanh lại lần nữa vặn mèo. Lần này không còn là đơn giản tá lực, mà là chồng chất. Viên địa giữ tợn đầu lâu ác ma, tại chạm đến Tần Nghiễm Trần ngực trước một giây, như là đụng phải một mặt nhìn không thấy tấm gương. Nguyên bản về phía trước thế sông, lại bị cưỡng ép thay đổi 90 độ. Vâng. Kinh khủng quyền kinh sát Tần Nghiễm Trần góc áo, nặng nề đánh vào hắn bên cạnh thân trên đất trống. Giang giác, cứng rắn vô cùng hắc rượu thạch lôi đài, bị đánh ra một cái sâu không thấy đáy lô lớn. Đá vụn bể ra, bụi mù đầy trời. Mà ở vào trung tâm vụ nổ Tần Nghiễm Trần, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Hắn vô vô trên bờ vai nhiễm cho bụi, vẻ mặt ghét bỏ. Chính xác cũng không được. Ngươi là đem khí lực đều dùng đến gầm rú đi lên sao? Quyền thứ hai nha. Tần Nghiễm Trần dựng thẳng hai ngón tay, cười đến như cái ác ma. Còn có một lần cuối cùng. Nếu còn chưa ăn cơm, ta có thể để người ta cho ngươi tiễn hai cân chư đồ ăn đi lên. A a a. Cung Tâm triệt để hỏng mất. Niềm kiêu ngạo của hắn, tự tin của hắn tôn nghiêm, bị Tần Nghiễm Trần hời hợt kia thái độ, nghiền vỡ nát. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, tại cái này tiểu bạch kiểm trước mặt, trở thành chuyện tiểu lâm. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Cuồng tâm quỷ trên mặt đất, hai tay điên cuồng đánh mặt đất. Tâm lý của hắn phòng tuyến, sập. Trên đài cao, nguyên bản khẩn trương đến sắp hít thở không thông Diêm Hư Nguyệt, đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên. A, nàng không để ý hình tượng nhảy cẫng hoan hô, tấm kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kích động đỏ ửng. Quá đẹp, quá đẹp. Ta liền biết hắn có thể làm. Cái gì công chúa thận trọng, cái gì khó gần hình tượng, hết thảy bị nàng ném đến tận lên 9 tầng mây. Trong mắt của nàng, chỉ có cái đó đứng ở giữa lôi đài, xem cường địch như cỏ rác nam nhân. Mà ở bên cạnh nàng, Xương Thánh đại tổng quản vẫn như cũ ngồi ngay ngắn, nhưng hắn con kia tóm lấy Lan Can thủ, lại bởi vì dùng sức quá mạnh mà nổi gân xanh. Hắn là vương cấp huyết mạch, thực lực lại như thế mạnh mẽ. Xương Thánh tổng quản kinh ngạc Tần Nghiễn Trần thực lực đồng thời, nhưng cũng thở dài trong lòng. Nếu như Tần Nghiễn Trần thật sự thắng, kia Diêm Ma chắc chắn lựa chọn Tần Nghiễn Trần là thân thể mới, có vương cấp huyết mạch, tướng mạo lại xuất khí, với lại xa so với Cuồng Tâm cùng La Quỷ trẻ tuổi, quả thực là hoàn mỹ vật chứa. Chỉ là công chúa. Xương Thánh nhìn Diêm Hương Nguyệt dáng vẻ hạnh phúc, cặp kia đôi mắt giàn mua vẫn đục trong, nét mặt phức tạp. Trên lôi đài, bị ép vào tuyệt cảnh Cuồng Tâm, đứng lên. Hắn ánh mắt biến đổi, phẫn nộ rút đi, chỉ còn lại tĩnh mịch điên cuồng. Là ngươi bức ta, là ngươi bức ta. Cuồng Tâm từ trong ngực lấy ra một khỏa tinh hồng sắc đan dược, một ngụm nuốt vào. Đó là nhiên huyết ma đan. Một khi ăn vào, thiêu đốt 10 năm tuổi thọ, đổi lấy ngắn ngủi lực lượng tăng gọn. Hống. Một tiếng không phải người gầm gừ vang tận mây xanh. Cuồng Tâm thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng. Nguyên bản cao 2 mét thân thể, gắng gượng cất cao đến 3 mét. Toàn thân cơ thể như xung khí khí cầu loại phồng lên, làn da bị căng nức, lộ ra phía dưới đỏ tươi vân da. Từng đầu màu xanh đen kinh mạch, như khâu dẫn loại ở trên người hắn lúc đích, xoắn xuýt. Hắn lúc này đã không còn là người, mà là một đầu từ đầu đến đuôi cơ thể quái vật. Ngũ giai đỉnh phong. Không, thậm chí chạm đến bán bộ lục giai cánh cửa. Khí tức kinh khủng, làm cho cả diễn võ trường không khí đều trở nên sền sệt, nặng như rót chì. Chết. Cuồng Tâm không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Dưới chân hắn đập mạnh. Bèn, tất cả lôi đài trực tiếp sụp đổ một nửa. Hán Tuấn Di loại xuất hiện tại Tần Nghiễn Trần trước mặt, con kia so Tần Nghiễn Trần đầu còn lớn cự quyền, ôm theo màu đỏ sậm hủy diệt phong bạo, đối với Tần Nghiễn Trần ngực nặng nề đánh xuống. Một quyền này, phong kín tất cả không gian, tránh cũng không thể tránh, vỡ không thể vỡ. Đây là thuần túy lực lượng nghiền ép, đủ để chấn vỡ không gian bạo lực. Tần Nghiễn Trần đồng tử co rụt lại. Thú vị, hắn cảm nhận được áp lực. Không gian tá lực tất nhiên thần diệu, nhưng cũng có hạn mức cao nhất. Đối mặt tiểu này siêu việt phụ tải bạo lực, nếu là cưỡng ép rời đi, liền biết dẫn đến dị không gian sụp đổ, phản vệ tự thân. Tất nhiên vỡ không xong. Vậy liền miễn cưỡng ăn. Tần Nghiễn Trần hít vào một hơi, thể nội không gian dị năng vận chuyển tới cực hạn. Ong ong ong, tại bộ ngực hắn chỗ, tầng không gian trùng điệp chồng, cấu trúc ra mấy trăm đạo không gian bình chướng. Oeng, quyền đến. Đạo thứ nhất bình chướng phá toái, đạo thứ 10 phá toái, đạo thứ 100 phá toái. Cuồng Tâm một quyền này, quả thực bẻ gãy nghiền nát, thế không thể đỡ. Tần Nghiễn Trần chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, cổ họng phun lên ngay ngái. Lực trùng kích xuyên thấu qua không gian bình chướng, nặng nghề đụng vào nhục thể của hắn bên trên. Nhưng hắn không có lùi. Dù là bán bộ, cho ta đứng vững. Tần Nghiễn Trần gầm thét, hai chân như mọc rễ loại đâm vào dưới đất, này lên kia xuống. Cuối cùng, tại đánh nát cuối cùng nhất đạo không gian bình chướng về sau, Cuồng Tâm nằm đấm, đứng tại Tần Nghiễn Trần ngực, khó tiến thêm nữa. Cố kia lực lượng hủy thiên diệt địa, hao hết. Hô. Tần Nghiễn Trần thở hắt ra, lau đi vết máu ở khóe miệng. Hắn ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này thở hổn hển, ánh mắt tan rã quái vật khổng lồ, lộ ra một ngụm sâm mạnh răng. Ba quyền đã qua, ngươi chưa ăn cơm sao? Này nhẹ nhàng một câu, đã trở thành đệ chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Cuồng Tâm ngây ngốc nhìn nắm đấm của mình. Hắn tiêu đốt tuổi thọ, tiêu hao tiềm lực, biến thành bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Kết quả, liền đối phương một bước đều không có bước lui. Vì sao? Vì sao? Cuồng Tâm hai tay bất lực rủ xuống, trong mắt ánh sáng màu đỏ nhanh chóng ảm đạm, chỉ còn lại vô tận tuyệt vọng cùng trống rỗng. Đạo tâm của hắn, nát. Tiêu ngạo cùng tôn nghiêm, bị ép trở thành một mịt. Đánh xong, Tần Nghiễn Trần hoạt động một chút cổ, phát ra ca ca giòn vang. Trên người hắn khí tức đột nhiên biến đổi. Nếu như nói vừa nãy hắn là sâu không thấy đáy thâm uyên, như vậy hiện tại hắn chính là sắp phun trào núi lửa. Đã ngươi đánh xong, vậy bây giờ đến phía ta. Tần Nghiễn Trần giơ lên hữu quyền. Ông lộng lẫy kim quang lại lần nữa bộc phát, hoàng kim bá thể. Nhưng này còn chưa xong, nhất đạo trầm trọng mênh mông thổ hoàng sắc vầng sáng từ sâu trong lòng đất tràn vào trong cơ thể của hắn, hội tụ tại quyền của hắn phong trí thượng, quang cùng thổ dung hợp, tốc độ cùng chất lượng hoàn mỹ được ra. Tiếp sau còn nhớ chớ cho hacker. Tần Nghiễn Trần lạnh lùng nói nhỏ, ra quyền, giản dị một quyền, lại nhanh đến mức cực hạn, trọng đến cực hạn. Ầm. Nắm đấm không trở ngại chút nào mà đánh vào Cuồng Tâm trên lồng ngực. Thời gian giống như đứng im. Đúng lúc này, giang giáp, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Cuồng Tâm kia cứng không thể phá cơ thể áo giáp, như giấy mỏng bình thường, từng khúc nổ tung. Phốc. Cuồng Tâm phun ra một ngụm sen lẫn nội tạng khối vụn tiên huyết. Trong mắt của hắn sắp lồi ra hốc mắt. Đau nhức, khó nói lên lời kịch liệt đau nhức. Nhất đạo bá đạo vô song lực lượng chui vào trong cơ thể của hắn, điên cuồng tàn phá trong hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cây xương cốt. Không, hắn muốn xin tha, nhưng âm thanh còn chưa phát ra tới. Và anh, một tiếng trầm muộn bạo hưởng. Cuồng Tâm hai tay dẫn đầu không chịu nổi cố lực lượng này, trực tiếp bạo thành huyết vụ đầy trời. Đúng lúc này là bả vai, lồng ngực, phần bụng. Tại mấy bạn khán giả hoảng sợ muốn tuyệt nhìn chăm chú. Cung tâm cái kia khổng lồ thân thể như bị nhét vào một quả bom. Từ trong ra ngoài, triệt để sụp đổ. Giao giao, đầy trời huyết vũ chiếu nghiêng xuống. Nguyên bản không ai bị nổi nhị cung chủ thân truyền đệ tử, vũ giai cường giả tối đỉnh cung tâm, chỉ còn lại một chỗ thịt vụn. Ngay cả một khối hoàn chỉnh xương cốt cũng không tìm tới. Chân chính, hài cốt không còn. Chương 155, chỉ có trời mới biết thế giới chương 155, chỉ có trời mới biết thế giới huyết vũ cuối cùng tan mất. Hắc diệu thạch lôi đài bị dội cho một tầng dày cuộn dầu đỏ, mùi tanh gây mũi bay thẳng thiên linh cái. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Mấy bạn một đôi mắt nhìn chằm chằm giữa lôi đài cái đó không bị thương chút nào thân ảnh, tiết hầu bị bàn tay vô hình bóp chặt, không phát ra được mảy may âm thanh. Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Cái đó không ai bị nổi, thiêu đốt tinh huyết, thậm chí biến thân thành quái vật của tâm, cứ như vậy. Hết rồi. Biến thành một chỗ thịt vụn. Thậm chí ngay cả cái đó tên là Tần Nghiễn Trần thiếu niên góc áo đều không có sờ đến. Ừ ngực. Không biết là ai trước nuốt nước miếng một cái. Đúng lúc này. Vâng. Diễn võ trường ồn ào huyên náo. Tiếng gầm giống như là biển gầm một phát, kém chút bả đầu đỉnh mái vòm tung bay. Miêu sát. Lại là miêu sát. Cùng tâm thế nhưng ngũ giai trung kỳ a. Lại bị đánh nổ. Này Tần Nghiễn Trần đến cùng là cái gì quái vật? Hát mã. Đây là hiểm ma giới bạn năm khó gặp tuyệt thế hát mã. Nhìn trên này, Diêm Hương Nguyệt che ngực, miệng lớn thở hổn hển, tâm kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Nàng nhìn trên lôi đài nam nhân kia, trong mắt những vì sao đều muốn tràn ra tới. Trên lôi đài, Tần Nghiễn Trần cũng không để ý tới chung quanh huyên áo. Hắn đang bận nhập hàng. Cùng tâm nhân phẩm không tốt, tỷ lệ rơi đồ lại quả thực cảm động. Đây đất quan cầu, đủ mọi màu sắc, thấy vậy Tần Nghiễn Trần hoa mắt. Đinh. Nhặt lực lượng 1200. Đinh. Nhặt thể phách 1500. Đinh. Nhặt tinh thần 1100. Đinh. Nhặt điểm kinh nghiệm 8000 không. Thoải mái. Tần Nghiễn Trần kém chút hử ra điệu hát dân gian tới. Là người tốt ta. Tần Nghiễn Trần trong lòng cho cùng tâm phát trương thẻ người tốt, thuận chân đem một khối vướng bận nát xương đá xuống lôi đài. Trên đài cao, Xương Thánh đại tổng quản hít vào một hơi, đè xuống cố kia mong muốn đem Tần Nghiễn Trần đưa tiễn xúc động. Khu khu. Xương Thánh háng giọng một tiếng, âm thanh truyền khắp toàn trường. Trận thứ hai, Tần Nghiễn Trần thắng. Tấn cấp. Trận chung kết. Tiếng hoan hô tái khởi, vang vọng toàn trường. Nhưng mà, Tần Nghiễn Trần lại đột nhiên giơ tay lên, ngắt lời mọi người reo hò. Hắn xoay người, ánh mắt lướt qua đám người, thẳng tắp nhìn về phía chuẩn bị chiến đấu khu cái đó một mực nút ở trong bóng tối thân ảnh. Đại tổng quản. Tần Nghiễn Trần mở miệng, âm thanh rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Không cần chờ ngày mai. Ta hiện tại nộ khí rất lớn, vừa vặn còn chưa đánh qua nghiện. Hắn duỗi ra ngón tay, ngoắc ngoắc. Cái đó ai, chơi ảnh tử cái đó. Đừng ở kia chứa âm thầm. Đi lên, nhận lên cái chết. Toàn trường ngạc nhiên. Liên chiến. Vừa đánh xong cùng tâm, ngay cả khẩu khí đều không thở gấp, muốn trực tiếp khiêu chiến La Quỷ. Tiểu tử này là làm bằng sắt sao? Chuẩn bị chiến đấu khu góc. Một mực tính như thi thể La Quỷ, chậm rãi ngẩng đầu lên. Cặp kia màu cho tàn trong con ngươi, không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại nổi lên quỷ dị lục quang. A. Một tiếng cười khẽ, như cú vọ hấp vang, để người tê cả da đầu. Cùng tâm tên ngu xuẩn kia, chỉ có một thân ma lực, lại không hiểu biến báo. La Quỷ đứng dậy, chân không chạm đất, như ưu linh trôi hướng lôi đài. Bị lực lượng của ngươi khắc chế, bị chết không an. Nhưng ta không giống nhau. Hắn rơi vào trên lôi đài, cùng Tần Nghiễn Trần xa xa tương đối. Trung quanh quang tuyến đều tối mấy phần. Âm lãnh, ẩm ướt, tản ra mục nát khí tức lực trường, lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng quyết tán. Quả đấm của ngươi lại cứng rắn, có thể đánh nát ảnh tử sao? La Quỷ rũi ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm qua đôi môi tái nhợt, tham lam đánh giá Tần Nghiễn Trần. Vương cấp huyết mạch, nếu là đem ngươi ăn, ta cũng có thể thành vương. Máu của ngươi, khẳng định rất ngọt. Tần Nghiễn Trần nhìn hắn bộ kia biến thái bộ dáng, cả người nổi da gà lên. Ta nói các ngươi hiểm ma cung có phải hay không phong thủy không tốt? Như thế nào tịnh ra chút ít kiểu này âm gian đồ chơi? Một cái ăn người mập mạp, một cái cơ thể quái thai, hiện tại lại tới cái hấp huyết quỷ. Tần Nghiễn Trần vẻ mặt ghét bỏ mà lắc lắc thủ. Nhanh đi, đánh xong kết thúc công việc, ta còn muốn vội vàng đi ăn cơm tối. Như ngươi mong muốn. La Quỷ thâm trầm cười một tiếng. Một giây sau, thân ảnh của hắn hư không tiêu thất. Cũng không phải là thuần di, mà là dung nhập hắc ám. Tần Nghiễn Trần ánh mắt siết chặt. Thật nhanh, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, ngay cả không khí lưu động đều không có sửa đổi. Siêu, nhất đạo cực kỳ nhỏ tiếng xé gió, đột nhiên từ sau đầu vang lên. Tần Nghiễn Trần ra đầu sắp vỡ, bản năng mở ra quang chi thuật cách đấu. Thân thể hóa thành tàn ảnh, hướng bên trái lướt ngang nửa mét. Suy, một đầu mực đen, móng tay dài đến ba tấc quỷ trảo, sát cổ của hắn sẽ qua. Vài tóc đen bay xuống. Tần Nghiễn Trần cái cổ mắt lạnh, trên da lại dậy rồi một tầng tinh mịn nổi da gà. Thật âm độc công kích. Quỷ này trên nuốt bổ sung lấy tính ăn mòn năng lượng, nếu là bị bắt thực, ngay cả xương cốt đều muốn hóa thành thủy. Phản ứng không tệ. Giọt La Quỷ trợn trái trợn phải, lơ lửng không cố định. Nhưng ngươi năng lực tránh mấy lần. Lời con chưa dứt, Tần Nghiễn Trần dưới chân ảnh tử đột nhiên bạo động. Nguyên bản thuộc về chính hắn ảnh tử, lại làm phản rồi. Nó hóa thành vô số đầu màu đen xúc tu, chăm chú cuốn lấy Tần Nghiễn Trần hai chân, theo bắp chân điên cuồng lan tràn lên phía trên. Cùng lúc đó, La Quỷ thân ảnh như quỷ mị xuất hiện sau lưng Tần Nghiễn Trần. Hai tay khép lại, mười ngón như câu, đối với Tần Nghiễn Trần hậu tâm hung hăng lấy ra đi. Ảnh sát móc tim. Đây mới thật sự là sát chiêu. Khống chế thêm tất sát, tránh cũng không thể tránh. Nhìn trên đài khán giả lên tiếng kinh hô, Diêm Hương Nguyệt cũng sợ tới mức đứng lên. Tần Nghiễn Trần khẽ quát một tiếng, cũng không có bối rối. Ông, lộc lây kim quang lại tiếp tục bộc phát. Hoàng kim bá thể, đang một tiếng sắt thép va chạm giòn vang. La quỷ kia vô kiên bất tồi quỷ trảo, hung hăng chộp vào Tần Nghiễn Trần trên lưng, lại tựa như chộp vào một khối nung đỏ thép tấm bên trên. Tia lửa tung tóe, La quỷ đầu ngón tay truyền đến kịch liệt đau nhức, tia chí cương chí dương khí huyết chi lực, bỏng đến hắn kém chút kêu thành tiếng. Cứng rắn. La quỷ ánh mắt hung ác. Vậy liền xem xét là da của ngươi cứng rắn, hay là của ta quỷ cứng rắn. U quỷ, hiện. Hô. Nhất đạo màu đen hư ảnh từ La quỷ thể nội chui ra. Đó là một cái mặt mày dữ tợn, toàn thân tản ra hắc khí ác quỷ, mở ra miệng to như chậu máu, đối với Tần Nghiễn Trần cổ đều cắn. Đây cũng không phải là thực thể công kích, là linh hồn công kích. Hoàng kim bá thể phòng được vật lý, phòng được năng lượng, chưa hẳn phòng được tiểu này nhằm vào linh hồn ám chiêu. Tần Nghiễn Trần nhíu mày, phiền phức. Tiểu này linh thể loại thứ gì đó, là khó dây dưa nhất. Nếu là dùng nắm đấm cứng rắn oanh, tựa như dùng đại pháo đánh con muỗi, khí lực toàn bộ đánh vào không trung. Tất nhiên vật lý siêu độ không được ngươi. Tần Nghiễn Trần cười lạnh một tiếng, vậy liền cho ngươi hạ nhiệt một chút. Hàn băng dị năng, độ không tuyệt đối. Ông, đủ để đông kết linh hồn khủng bố hàn khí, lấy Tần Nghiễn Trần làm trung tâm bộc phát ra. Nước trong không khí tử lập tức ngưng kết, ngay cả tia sáng đều bị đông cứng. Cái đó chính dương nhanh múa bước nhào lên ú quỷ, động tác cứng đờ. Nó kia nguyên bản hư vô mở mịt thân thể, vậy mà bắt đầu nhanh chóng thực thể hóa, đó là bị đông cứng hạt năng lượng. Tạch tạch tạch, vẹn vẹn không một giây, đầu kia giữ tợn ú quỷ đều biến thành một tòa trong suốt long lanh băng điêu, duy trì nào cắn tư thế, lơ lửng giữa không trung. Cái gì? La quỷ quá sợ hãi, thân hình nhanh lùi lại. Hắn phát giác được, mình cùng ú quỷ ở giữa tinh thần liên hệ, lại bị kia hàn khí gắng gượng cắt đứt, ngay cả tinh thần lực đều có thể đông kết. Đây là cấp bậc gì băng hệ dị năng? Nắc. Tần Nghiễn Trần xoay người, đối với tòa kia băng điêu nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Xôn xao, băng điêu vỡ nát, hóa thành đầy trời băng tinh tiêu tán. La quỷ kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra hắc huyết. Ú quỷ bị hao tổn, hắn cũng bị phản vệ. Có mấy phần bản sự. La quỷ lao đi vết máu ở khoe miệng, cặp kia màu cho tàn trong ánh mắt, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại hiện ra càng thêm điên cuồng tham lam. Tam hệ đồng tu, quả thực danh bất hư truyền. Bất quá, ngươi cho rằng cái này xong rồi? La quỷ đột nhiên hé miệng, hấp lực cường đại bộc phát. Những kia tản mát trên không trung băng tinh mảnh vỡ, cũng là ưu quỷ tàn hại, lại bị hắn một hơi toàn bộ hút vào trong bụng. Lộc cộc, nuốt thanh rõ ràng có thể nghe. Đúng lúc này, La quỷ thân thể bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa. Da của hắn nhanh chóng biến thành màu xanh đen, răng nanh tăng gọn, móng tay càng biến đổi thêm sắc bén vô lượng. Từng đoàn lũ lục sắc quỷ hỏa tại quanh người hắn tiêu đốt, đưa hắn tôn lên tựa như địa ngục leo ra ác quỷ. A a a. La quỷ phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ. Khí tức của hắn lại tăng gọn, trực tiếp đột phá ngũ giai sơ kỳ bình cảnh, vọt tới ngũ giai hậu kỳ. Ưu quỷ hóa. Nhìn trên đài có người kêu lên, đây là La quỷ cấm thuật, đem u quỷ thôn vệ vào thể, nhân quỷ hợp nhất. Nằm trong loại trạng thái này, hắn không chỉ có u quỷ quỷ dị năng lực, còn có cường hãn nhục thân. Đơn giản chính là hoàn mỹ cô máy giết chóc. Tần Nghiễn Trần nhìn trước mắt cái bộ dáng này đại biến quái vật, thít mắt lại. Này khí tức, rất quen thuộc. Âm lãnh, tà ác, tản ra khiến người ta buồn nôn từ khí. Hắn ở đâu gặp qua? Đúng rồi, cái đó gọi nhà của Minh Linh Băng, còn có trước đó gặp phải mấy cái bất tử thiên cung tạp mái. Năng lượng của bọn hắn ba động, mạnh yếu tuy có khác nhau, bản chất lại là đồng dạng. Quả thật là một tổ lão thử. Tần Nghiễn Trần đã sáng tỏ, nay cái gọi là ưu quỷ hóa căn bản chính là bất tử thiên cung loại bí thuật kia biến chủng. Sử dụng bí pháp đặc thù, đem linh hồn cùng nhục thể cưỡng ép dung hợp, thậm chí trồng vào quái vật đen, dùng cái này đến đạt được siêu việt cực hạn lực lượng. Kiệt kiệt kiệt. Sau khi biến thân la quỷ, âm thanh càng biến đổi thêm khàn khàn chói tai. Hắn lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống Tần Nghiễn Trần, nét mặt trêu tức. Tần Nghiễn Trần, hiện tại trò chơi vừa mới bắt đầu, ta sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi chân chính của bố. Chương 156, tốc độ ánh sáng ngay cả đánh chương 156, tốc độ ánh sáng ngay cả đánh dương mù màu đen trên lôi đài không bạ mở. La quỷ thân ảnh hoàn toàn biến mất. Tùy theo mà đến là ở khắp mọi nơi âm lãnh sắc cơ, không khí nhiệt độ chợt hạ xuống đến băng điểm, cả mặt đất hắc rượu thạch đều ngưng kết ra một tầng sương trắng. Hưu, cực kỳ nhỏ tiếng xé gió, đột nhiên tại Tần Nghiễn Trần thái trái bờ băng lên. Tần Nghiễn Trần mí mắt chưa nhấc, trong tay lãnh nguyệt chiến đao đột nhiên xuất hiện, trở tay chính là một cái chém ngang. Lẫm huyết đao pháp, quét ngang ngàn quân. Lưỡi đao vòng quanh thấu xương huyết sát chi khí, vô cùng tinh chuẩn cắt qua đoàn kia đánh tới hắc ảnh. Không có tiên huyết vẩy ra, cũng không có lợi nhận vào thịt cản trở cảm giác. Chiến đao xẹt qua một đoàn hư vô sương mù, trực tiếp thấu thể mà qua. Vô dụng. La quỷ kia khàn khàn trêu tức âm thanh, từ bốn phương tám hướng đồng thời vang lên, cùng với khiến người ta buồn nôn tiếng vọng. Hiện tại ta xen vào hư thực trong lúc đó. Đao của ngươi lại nhanh, còn có thể chặt đứt không khí hay sao? Tần Nghiễn Trần thu đao mà đứng, nhíu mày. Vật lý miễn dịch, nay cũng cùng tự nhiên hệ dị năng nguyên tố hóa có chút tương tự. Ngay tại hắn suy tư lúc, hô, Tần Nghiễn Trần phía sau ảnh tử đột nhiên quỷ dị nhúc đích, La quỷ kia màu xanh đen thân thể không có dấu hiệu nào từ đó chui ra. Hắn không còn là hư thể. Cái kia hai con khô gầy như cây chảo bàn tay, hiện ra u lục sắc lân quang, đối với Tần Nghiễn Trần hậu tâm hung hăng ấn xuống. Trường phong chưa đến, kia thâm độc đến cực điểm kinh lực đã xuyên thấu qua y phục tác chiến, chui thẳng xương thủy. Vạn quỷ phệ tâm trưởng. Đây là La quỷ tuyệt học giữ nhà, mỗi một trưởng đều ẩn chứa ngàn vạn oan hồn oán niệm cùng âm sát khí độc, người chúng trái tim lập tức hư thối hóa thủy. Chết đi. La quỷ trong mắt tràn đầy tàn nhẫn khoái ý, khoảng cách gần như thế, lại là đánh lén, đại la thần tiên cũng khó cứu. Nhưng mà, Tần Nghiễn Trần không quay đầu lại. Hắn ngược lại cười lạnh, sớm đã xem thấu tất cả. Chờ chính là ngươi thực thể hóa. Ông, Tần Nghiễn Trần phía sau lưng không gian, đột nhiên đã xảy ra kịch liệt biến hình. Không gian dị năng, thừa không tá lực. La quỷ kia tất sát một trường, chặt chẽ vững vàng mà khắc ở Tần Nghiễn Trần trên lưng. Nhưng trong dự đoán xương cốt vỡ vụn xúc cảm cũng không có truyền đến. Hắn chỉ cảm thấy trưởng lực của mình đánh vào một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, kia kinh khủng âm sắt kình lực bị lực lượng vô hình cưỡng ép dẫn dắt, bị lệnh. Ầm ầm. Tần Nghiễn Trần bên cạnh thân 10 mét chỗ mặt đất, đột nhiên không có dấu hiệu nào nổ tung. Cứng rắn hắc rượu thạch sàn nhà bị ăn mòn thành một bãi bốc lên lục phao nước mủ, sâu không thấy đáy. Đó là bị rời đi trưởng lực. Cái gì? La quỷ quá sợ hãi, mong muốn bước ra nhanh lùi lại. Nhưng vẫn có một sợi còn sót lại âm nhu kinh lực, theo tiếp xúc điểm chui vào Tần Nghiễn Trần thể nội. Hừ. Tần Nghiễn Trần kêu lên một tiếng đau đớn. Thể nội khí huyết như sông lớn lao nhanh. Địa chí cương chí dương vương cấp huyết mạch lực lượng lập tức bộc phát, như liệt nhật dùng tuyết loại, đem kia lọn thâm độc tình lực tại chỗ đốt cháy hầu như không còn. Đều chút bản lĩnh này. Tần Nghiễn Trần xoay người, nhìn xem một mặt kinh ngạc La Quỷ, vẻ mặt ghét bỏ mà vô vô phía sau lưng. Chưa ăn cơm sao? Trường lực mềm nhũn, cùng nương môn nhi theo hoa tựa như. La Quỷ sắc mặt một chút trở nên cực kỳ khó coi. Nhục nhã. Trần trụi nhục nhã. Hán đường đường ngũ giai cường giả, vẫn lấy làm kiêu ngạo sát chiêu, lại bị tiểu tử này như thế hời hợt hóa giải. Được. Rất tốt. La Quỷ giận quá thành cười. Cặp kia màu cho tàn trong ánh mắt, lục hỏa điên cuồng luận động. Đã ngươi muốn kiến thức chân chính địa ngục, vậy ta liền thành toàn ngươi. U quỷ thế giới, khai. Vâng. La quỷ giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời gầm gừ. Vô cùng vô tận hắc vụ từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, trong chớp mắt liền che đậy bầu trời thái dương. Tất cả diễn võ trường, khoảnh khắc lâm vào triệt để hắc ám. Đây không phải phổ thông hắc, đây là thôn vệ tất cả quang tuyến yên lặng chi hắc. Lôi đài biến mất, thính phòng biến mất, giữa thiên địa chỉ còn lại có Tần Nghiễn Trần một người, lẻ loi trơ trọi mà đứng ở vực sâu vô tận trong. Hu hu hu. Thê lương tiếng quỷ khóc ở bên thai quanh quẩn, vô số đạo hắc ảnh tại trong hắc ám xuyên toa, lờ mờ, hình như có vô số một đôi mắt đang dòng nó. Tại đây phiến trong lĩnh vực, La Quỷ chính là thần. Hắn có thể tại bất luận cái gì một chỗ trong bóng tối thuần gì, có thể tại hư thực trong lúc đó vô hạn hoán đổi. Nhìn trên đài, khán giả kinh hãi nhìn đoàn kia bao phủ tất cả lôi đài khổng lồ hắc cầu, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Xong rồi, đây là La Quỷ lĩnh vực kỹ năng. Ở bên trong, ngũ giác sẽ bị che đậy, chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Diêm Hương Nguyệt nắm thật chặt lan can, đốt ngón tay thanh bạch, trong mắt đầy tràn tuyệt vọng. Tần Nghiễn Trần. Trong bóng tối, Tần Nghiễn Trần đứng tại chỗ, cảm thụ lấy bốn phía kia sền sệt như nước gầm lánh khí tức. Ách, hắn không nhịn được móc móc lỗ tai. Tắt đèn có thể thắng. Người này suy luận là cùng trong đường cống ngầm lao thử học a. Cuồng vọng. Giọng La Quỷ từ bốn phương tám hướng truyền đến, chật trái chật phải, căn bản là không có cách khóa chặt phương hướng. Tại đây u quỷ thế giới bên trong, ta chính là chúa tể. Ta nhìn không thấy ngươi, nhưng ngươi sẽ bị ta xé nát. Chịu chết đi. Xuy, xuy, xuy. Trong bóng tối, kể ra lợi nhận phá không âm thanh đồng thời vang lên. La Quỷ sử dụng vô hạn tuấn di, từ 6 cái khác nhau góc chết đồng thời phát động công kích. Tần Nghiễn Trần vẫn không có động. Hắn chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu kia phiến màu mực hư không. Xuyên thấu qua tầng kia hắc vụ, hắn năng lực phát giác được, bên ngoài chính là vào lúc giữa trưa. Mặt trời chói chang trên không. Chúa tể. Tần Nghiễn Trần đùa cợt mà cười một tiếng. Ngươi cũng xứng. Đã ngươi thích hắc ám, kia ra đều đưa ngươi cái đại thái dương. Kia sáng dị năng. Ông. Tần Nghiễn Trần trong hai mắt, đột nhiên bộc phát ra hai vòng lộng lây đến cực hạn kim quang. Cả người hắn hóa thành một cái khổng lồ hình người thấu kính lồi. Ngoại giới, nguyên bản chiếu rọi tại diễn võ trường bùng trời ánh nắng, nhận lấy cường lực dẫn dắt. Xung quanh vài dặm tia sáng, điên cuồng hướng lấy lôi đài hội tụ. Vâng, nhất đạo đường kính vượt qua 10 mét thô to của sáng, giống như thiên thần thanh kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua đoàn kia màu mực xương mù dày. Ánh sáng, chói mắt, nóng rực, bên ngông quần cuộn ánh sáng. Xì xì xì, giống như cút dầu dội vào tuyết động. Kia bao phủ toàn trường ngũ quỷ thế giới tại đây cực hạn ngưng tụ ánh nắng bạo chiếu dưới, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắc vụ điên cuồng tan rã. Tối tán, mẹ mẹ một giây đồng hồ, hắc ám bị triệt để đánh tan, tất cả lôi đài sáng như ban ngày, thậm chí so ban ngày còn muốn chướng mắt gấp 10. A a a, hét thảm một tiếng vang lên, La Quỷ thân ảnh chật vật từ trong hư không rơi xuống ra đây. Trên người hắn hắc khí dưới ánh mặt trời nước sôi loại bốc lên, làn da bị thiêu đốt được hưng phấn rung động, toát ra trận trận khói xanh. Hắn ẩn thân, hắn tuấn di, triệt để mất đi hiệu lực, bởi vì nơi này đã không có ảnh tử, toàn bộ là ánh sáng. Không, không thể nào. La Quỷ bộ mặt kinh hãi lui lại, cặp kia mắt cá chết trong tràn đầy kinh hãi. Ngươi lại năng lực khống chế ánh nắng. Tần Nghiễn Trần đứng ở trong cột ánh sáng ương, toàn thân tắm rửa lấy vào dựng, nghiêm chỉnh một tôn dáng thế thần vương. Hắn phủi bụi trên người một cái, thần tình lạnh nhạt. Không có gì không thể nào. Khoa học, hiểu không? Thấu kính lồi tụ ánh sáng nguyên lý, tiểu học vật lý liền dạy qua. Chẳng qua nhìn xem ngươi này không học thức dạng, đoán chừng cũng không có được đi học. La Quỷ cắn răng nghiến lợi, trong mắt sợ hãi dần dần chuyển hóa làm được gan cả ngã về không điên cuồng. Cho dù ngươi năng lực phá lĩnh vực của ta lại như thế nào, ta còn có hư thực chuyển đổi. Chỉ cần ta gìn giữ hư thể trạng thái, ngươi đều vĩnh viễn không đả thương được ta. La Quỷ thân hình thoát một cái, lại hóa thành một đoàn hư ảo khói đen, tại ánh sáng mạnh trong lơ lửng không cố định. Hắn tự tin, chỉ cần hắn không thực thể hóa công kích, Tần Nghiễn Trần liền lấy hắn không có cách nào. hao tổn cũng có thể mài chết tiểu tử này, phải không? Tần Nghiễn Trần nhìn đoàn kia bay tới bay lui khói đen, bẻ bẻ cổ, phát ra ca ca giòn vang. Đã ngươi tự tin như vậy, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi chân chính tốc độ. Tần Nghiễn Trần hít một hơi thật sâu, thể nội cái kia vừa mới nắm giữ không lâu quang chi thuật cách đấu lập tức vận chuyển. Lúc này toàn thân mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô, đều tại nhảy cẫng, đều tại khát vọng kia cực hạn phong thích quang chi thuật cách đấu. Tần Nghiễn Trần thân hình có hơi châm xuống, tiếp theo một cái chớp mắt biến mất, không phải thuần gì mà là nhanh đến mức cực hạn, vượt ra khỏi võng mạc bắt giữ cực hạn. La Quỷ chỉ cảm thấy hoa mắt. Đúng lúc này, ô la ô la ô la ô la ô la, dây đặc quyền ảnh mưa to gió lớn loại đưa hắn bao phủ, mỗi một quyền đều nhanh như sao băng, mỗi một quyền đều nặng tựa và cân, nắm đấm cùng không khí kịch liệt ma sát bộc phát ra lộng lẫy hỏa hoa, đem La Quỷ kia hư ảo thân thể bao phủ hoàn toàn. Phanh 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 ầm, trầm muộn tiếng đánh đập liên thành nhất tuyến, giống như pháo cùng băng lên. Chương 157, hoàn mỹ đoạt xá vật chứa. Chương 157, hoàn mỹ đoạt xá vật chứa. Phanh 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 ầm, trầm muộn tiếng đánh đập liên thành nhất tuyến, dày đặc được như là đêm trừ tịch, đêm 30, pháo cùng băng lên. Trên lôi đài, kim quang đầy trời, La Quỷ vẫn lấy làm kiêu ngạo hư thực chuyển đổi, tại thời khắc này trở thành buồn cười lớn nhất. Hắn xác thực có thể hư thể hóa, dùng cái này miễn dịch vật lý công kích, nhưng hư thể hóa là cần tiêu hao tinh thần lực, càng cần nữa phản ứng thời gian đến lần tránh sát thương. Lúc này Tần Nghiễn Trần nằm đấm nhanh đến siêu việt tư duy cực hạn, một giây 100 quyền, không là 300 quyền, 500 quyền, đầy trời quyền ảnh như kim sắc lồng giam, đem La Quỷ gắt gao khóa tại thấp vung. Trong lúc đó, La Quỷ vừa mới hóa thành hư thể tránh thoát một quyền này, quyền kế tiếp liền đã oanh đến mặt của hắn. Hắn nhất định phải thời khắc duy trì lấy cường độ cao hư thể trạng thái, chẳng sợ cả một phần ngàn giây thực thể hóa thở dốc cơ hội đều không có. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng nhanh như vậy? La Quỷ tại kim sắc trong gió lốc thét lên, âm thanh tuyệt vọng run rẩy. Tinh thần lực của hắn đang điên cuồng tiêu đốt, giống như mở áp như hồng thủy đổ xuống mà ra. Sắp không chịu được nữa. Ô la ô la ô la ô la. Tần Nghiễn Trần căn bản không có dừng tay ý nghĩa. Hắn trong đôi mắt kim quang lộng lẫy, cả người ở vào một loại cực độ phấn khởi trạng thái. Thoải mái. Quá mẹ nó sướng rồi. Là cái này quang chi thuật cách đấu chân lý. Không cần tự hỏi, không cần chiêu thức. Chỉ cần đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, cho dù là bình a cũng có thể đánh ra vụ nổ hạt nhân hiệu quả. La Quỷ, ngươi không phải thích tránh sao? Ngươi không phải thích chơi lưu sao? Tần Nghiễn Trần một bên điên cuồng thu phát, một bên cười như điên. Ta nhìn xem ngươi năng lực chống bao lâu. Cho ta, bạo. Và anh. Quyền tốc lại tăng 3 thành. Không khí bị triệt để đánh nổ, ma sát sinh ra nhiệt độ cao đem lôi đài biến thành một cái to lớn lò nướng. A a a. La Quỷ cuối cùng hỏng mất. Tinh thần lực của hắn khô kiệt, hư thể hóa trạng thái, xuất hiện trí mạng lực. Ngay tại trong nháy mắt đó đình trệ. Phốc phốc. Một đầu cuốn vòng quanh kim quang nằm đấm, không trở ngại chút nào mà đánh vào hắn lồng ngực. Thực thể. Đánh trúng. Không. La Quỷ phát ra thê lương bí thảm. Hắn kinh hãi nhìn về phía đài cao, đó là hắn cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Tổng quản. Cứu ta. Ta nhận thua. Ta nhận thua A. Ta là Tam Cung chủ thân truyền đệ tử. Ngươi không thể nhìn ta chết. Nhưng mà. Trên đài cao. Xương Thánh Đại Tổng quản vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, trong tay phất trần nhẹ nhàng đông đưa, thần sắc lạnh lùng, coi như một đầu bị nghiền chết mà nghĩ. Cứu. Tại sao muốn cứu? Một cái liền đối thủ góc áo đều sờ không tới, bị người làm bao cắt đánh phế vật, có tư cách gì tiếp tục sống? Húng chi, Xương Thánh cặp kia đôi mắt giàn mua vẫn đục trong, chỉ còn lại Tần Nghiễn Trần kia đắm chìm trong kim quang bên trong thân ảnh. Cái đó là quang chi thuật cách đấu, kỷ nguyên thứ nhất cái đó không người có thể luyện thành cấm kỵ võ kỹ. Xương Thánh thủ đều tại run nhẹ nhẹ, cái đó bị ném ở bảo khố trong góc hít bụi mấy ngàn năm rách dưới, lại thật sự bị người đã luyện thành, với lại chỉ dùng một đêm. Thiên tài, không, đây là yêu nghiệt. Trên lôi đài, La Quỷ nhìn thấy Xương Thánh trong mắt lạnh lùng. Lòng của hắn triệt để lạnh, đó là bị con rơi tuyệt vọng. Tất nhiên không ai cứu ngươi. Giọng Tần Nghiễn Trần ghé vào lỗ tai hắn băng lên, giống như tử thần tuyên án. Vậy liền lên đường đi, tiếp sau còn nhớ làm người tốt. A không đúng, ngươi loại này mặt hàng, đoán chừng chỉ có thể đầu thai làm xuất sinh. Tiếng nói rơi, quyền kinh bạo. Và anh, Tần Nghiễn Trần một quyền này, hội tụ lực lượng toàn thân, thậm chí vận dụng cự đại hóa dị năng cục bộ cường hóa cánh tay cơ thể. Lực lượng kinh khủng tại La Quỷ thể nội oanh tạc. Ầm. Giống một cái tràn đầy thịt nhão khí cầu bị hung hăng giẫm bạo. La Quỷ kia màu xanh đen thân thể, tại vô số đạo ánh mắt hoảng sợ trong, nhất thời nổ tung, đầy trời huyết vũ, thịt vụn bay ngang, ngay cả kia từng đoàn quỷ dị quỷ hỏa đều bị này trí cương trí dương quyền phong gắng gượng thổi tắt. La Quỷ, tốt, hài cốt không còn, toàn trường lặng ngắt như tờ. Một giây, hai giây, soạn, tất cả diễn võ trường triệt để huyên náo, vô số người từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, vây tay, khàn cả giọng mà kêu gào cùng một cái tên, Tần Nghiễn Trần, Tần Nghiễn Trần, Tần Nghiễn Trần. Tại cái này tôn trọng lực lượng, nhược nhục cường thực hiểm mà giới, cường giả chính là chân lý. Tần Nghiễn Trần dùng tàn bạo nhất, phương thức trực tiếp nhất, hướng tất cả mọi người đã chứng minh, hắn chính là mới vương. Hắn chính là hiểm ma cung thế hệ tuổi trẻ không thể tranh cãi đệ nhất nhân. Giữa lôi đài, Tần Nghiễn Trần lắc lắc vết máu trên tay, vẻ mặt ghét bỏ mà tại trên quần áo xoa xoa. Thật bẩn. Về sau hay là ít dùng tay đánh tiểu này rất hại, phí thủy. Đúng lúc này, em hai hệ thống nhắc nhở âm như tiếng trời tại trong đầu hắn vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt ngũ giai hậu kỳ đặc thù tiến hóa giả. Nhặt thành công. Đạt được điểm kinh nghiệm 8000. Nhặt thành công. Đạt được tinh thần 1000. Nhặt thành công. Đạt được lực lượng 980. Nhặt thành công. Đạt được thể phách 980. Trên đài cao, Xương Thánh đại tổng quản chậm rãi đứng dậy. Hắn vung lên phất trần, kinh khủng uy áp lập tức bao phủ toàn trường, đè xuống tất cả huyền áo. Thắng bại đã phân. Giọng Xương Thánh hùng vĩ mà uy nghiêm, truyền khắp điểm ma thành mỗi một cái góc. Lần này chọn rể đại hội, người đứng đầu, Tần Nghiễn Trần. Kể từ hôm nay, hắn chính là Diêm Hương Nguyệt công chúa vị hôn phu. Đồng thời, hắn đem đạt được tiến về Bất Tử Thiên cung tổng đàn bồi dưỡng tư cách. Sau 3 ngày, khởi hành. Lời vừa nói ra, toàn trường lại tiếp tục reo hò. Diêm Hương Nguyệt đứng ở trên đài cao, nhìn phía dưới cái đó muôn người chú ý nam nhân, hốc mắt đỏ lên. Nàng nhắc tới váy, liều linh lao xuống đài cao. Như yến non về rừng loại, hung hăng va vào Tần Nghiễn Trần trong ngực. Thắng, ngươi thật sự thắng. Nàng ôm thật chặt Tần Nghiễn Trần eo, đem mặt chôn ở lồng ngực của hắn, nước mắt làm ướt vạt áo của hắn. Tần Nghiễn Trần thân thể cứng đờ. Này đại đỉnh của chúng. Bất quá, cảm thụ lấy trong ngực kia run rẩy thân thể mềm mại, hắn thở dài, đưa tay vô vô phía sau lưng nàng. Được rồi, bao lớn chút chuyện. Khóc đến nước mũi đều cọ ta trên quần áo. Đây chính là hàng hiệu, rất đắt. Diêm Hương Nguyệt phốc phốc một tiếng bật cười, ngẩng đầu, nước mắt như mưa trừng mắt nhìn hắn một chút. Bồi ngươi, đem tất cả hiểm ma cung đều bồi thường cho ngươi được hay không? Tần Nghiễn Trần nhướng mày. Đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó đừng bị nợ. Hiểm ma cung chỗ sâu, dưới đất 9000 mét. Nơi này là một mảnh quay cuồng nham tương hải. Kinh khủng nhiệt độ cao đủ để khoảnh khắc hòa tan sắt thép, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi lưu mình. Tại nham tương hải trung ương, lơ lửng một tòa màu đen tế đàn. Trên tế đàn, một đoàn to lớn, không chừng hình hắc ảnh đang chậm rãi núp đích. Nó không có thực thể, lại tản ra làm cả hiểm ma giới cũng vì đó run sợ khí tức khủng bố. Đó là hiểm ma cung chúa tể, Diêm Ma. Kiệt kiệt kiệt. Âm u khủng bố tiếng cười, dưới đất không gian quanh quẩn, chấn động đến dung nham cuồn cuộn. Tốt. Rất tốt. Tam hệ dị năng. Vương cấp huyết mạch. Còn có kia ngộ tính. Trong bóng đen, mở ra một đôi tinh hồng cự nhãn. Kia trong mắt không có chút nào nhân loại tình cảm, chỉ có vô tận tham lam cùng đói khát. Xuyên thấu qua tầng tầng nham thạch, ánh mắt của hắn dường như khóa chặt trên mặt đất Tần Nghiễn Trần. Bản tọa cuối cùng chờ đến. Cỗ thân thể này, quả thực là trời cao ban cho bản tọa hoàn mỹ nhất món quà. Diêm Ma rũa ra hắc vụ ngưng tụ xúc tu, tham lam khẽ vồ một cái. Sắp rồi, ngươi tất cả đều đem thuộc sở hữu của ta. Kiệt 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 kiệt. Trên mặt đất, màn đêm buông xuống. Hiểm ma thành đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt. Để ăn mừng chọn rể đại hội kết thúc mỹ mãn, tối nay toàn thành cấm đi lại ban đêm giải trừ, khắp nơi đều là răng đèn kết hoa, pháo hoa ở trong trời đêm nở rộ. Tần Nghiễn Trần hai tay đút túi, trong miệng ngậm một cái kẹo hồ lô, chậm rãi đi tại đường phố phồn hoa bên trên. Diêm Hương Nguyệt thay đổi một thân rườm rà cung trang, mặc vào một kiện màu tím nhạt váy dài, có vẻ xinh xắn đáng yêu. Cầm trong tay của nàng hai cái mặt nạ, thương phấn mà trong đám người chùi tới chùi lui. Tần Nghiễn Trần, mau nhìn cái này đồ chơi làm bằng đường thật giống ngươi hả? Xỉu manh. Tần Nghiễn Trần lườm một cái. Ánh mắt gì? Hắc. Diêm Hương Nguyệt đã chạy tới, đem một cái mặt nạ hồ ly chụp tại trên mặt hắn, chính mình thì mang lên trên một cái mặt nạ thỏ. Uy, to con. Nàng chắp tay sau lưng, lui về đi, dưới mặt nạ con mắt lóe sáng tinh tinh. Chúng ta tới chơi cái trò chơi a. Trò chơi gì? Tần Nghiễn Trần cắn một cái kẹo hồ lô, mơ hồ không rõ mà hỏi thăm. Nếu chơi ai là người gỗ coi như xong, ta sợ ngươi thua quá thảm. Thôi đi, ai đùa với ngươi cái đó. Diêm Hương Nguyệt xinh xắn mà trừng mắt nhìn. Chúng ta chơi trốn tìm. Nay điểm ma thành như thế lớn, nhiều người như vậy, thích hợp nhất giấu người. Ta cho ngươi 10 giây đồng hồ. Ngươi nếu có thể tại nửa nén hương trong tìm thấy ta đều. Nàng xấu hổ một chút, âm thanh trở nên yếu ớt rồi môi. Ta liền đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Bất kỳ điều kiện gì nha. Nói xong, không giống nhau Tần Nghiễn Trần phản ứng. Siêu. Diêm Hương Nguyệt thân hình thoát một cái, lại trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Siêu cấp bắt trước ngụy trang. Đây là Diêm Hương Nguyệt tiên phú dị năng. Nàng không chỉ có thể sửa đổi dung mạo, thậm chí năng lực mô phỏng cảnh vật chung quanh khí tức, quan tuyến, thậm chí năng lượng ba động. Một khi dung nhập đám người, liền xem như ngũ giai cường giả tinh thần lực quét hình, đều chưa hẳn có thể đem nàng bắt tới. 1, 2, 3. Trong không khí truyền đến nàng tiếng cười đắc ý, nhưng căn bản nghe không ra phương hướng. Tần Nghiễn Trần đứng tại chỗ, nhai nát trong miệng quả mật bắp. Chơi trốn tìm. Cùng ta chơi cái này. Hắn lắc đầu, khóe môi câu lên cười xấu xa. Nhà đầu đốc, ngươi có phải hay không quên ta là làm cái gì? Tần Nghiễn Trần cũng không có nhắm mắt đếm xem. Hắn chỉ là có hơi híp mắt lại. Quang tuyến dị năng, quang phổ tầm nhìn. Ông, trước mắt thế giới lập tức thay đổi, không còn là trong mắt người bình thường sắc thái lộng lẫy, mà là biến thành vô số đường con cùng năng lượng sắc khối tạo thành hồng ngoại cùng nhật thành như thế giới. Tại trong tầm mắt của hắn, tất cả ngụy trang đều thành chê cười. Dù là Diêm Hương Nguyệt đem ký tức của mình mô phỏng giống như ven đường giống như hòn đá, nhưng nàng thể nội sinh mệnh nhiệt năng giống trong đêm tối ngọn đuốc giống nhau lóa mắt. Thúy Chi, Tần Nghiễn Trần ánh mắt vòng qua rộn rộn ràng ràng đám người, khóa chặt tại cách đó không xa một cái bán hoa người bán hàng rong bên cạnh. Chương 158, rơi xuống thần kỹ chương 158, rơi xuống thần kỹ đường phố phồn hoa, đèn đuốc như ban ngày. Biển người mãnh liệt, tiếng ồn ào liên tiếp. Tần Nghiễn Trần đứng tại bán mứt quả quán nhỏ trước, cắn một cái quả mật bắp, chua ngọt cảm giác tại đầu lưỡi tỏa ra. Hắn mở ra quang phổ tầm nhìn liếc nhìn bốn phía. Không có. Cái kia cổ linh tinh quái nha đầu, tựa như một giọt nước dung nhập đại hải, triệt để mất tung ảnh. ngay cả chụp ảnh nhiệt bên trong sinh mạng thể trinh đều trở nên mơ hồ không rõ, bị lực lượng nào đó cưỡng ép san bằng. Có chút ý tứ. Tần Nghiễn Trần nhướng mày. Nha đầu này ẩn nấp thủ đoạn, so cái kia La Quỷ còn cao minh hơn mấy phần. La Quỷ là trốn vào cái bóng bên trong, mà nàng là trực tiếp đem mình biến thành hoàn cảnh một bộ phận. Đúng lúc này, Tần Nghiễn Trần dư quang thoáng nhìn ven đường một cái ụ đá từ bên cạnh, lặng lặng địa lơ lửng một cái kim sắc quang cầu. Quả cầu ánh sáng kia chỉ lớn chừng quả đấm, tản ra mê người quang trạch. Mà tại ụ đá từ bên trên, ngồi một người quần áo lam lũ, mặt mũi tràn đầy dơ bẩn lao khất cái, ngay tại chỗ ấy ngủ gần, trước mặt đặt vào cái chén bể. Tần Nghiễn Trần nghiền ngẫm cười một tiếng. Hắn mới bước đi qua, làm bộ đi ngang qua, lặng yên không một tiếng động đụng chạm cái quang cầu kia. Đinh, nhặt thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được đặc thù dị năng, siêu cấp bắt chước ngụy trang. Siêu cấp bắt chước ngụy trang, nhưng hoàn mỹ mô phỏng bất luận cái gì đụng vào qua sinh vật, vật thể, bao quát bề ngoài, khí tức, năng lượng ba động, thậm chí là vân tay cùng trong đen, thông qua một chút môi giới cũng có thể đạt thành. Một cố kỳ dị tin tức lưu tràn vào trong đầu. Tần Nghiễn Trần rất nhanh nắm giữ môn này thần kỹ. Thì ra là thế. Nha đầu này, giấu rất sâu a. Tần Nghiễn Trần nhìn xem cái kia đang ngủ gà ngủ gật lão khất cái đáy mắt hiện lên một vòng cười xấu xa. Hắn ngồi xổm người xuống, từ trong túi móc ra một viên nguyên tinh, tiện tay ném vào cái kia trong chén bể. Leng keng. Tiếng vang lanh lảnh. Lão nhân gia, xin thương xót. Tần Nghiễn Trần tiến đến lão khất cái bên hai, thấp giọng, ngữ khí trêu tức. Có thể hay không nói cho ta, nhà ta cái kia vợ ngốc tàng đến nơi đâu rồi? Nghe nói nàng thích ăn nhất dê nướng nguyên con, nếu là không còn ra, con kia đuổi dê ta coi như mình ăn. Lão khất cái toàn thân cứng đờ. Nguyên bản bẩn đục trong mắt bên trong, hiện lên một vòng bối rối. Ngay sau đó, một trận kỳ dị ánh sáng lưu chuyển. Cái kia vô cùng bẩn lão khất cái, thật giống như bị cục tẩy lao đi. Nguyên địa xuất hiện một người mặc màu tím nhạt váy dài, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng tuyệt mỹ thiếu nữ. Diêm Hương Nguyệt mở to hai mắt nhìn, dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem Tần Nghiễn Trần. Ngươi làm sao nhận ra ta? Ta rõ ràng liền thân tượng hương vị đều thay đổi. Đây là nàng đáng tự hào nhất thiên phú, ngay cả cha nàng Diêm Ma đều tán dương qua, nói là thiên ý vô phùng. Làm sao tại gia hỏa này trước mặt, ngay cả 3 giây đồng hồ đều không có chống đỡ? Tần Nghiễn Trần chỉ cái mũi của mình, nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Đoán được, trên người ngươi kia cấu ngu đần, cách 3 con phố ta đều có thể nghe được. Ngươi mới ngốc. Diêm Hương Nguyệt tức giận đến dương nhanh muốn bước, nào lên liền muốn cắn hắn. Tần Nghiễn Trần cười ha ha, một thanh kéo lại eo nhỏ của nàng, thuận thế tại nàng kia chân bóng trên trán đạn cái đầu sập. Được rồi, đừng làm rộn. Có chơi có chịu. Đi, dẫn ngươi đi ăn dê nướng nguyên con. Nghe tôi ăn. Diêm Hương Nguyệt trong mắt lửa giận lập tức dập tắt, trong mắt thay đổi sáng long lánh thèm ý ta muốn ăn lớn nhất con kia. Còn nhiều hơn thả thì là. Được, đem ngươi đi thành bé heo đều được. Hai người sóng vai mà đi, dung nhập náo nhiệt trong đám người. Cơm nước no nê, bóng đêm dần sâu. Tần Nghiễn Trần được an bài tại Yểm Ma cung Quý Tân các nghỉ ngơi, mà Diêm Hương Nguyệt thì trở lại tẩm cung của mình. Nàng ngồi tại trước bàn trang điểm, nhìn xem trong gương cái kia mặt như hoa đào mình, nhịn không được bật cười. Là cái này, yêu đương cảm giác sao? Nàng sờ có chút nóng lên gương mặt. Thật rất ngọt. Đúng rồi, Diêm Hương Nguyệt đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhãn tình sáng lên. Cha gần đây thân thể không tốt, một mực bế quan không gặp người. Hôm nay chọn rể đại hội kết thúc, ta cũng tìm tới Như Ý Lang Quân, hẳn là đi cho hắn báo tin vui. Thuận tiện, nàng con ngươi đảo một vòng, lộ ra giảo hoạt tiểu dung, cho hắn niềm vui bất ngờ. Diêm Hương Nguyệt đứng người lên, ngưng thần tụ khí, khí tức trên thân bắt đầu kịch liệt ba động, xương cốt phát ra lốp bốp giòn vang, thân hình bắt đầu cất cao, còng lưng, nguyên bản da nhăn nhủi trở nên thô ráp, vàng như nến. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ, cái kia xinh xắn đáng yêu thiếu nữ biến mất. Nguyên địa xuất hiện là xương thánh đại tổng quản, vô luận là bề ngoài, thần thái, vẫn là kia cô âm lãnh ngũ giai cường giả khí tức đều bắt chước đến giống như lúc. Đây chính là siêu cấp bắt chước ngụy trang chỗ kinh khủng. Khụ. Diêm Hương Nguyệt háng giọng một cái, phát ra thanh âm lanh lảnh chói tai, cùng xương thánh không khác nhau chút nào. Không sai, cái này liền đi dọa một chút cha. Nàng dẫn theo phất trần, nên ngang địa đi ra tầm cung, hướng phía Yểm Ma cung chỗ sâu nhất cấm địa đi đến. Cung điện dưới đất, nơi này là Yểm Ma cung cấm khu, ngày bình thường chỉ có xương thánh một nhân có thể ra vào. Hành lang tĩnh mịch, hàn khí bức người. Hai bên trên vách tường, khảm nạm lấy tản ra xanh lét quang mang huyền thạch, đem cái bóng kéo đến dài nhỏ và mèo. Tổng quản đại nhân, canh giữ ở cổng hai tên hắc giáp cấm vệ, nhìn thấy xương thánh đi tới, dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian quỳ một chân trên đất. Mở cửa. Diêm Hương Nguyệt sụ mặt, trầm giọng phun ra hai chữ. Vâng. Nặng nề cửa đồng lớn tại một trận ngột ngạt tiếng oanh minh trung chậm rãi mở ra. Một cỗ nồng đậm đến lệnh nhân buồn nôn sát tối vị, hỗn hợp có gây mũi mùi thuốc, đập vào mặt. Diêm Hương Nguyệt nhíu mày, cố nén buồn nôn, cất bước đi vào. Đại môn ở sau lưng nàng trùng điệp đóng lại. Trong cung điện, tia sáng u ám, trung ương là một cái rộng lớn huyết trì, bên trong huyết thủy ngực từ ngực mà bốc lên lấy ngâm, tản ra tà ác khí tức. Mà tại ở giữa ao máu bạch cốt vương tọa bên trên, ngồi liệt lấy một cái khô gầy như tuổi thân ảnh. Người kia toàn thân nát giữa, làn da như một tầng vải rách treo ở xương cốt bên trên, chảy màu vàng nước mủ. Nguyên bản uy nghiêm gương mặt đã hủ bại hơn phân nửa, lộ ra bạch cốt âm u cùng giường. Chỉ có cặp mắt kia còn đốt tinh hồng bị hỏa. Kia là Diêm Ma, đã từng quát tháo phong vân, uy chấn một phương nghiệp mà cùng cung chủ. Cha. Diêm Hương Nguyệt thấy cảnh này, trái tim hung hăng co lại, hốc mắt một chút liền hồng. Nàng muốn biết phụ thân thân thể không tốt, đại hạn sắp tới, nhưng nàng không nghĩ tới, vậy mà đã nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Này chỗ nào vẫn là nhân? đây rõ ràng chính là một bộ hội hô hấp thi thể. Nguyên lai, phụ thân một mực không thấy nàng, là sợ hù đến nàng. Nguyên lai, phụ thân như vậy vội vã tổ chức chọn rể đại hội, là nghĩ trước khi chết thấy được nàng có cái kết cục. Cha. Diêm Hương Nguyệt ở trong lòng kêu khóc, đau lòng e rằng lấy phụ thêm. Nàng đang nghĩ giải trừ bắt chước ngụy trang, bổ nhào qua ôm lấy phụ thân. Đúng lúc này, Vương tọa thượng Diêm Ma chậm rãi chuyển động viên kia khô gầy đầu lâu. Cặp kia tinh hồng quỷ hỏa nhìn chằm chằm nàng. Thanh âm khàn khàn, giống như hai khối dị sét miếng sắt tại ma sát. Sương Thánh, sự tình làm được thế nào rồi? Diêm Hương Nguyệt toàn thân cứng đờ. Nàng ngạnh sinh sinh ngừng lại bước chân, cưỡng chế bi thống, bắt trước Sương Thánh ngự khí, cung kính cúi người. Hồi bẩm cung chủ, hết thảy thuận lợi. Tần Nghiễn Trần đã đoạt được khôi thủ và ở Quý Tân Các. Kiệt kiệt kiệt. Diêm Ma phát ra một trận lệnh nhân dùng mình cười quái dị. Hắn run run rẩy rẩy nâng lên con kia chỉ còn lại xương cốt tay, trong hư không nắm một cái, tựa như tại bắt lấy vật gì hiếm thấy trên bảo. Tốt, trời không quên ta Diêm Ma. Tiểu tử kia thân thể, ta xem qua, quả thực là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Giọng Diêm Ma bên trong lộ ra vô tận tham lam cùng cuồng nhiệt. Vương cấp huyết mạch, tam hệ dị năng, còn có kia cường hãn đến biến thái nhục thân. So cùng tâm tên ngu xuẩn kia mạnh gấp một vạn lần. So La Quỷ tên phế vật kia mạnh gấp một vạn lần. Chỉ cần đoạt xa hắn, bản tọa không chỉ có thể giành lấy cuộc sống mới, còn có thể đánh vỡ ràng buộc. Ông. Lời nói này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, hung hăng bổ vào Diêm Hương Nguyệt trên đỉnh đầu. Đầu óc của nàng trống rỗng. Đoạt xá, giành lấy cuộc sống mới, không phải chọn rể sao? Không phải vì cho nàng tìm dựa vào sao? Cung chủ, Diêm Hương Nguyệt thanh âm đều đang phát run, nàng liều mạng bóp lấy bắp đùi của mình, lợi dụng đau đớn đến bảo trì thanh tỉnh. Kia công chúa làm sao? Nàng cũng là thật tâm thích cái kia Tần Nghiễn Trần. Thích. Diêm Ma hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng lạnh lùng. Thích càng tốt hơn. Hương Nguyệt nha đầu này thích hắn như vậy, vậy ta cướp đoạt thân thể của hắn sau Hương Nguyệt cũng sẽ không bài xích ta đi. Từng từ đâm thẳng vào tim gan, cầu câu mang huyết. Diêm Hương Nguyệt đứng ở nơi đó, toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Nguyên lai, tất cả sủng ái đều là giả, tất cả ôn nhu đều là ngụy trang. Tại tấm kia tử phụ dưới mặt nạ, ẩn giấu vậy mà là một viên lãnh khốc như vậy, tự tư, ác độc tâm. Nàng là quân cờ, Tần Nghiễn Trần là vật chứa. Trận này long trọng chọn rể đại hội, từ đầu tới đuôi chính là một trận tỉ mỉ chủ tính âm mưu, một trận ăn nhân yến hội. Sương Thánh. Diêm Ma quay đầu, cặp kiếp như quỷ hỏa con mắt nhìn chằm chằm nàng, lộ ra mấy phần rõ xét. Ngươi làm sao rồi? Vì sao khí tức như thế hỗn loạn? Diêm Hương Nguyệt trái tim đột nhiên ngừng. Bị phát hiện sao? Không, không thể bị phát hiện. Nếu như bây giờ bại lộ, nàng cùng Tần Nghiễn Trần đều phải chết. Hồi cung chủ. Diêm Hương Nguyệt cố nén sợ hãi, cưỡng ép giữ vững thân thể, thanh âm trở nên càng thêm hèn mọn, cung kính. Đệ tử là quá kích động. Vì cung chủ sắp giành lấy cuộc sống mới mà kích động. Đệ tử cái này liền đi chuẩn bị, tuyệt không chậm trễ cung chủ đại sự. Ừm. Diêm Ma thu hồi ánh mắt, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đi thôi. Ngày mai buổi trưa, mang Tần Nghiễn Trần tới gặp ta. Bản tọa đã không kịp chờ đợi. Rời đi địa cung. Diêm Hương Nguyệt hồn hồn ngạt ngạt đi ra. Phía sau lưng nàng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, hai chân như nhũn ra, như muốn ngã xuống đất. Thẳng đến đi ra rất xa, xác nhận sau lưng không có nhân theo dõi, nàng mới lảo đảo chạy vào một cái góc tối không người. Và nàng bị tường, từng ngụm địa nôn mửa liên tu, phun ra tất cả đều là nước chua. Nước mắt ngăn không được hướng xuống lưu. Vì cái gì? Tại sao phải đối với ta như vậy? Một bên là nuôi dưỡng nàng lớn lên, cứ việc hiện tại xem ra là hư tình giả ý, nhưng dù sao cũng là gọi mười mấy năm cha phụ thân. Một bên là nàng mới biết yêu, thực tình ái mộ thiếu niên. Diêm Hương Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, suy nghĩ phân loạn. Ta nên làm cái gì? Diêm Hương Nguyệt lâm vào giấy rủa, đem chuyện này nói cho Tần Nghiễn Trần, đây chính là phản bội Diêm Ma. Nhưng nếu như không nói cho Tần Nghiễn Trần, tại không có phòng bị tình huống dưới hắn tất nhiên khó thoát một kiếp. Ngẫm lại phụ thân của mình biến thành mình bị hôn phu bộ dáng, Diêm Hương Nguyệt liền dùng mình một cái, vậy đơn giản là ác mộng cảnh tượng. Không được, ta nhất định phải nói cho Tần đại ca, cha muốn giành lấy cuộc sống mới, nhưng tuyệt không thể tuyển Tần đại ca. Diêm Hương Nguyệt hạ quyết tâm, nói cho Tần Nghiễn Trần chuyện này. Diêm Hương Nguyệt thừa nhận mình rất tự tư, nàng không nghĩ Diêm Ma chết đi, cũng không nghĩ mình cả đời này cái thứ nhất thích nam nhân bị Diêm Ma cho giết chết. Nếu như nhất định phải tại Diêm Ma cùng Tần Nghiễn Trần ở giữa hai chọn một, kia nàng khẳng định lựa chọn đem mình nuôi dưỡng lớn lên, lại yêu chiều phụ thân của nàng. Nhưng Diêm Ma muốn giành lấy cuộc sống mới, chưa hẳn nhất định phải Tần Nghiễn Trần thân thể, thay cái lần một điểm cũng được à? Chương 159, to gan nhất đánh bạc. Chương 159, to gan nhất đánh bạc. Bóng đêm như mực, tiên tính bao phủ cả tòa hiểm ma cung. Tần Nghiễn Trần khoanh chân ngồi tại Quý Tân Các trên giường, cũng không có tu luyện. Trong tay hắn nuốt viên kia tượng trưng cho khôi thủ kim lệnh, nhíu mày, tâm thần có chút không tập trung. Từ khi tiến căn phòng này, loại kia bị thăm dò cảm giác liền không từng đứt đoạn. Trong bóng tối có một đôi tham lam con mắt đang theo dõi trên người hắn mỗi một khối thịt. Cốc cốc cốc, cực kỳ nhỏ tiếng đập cửa vang lên. Tần Nghiễn Trần ánh mắt ngưng lại, trong tay kim lệnh thu hồi hệ thống không gian, lãnh nguyệt chiến đao trượt vào ống tay áo. Ai? Là ta, Tần đại ca. Thanh âm ép tới rất thấp, lộ ra rõ ràng run rẩy cùng giọng nghẹn ngào. Tần Nghiễn Trần sững sờ. Diêm Hương Nguyệt. Hắn đứng dậy mở cửa, môn vừa mở ra một đường nhỏ, một bóng người xinh đẹp hốt hoảng chui đi vào, trở tay cấp tốc đóng cửa phòng, dựa lưng vào cánh cửa miệng lớn thở dốc. Nhờ ánh trăng, Tần Nghiễn Trần thấy rõ mặt của nàng, trắng bệch như tờ giấy. Cặp kia nguyên bản linh động cây lan tử la sắc trong con ngươi, đựng đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, khóe mắt còn mang theo chưa khô vệt nước mắt. "Làm sao rồi?" Tần Nghiễn Trần thu hồi chiến đao, nhíu mày hỏi. "Cái này hơn nửa đêm, chơi cái kia ra." Nhân vật đóng vai. Diêm Vương Nguyệt không để ý đến hắn trêu chọc. Nàng run rẩy từ trong ngực móc ra một viên cách âm ngọc giản, kích hoạt sau ném xuống đất, lúc này mới một phát bắt được Tần Nghiễn Trần cánh tay. Móng tay thật sâu lâm vào hắn trong thịt. "Chạy! Tần đại ca, ngươi chạy mau. Hiện tại liền đi. Cho dù là xông vào cũng phải xông ra đi." Tần Nghiễn Trần nhìn xem nàng bộ dáng này, thu hồi trên mặt cười đùa tí tưởng. "Xảy ra chuyện gì rồi?" Từ từ nói. Diêm Vương Nguyệt cố nén cảm xúc, nước mắt lần nữa vỡ đê. "Giả, đều là giả. Căn bản không có cái gì chọn rể đại hội, cũng không có cái gì như ý lang quân. Đây chính là một trận tuyển đồ ăn đại hội." Tần Nghiễn Trần con người co rụt lại. "Tuyển đồ ăn? Ngươi là đồ ăn, cùng tâm cùng La Quỷ cũng là đồ ăn." Diêm Vương Nguyệt cắn môi, thẳng đến cắn chảy ra máu. "Cha ta, Diêm Ma, hắn đã sớm đáng chết. Thân thể của hắn đã hủ bại đến cực hạn, linh hồn chi hỏa mắt thấy là phải dập tắt. Hắn tổ chức trận này đại hội, chính là vì chọn lựa một bộ hoàn mỹ nhất, thân thể mạnh mẽ nhất, tiến hành đoạt xá trọng sinh." Tin tức này để Tần Nghiễn Trần tâm thần kịch chấn. Tất cả manh mối như vậy sâu chuỗi. Khó trách kia lão thái giám xương thánh nhìn hắn ánh mắt luôn luôn lộ ra quỷ dị tham lam. Khó trách cùng tâm cùng La Quỷ loại cấp bậc kia thiên kiêu sẽ vì một cái người ở rể danh ngạch liều mạng. Khó trách quy tắc tranh tài máu tanh như thế tàn bạo, chỉ luận sinh tử. Nguyên lai, đây là đang giữ cổ. Là tại vì cái kia sắp chết lão quái vật, sàng chọn nhất tươi sống, cường tráng nhất vật chứa. Thì ra là thế. Tần Nghiễn Trần tự giễu cười một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo. "Ta liền nói trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Làm nửa ngày, ta là khối kia đĩa bánh." Hắn nhớ tới trước đó xương thánh truyền âm nhắc nhở, để hắn bại bởi cùng tâm, mang theo Diêm Hương Nguyệt yêu thương rời đi. Lúc ấy hắn coi là kia là uy hiếp, là nhục nhã. Hiện tại xem ra, kia vậy mà là cái kia lão thái giám một lần duy nhất thiện ý. Bởi vì người thua, cố nhiên ném mặt mũi, nhưng ra không xứng bị Diêm Ma đoạt xá, từ đó bảo trụ một cái mạng chó. "Thảo." Tần Nghiễn Trần thầm mắng một tiếng, hận không thể quất chính mình một bà. Trang bức gặp xét đánh, cổ nhân thật không lừa ta. Sớm biết liền nên khiêm tốn một chút, nhất định phải tú cái gì tam hệ dị năng, tú cái gì vương cấp huyết mạch. Lần này tốt, trực tiếp tú thành đặc cấp tiệc. Diêm Vương Nguyệt nhìn xem hắn biến ảo khó lường sắc mặt, càng thêm tim như bị đau cắt. "Tần đại ca, thật xin lỗi. Ta thật không biết. Ta nếu là sớm biết, tuyệt đối sẽ không để ngươi tới tham gia cái này quỷ đại hội." Nàng khóc đến lê hoa đái vũ, thân thể mềm mềm địa tuột xuống, ngồi quỳ chân trên mặt đất. Một bên là dưỡng dục phụ thân của nàng, một bên là người nàng yêu. Nàng lựa chọn cái sau. Nhưng cái này lựa chọn, để nàng đau đến không muốn sống. Tần Nghiễn Trần thở dài, đưa tay đưa nàng kéo lên, động tác thô lô giúp nàng xoa xoa nước mắt. "Được rồi, đừng gào. Nếu biết chân tướng, kia liền nghĩ biện pháp phá cục. Khóc có thể đem người lao quái kia vật khóc chết sao?" Tần Nghiễn Trần đi đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở nhìn ra phía ngoài. Bóng đêm thâm trầm, nhưng loại kia bị thăm dò cảm giác lại càng thêm mãnh liệt. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Cái này điểm ma cung không gian bốn phía đã bị phong tỏa. Ta cố nhiên có không gian dị năng, nhưng nơi này là độc lập tiểu thế giới, không có không gian tọa độ, xông loạn sẽ chỉ mê thất tại hư không loạn lưu bên trong. Lối ra duy nhất chính là cái kia kết nối ngoại giới thông đạo. Nhưng trong này, Tần Nghiễn Trần nheo mắt lại, khẳng định có trọng binh trấn giữ, thậm chí khả năng có phong vương cấp cường giả tọa trấn. Đây là cái tử cục. Xông vào, tỷ lệ lớn là chết. Lưu lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta có biện pháp. Diêm Hương Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra quyết tuyệt. Bắt trước ngụy trang. Ta có siêu cấp bắt trước ngụy trang. Ta có thể biến thành xương thánh tổng quản dáng vẻ, làm bộ mang ngươi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Thông đạo thủ vệ chỉ nhận thủ lệnh không nhận người, ta có thể trộm được xương thánh thủ lệnh. Tần Nghiễn Trần nhìn xem nàng, có chút động dung. Nha đầu này, vì cứu hắn, là thật không thèm đếm xỉa. Đây chính là khi sư diệt tổ đại tội. Không được. Tần Nghiễn Trần lắc đầu, bác bỏ đề nghị này. Phong hiểm quá lớn. Xương thánh lao giả kia là ngũ giai đỉnh phong, mà lại lâu dài phụng dưỡng tại Diêm Ma bên người, khí tức trên thân rất khó bắt trước. Hơi lộ ra nửa điểm sơ hở, hai chúng ta đều phải chết tại cửa thông đạo. Mà lại, Tần Nghiễn Trần chỉ ngoài cửa. Nếu quả thật xương thánh đến, làm sao? Lời con chưa dứt, một đạo âm lãnh uy áp, không có dấu hiệu nào giáng lâm tại bên ngoài quý tân các. Ngay sau đó, thanh âm giàn mua, xuyên thấu cánh cửa, rõ ràng truyền vào hai người trong hai. Công chúa điện hạ, đêm dài, làm sao còn tại Tần công tử trong phòng? Diêm Hương Nguyệt thân thể cứng đờ, sắc mặt thoáng chốc trắng bệnh như tờ giấy. Xương thánh, hắn đến rồi. Tần Nghiễn Trần trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, dưới bàn tay ý thức đặt tại trên chuôi đao. Lao giả này đến thật nhanh, đừng hoảng hốt. Tần Nghiễn Trần một thanh đè lại Diêm Hương Nguyệt run rẩy bả vai, tại bên thai nàng cực nhanh địa nói nhỏ. Ổn định, hắn hẳn là còn không có phát hiện ngươi nói với ta cái gì, coi như là đến hẹn họ. Nói xong, Tần Nghiễn Trần chỉnh lý một chút cổ áo, thay đổi một bộ lười biếng biểu lộ, đi qua mở cửa phòng ra. Ngoài cửa, xương thánh đại tổng quản tay cầm phất trần, đi theo phía sau hai tên mặt không biểu tình hắc giáp cấm vệ. Hắn cặp kia đôi mắt giản mua vẫn đủ tại Tần Nghiễn Trần cùng Diêm Hương Nguyệt trên thân quét một vòng, nhếch miệng lên ý vị thâm trường ý cười. "Thần công tử, thật hăng hái a. Ngày mai liền muốn đại hôn, đêm nay còn như thế, không kịp chờ đợi." Tần Nghiễn Trần tựa tại trên khung cửa, ngáp một cái. "Tổng quản đại nhân nói đùa. Người trẻ tuổi nha, luôn luôn có chút thì thầm muốn nói. Ngược lại là tổng quản đại nhân, muốn như vậy còn muốn nghe góc tưởng, cái này yêu thích. Rất độc đáo a." Sương Thánh khẽ mắt run rẩy một chút, cũng không hề tức giận. đối với một cái sắp trở thành vật chứa người chết, hắn có đầy đủ kiên nhẫn. Nhà ta là đến truyền cung chủ khẩu dụ. Sương Thánh nhìn về phía trong phòng cái kia đưa lưng về phía hắn, thân thể còn tại run rẩy Diêm Hư Nguyệt. Công chúa điện hạ, cung chủ tỉnh, muốn gặp ngài một mặt. Nói là có quan hệ với ngày mai đại hôn thể mình lời nói, muốn dặn dò ngài vài câu. Diêm Hư Nguyệt đưa lưng về phía cổng, cắn chặt bờ môi, móng tay sắp đem lòng bàn tay bóp nát. Đây là đang đẩy ra nàng, cũng là đang cảnh cáo nàng. Nếu như nàng không đi, Tần Nghiễn Trần hiện tại liền sẽ có nguy hiểm. Biết. Diêm Hư Nguyệt hít sâu một hơi, xoay người lúc, trên mặt đã khôi phục ngày xưa cao lãnh, chỉ là hốc mắt vẫn như cũ có chút hồng. Ta cái này liền đi. Nàng đi tới cửa, thật sâu liếc nhìn Tần Nghiễn Trần một cái. Cái nhìn kia bên trong bao hàm quá nhiều đồ vật, lo lắng, không bỏ, còn có quyết tuyệt. Tần đại ca, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải dậy sớm. Tần Nghiễn Trần gật đầu cười, giả vờ như cái gì cũng không biết. Đi thôi, đừng để nhạc phụ đại nhân đợi lâu. Diêm Hương Nguyệt đi theo Sương Thánh rời đi. Nhìn xem mấy người biến mất ở trong màn đêm bóng lưng, Tần Nghiễn Trần nụ cười trên mặt thu lại. Hắn đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa, mồ hôi lạnh thẩm thấu phía sau lưng. Nguy hiểm thật. Vừa rồi lao giả kia sắc ý đã khóa chặt cổ họng của ta. Chỉ cần ta lộ ra nửa điểm dị dạng, hiện tại đã là một cô thi thể. Tần Nghiễn Trần đi đến bên cạnh bàn, rót cho mình một ly trà nguội, một thanh chút xuống. Nước trà thuận huyết hầu chảy xuống, để hắn phát nhiệt đại não hơi tỉnh táo một chút. Thế cục bây giờ đã đến bên bờ vực. Diêm Hương Nguyệt bị mang đi, tỷ lệ lớn là bị giam lỏng, phòng ngừa nàng chuyện xấu. Mà hắn chính là thịt trên đất, chờ lấy chưa mai được đưa đi giết. Trốn. Làm sao trốn? Tần Nghiễn Trần trong phòng đi qua đi lại, đại não cấp tốc vận chuyển. Xông vào là không thể nào. Diêm Hương Nguyệt bắt trước ngụy trang kế hoạch cũng bị bắt bỏ. Không gian truyền tống không có tọa độ. Thật chẳng lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết? Chờ một chút. Tần Nghiễn Trần bước chân dừng lại. Ánh mắt của hắn rơi vào chén trà trên bàn bên trên, trong đầu linh quang lóe lên. Bắt trước ngụy trang. Diêm Hương Nguyệt bắt trước ngụy trang kế hoạch cố nhiên mạo hiểm, nhưng mạch suy nghĩ là đúng. Chỉ cần có thể lừa qua thủ vệ, liền có thể nên ngang địa đi ra ngoài. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, biến thành ai? Biến thành Sương Thánh. Phong hiểm quá lớn, dễ dàng tông xe. Biến thành phổ thông thủ vệ, quyền hạn không đủ, vào không được hạch tâm thông đạo. Biến thành Diêm Ma. Tần Nghiễn Trần lắc đầu. Người lao quái kia vật một thân hủ bại tử khí, mà lại bản thể ngay tại trong cung điện dưới lòng đất, biến thành hắn quả thực là muốn chết. Nhất định phải là một cái địa vị cực cao, không người dám tra, thậm chí ngay cả Diêm Ma đều muốn kiêng kỵ ba phần nhân vật. Tần Nghiễn Trần tự lẩm bẩm. Đột nhiên, trong đầu của hắn tung ra bốn chữ: Bất Tử Thiên Cung. Trước đó cùng Tâm cùng Lạc Quỷ đều là đi Bất Tử Thiên Cung bồi dưỡng trở về, mà cái này điểm ma giới, trên danh nghĩa cũng là lệ thuộc vào Bất Tử Thiên Cung hạ hạt thế lực. Trong truyền thuyết kia tổ chức, nó chúa tể giả tên là Bất Tử Chi Vương. Tần Nghiễn Trần con mắt càng ngày càng sáng, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Bất Tử Chi Vương, nếu như ta biến thành hắn đâu? Ý nghĩ này mới ra, tựa như cỏ dại điên cuồng sinh trưởng, làm sao cũng ép không đi xuống. Điên cuồng, quá điên cuồng. Đây quả thực là tại nhảy múa trên lưới lao, tại Diêm Vương già trên đầu đi, nhưng càng là điên cuồng kế hoạch, thường thường càng dễ dàng thành công. Bởi vì không ai sẽ tin tưởng, có nhân dám giả mạo loại tồn tại cấp độ kia. Chương 160, Tử Thần Giáng Lâm. Chương 160, Tử Thần Giáng Lâm. Quý Tân các bên trong, tĩnh mịch tí mắng. Không khí ngưng kết, chỉ có Tần Nghiễn Trần hơi có vẻ thô trọng tiếng hít thở. Hắn nhìn chằm chằm hệ thống bảng, ngón tay lơ lửng tại cái kia kim sắc dấu cộng bên trên, đầu ngón tay run rẩy. Đây không phải kích động, đây là thì đau. Trước mắt kỹ năng, siêu cấp bắt trước ngụy trang, một cấp, thăng cấp đến thất cấp cần thiết điểm kinh nghiệm, 64.000 điểm. 64.000 điểm. Vốn là định dùng đến thăng cấp không gian dị năng. Hiện tại ngược lại tốt. Vì diễn một cuộc kịch, toàn nện vào đi. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Không nỡ kinh nghiệm không gánh nổi bệnh. Tần Nghiễn Trần định ra tâm, đáy mắt hiện lên ngoan lệ. Cái kia Bất Tử Chi Vương tinh huyết, là hắn chém giết Minh Linh lúc ngoài ý muốn thu hoạch được chiến lợi phẩm. Giọt máu kia bên trong, ẩn chứa một sợi cực kỳ yếu ớt, lại cao quý đến cực điểm pháp tắc khí tức. Kia là thuộc về Vương Mỹ Ác. Chỉ có đem bắt trước ngụy trang đẳng cấp tăng lên tới thất cấp, mới có thể hoàn mỹ phân tích cái này sợi pháp tắc, mô phỏng ra ngay cả Diêm Ma lão quái vật kia đều nhìn không thấu linh hồn ba độ. Liều. Tần Nghiễn Trần ngón tay trùng điệp rơi xuống, cho ra thăng. Đinh. Tiêu hao điểm kinh nghiệm 1000 điểm, siêu cấp bắt trước ngụy trang tăng lên đến nhị cấp. Đinh. Tiêu hao điểm kinh nghiệm 2000 điểm, siêu cấp bắt trước ngụy trang tăng lên đến cấp 3. Đinh. Tiêu hao điểm kinh nghiệm tháng 3 năm 2000 điểm, siêu cấp bắt trước ngụy trang tăng lên đến thất cấp. Một cú khổng lồ tin tức lưu, phá tan Tần Nghiễn Trần thức hải phòng tuyến. Không chỉ là bề ngoài biến hóa kỹ xảo, kia là đối cơ bắp hoa văn, xương cốt mật độ, tốc độ máu chảy, thậm chí tế bào phân liệt tần suất cực hạn trường khống. Càng đáng sợ chính là hắn đối khí tức cùng linh hồn ba động mô phỏng, đạt tới một cái hoàn toàn mới chiều không gian. Chỉ cần có môi giới, hắn liền có thể trở thành người kia, thậm chí là thần. Tần Nghiễn Trần mồ hôi đầm địa ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, trong mắt lại tràn đầy cuồng hỉ. Xong rồi, hắn từ hệ thống không gian chung lấy ra giọt kia phong ấn tại trong bình thủy tinh ám kim sắc tinh huyết. Bất Tử Chi Vương, tới đi, để ra nhìn xem cái này cái gọi là vương đến tột cùng là cái gì chất lượng. Tần Nghiễn Trần mở ra nắp bình, kia một giọt dòng máu màu vàng sậm lơ lửng giữa không trung, không có mùi máu tươi, chỉ có một cố lệnh không gian cũng vì đó đông kết tĩnh mịch cùng uy nghiêm. Siêu cấp bắt trước ngụy trang khởi động. Ông Tần Nghiễn Trần thân thể bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa, xương cốt kéo duôi, phát ra lốt bút bạo hưởng. Huyết nhục tan rã, hóa thành hắc sắc xương mù. Nguyên bản tràn ngập sinh cơ làn da, cấp tốc khô gắt, chốc ra, lộ ra phía dưới trắng bệnh như ngọc không xương. Hai đoàn đũ lục sắc hỏa diễm, tại hắn lỗ trống trong hốc mắt đằng địa giấy lên. Rét lạnh, cực hạn rét lạnh. Tần Nghiễn Trần cúi đầu, nhìn xem mình cặp kia chỉ còn lại xương ngón tay bàn tay, nhẹ nhàng nắm chặt lại. Một loại trưởng không sinh tử ảo giác tự nhiên sinh ra. Hắn tiện tay vung lên, một kiện phế phẩm lại tản ra cổ lão khí tức trường bào màu đen, chống giống ngưng tụ, gắn vào hắn bộ xương khô kia trên thân thể. Hắc vụ quấn, tử khí dày đặc. Cho dù là người thân cận nhất đứng tại trước mặt, cũng không nhận ra đây là Tần Nghiễn Trần. Đây chính là một tôn từ địa ngục thâm viên leo ra tử thần. Cái này tạo hình. Tần Nghiễn Trần sờ sờ mình chùi lùi xương sọ, cằm cốt khép mở, phát ra rợn người tiếng ma sát. Thật mẹ nó khốc đánh chết. Khuyết điểm duy nhất chính là có chút hở. Hắn đứng người lên, cảm thụ được thể nội kia cố mặc dù hư giả, lại đủ để dĩ giả loạn chân khủng bố uy áp. Kia là thất cấp bắt trước ngụy trang mô phỏng gia vương chi thế. Mặc dù không có thực tế sức chiến đấu, nhưng dùng để hù dọa nhân, là đạn hạt nhân cấp bậc. Diễn xuất bắt đầu. Cung điện dưới đất. Diêm Vương Nguyệt quỳ gối nóng hổi hắc rượu thạch trên sàn nhà, cái trán dính sát mặt đất, thanh âm khàn giọng, tràn đầy tuyệt vọng giọng nghẹn ngào. "Cha, nữ nhi cầu ngài, bỏ qua Tần Nghiễn Trần đi. Dù là ngài phế tu vi của hắn, dù là ngài đem hắn cầm tù cả một đời, nữ nhi đều nhận. Chỉ cần lưu hắn một cái mạng, van cầu ngài." Bạch Cốt Vương tọa phía trên, Diêm Ma kia hủ bại thân thể nghiêng về trước, cặp kia tinh hồng vị nhãn trung, không có chút nào thương hại, chỉ có bị dục vọng choáng váng đầu óc điên cuồng. "Im ngay." Giọng Diêm Ma như hai khối rỉ sét miếng sắt ma sát, chói tai đến cực điểm. "Hương Nguyệt, ngươi quá làm cho vi phụ thất vọng. Vì một ngoại nhân, ngươi cũng dám ngỗ nghịch ta. Ngươi biết cố thân thể kia đối ta ý vị như thế nào sao?" Diêm Ma rỗi ra xương khô ngón tay, chỉ vào đỉnh đầu, thần sắc điên cuồng. "Kia là trường sinh, kia là thành công đường. Chỉ cần đoạt xá hắn, ta liền có thể thoát khỏi cố này mục nát thể xác, trở lại đỉnh phòng, thậm chí tiến thêm một bước. Đến lúc đó, toàn bộ hiểm ma giới, thậm chí là bất tử thiên cung, đều tướng thần phục tại dưới chân của ta. Mà ngươi..." Diêm Ma hừ lạnh một tiếng, trong mắt hồng quang lấp loé không yên. "Ngươi làm nữ nhi của ta, hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Ngươi bị hôn phu, sẽ thành phụ thân ngươi một bộ phận, cái này chẳng lẽ không phải kết cục tốt nhất sao?" "Điên, chết để điên." Diêm Hương Nguyệt ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đã từng yêu thương mình, bây giờ lại trở nên hoàn toàn thay đổi phụ thân, lòng như cho nguội. "Này chỗ nào là phụ thân? Đây chính là một đầu hất lên ra người ác quỷ." "Sương Thánh." Diêm Ma không nghĩ lại nghe nữ nhi nói nhảm, trực tiếp quát chói hai một tiếng. "Tại." Vẫn đứng tại trong bóng tối Sương Thánh đại tổng quản, không người đi ra. Hắn liếc mắt nhìn quỳ trên mặt đất Diêm Hương Nguyệt, mắt lộ ra không đành lòng, nhưng rất sắc bị lạnh lùng thay thế. "Đi." Diêm Ma vung tay lên, đằng đằng sát khí, đem cái kia Tần Nghiễn Trần cho ta bắt tới. "Ghi nhớ, muốn sống, đừng làm hư ta hoàn mỹ vật chứa." "Tuân mệnh." Sương Thánh lĩnh mệnh, quay người liền muốn rời khỏi. Diêm Hương Nguyệt đỗng nhiên đứng người lên, giang hai cánh tay ngăn tại Sương Thánh trước mặt, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. "Không cho phép đi. Muốn bắt hắn, trước từ thi thể của ta thượng bước qua đi." "Làm cản." Diêm Ma giận tím mặt, khủng bố uy áp như là một ngọn núi lớn đè xuống, trực tiếp đem Diêm Hương Nguyệt chấn động đến thổ huyết bay ngược, trùng điệp đâm vào trên vách tường. "Đem công chúa dẫn đi, chặt chẽ trông giữ. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép thả nàng ra." "Vâng." Hai tên hắc giáp cấm vệ tiến lên, liền muốn cưỡng ép mang đi Diêm Hương Nguyệt. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức, không có dấu hiệu nào xuyên thấu 9000 mét địa tầng, trực tiếp giáng lâm tại tòa này cung điện dưới đất bên trong. Đây không phải là phổ thông uy áp, kia là vượt lên trên chúng sinh, để linh hồn đều đang run sợ, vương chi uy nghiêm. Nham Tương Hải nháy mắt đình chỉ lan lộn, phản phất bị lực lượng nào đó cưỡng ép đông kết. Trong không khí sóng nhiệt biến mất, băng hàn tấu xương tràn ngập ra. "Cái này, đây là..." Đang chuẩn bị nổi giận Diêm Ma, toàn thân cứng đờ. Hắn cặp kia tinh hồng quỷ nhãn trung, điên cuồng rút đi, chỉ còn lại cực hạn sợ hãi cùng. Khó có thể tin. Cố khí tức này, quá quen thuộc. Quen thuộc đến khắc vào cốt thủy, quen thuộc đến để hắn mỗi một cái tế bào đều tại thét lên. Hắn từng có may mắn tại tổng đàn xa xa quỷ lệ qua một lần. Dù chỉ là kia nhìn thoáng qua, cũng trở thành hắn đời này vung đi không được gác mộng cùng tín ngưỡng. "Không, bất tử chi vương." Giọng Diêm Ma đều đang phát run, giang run lên. "Làm sao có thể? Vị đại nhân kia làm sao lại dáng lâm loại này xa xôi chi địa?" Bên cạnh, Sương Thánh đại tổng quản càng là trực tiếp quỳ nằm trên đất, toàn thân run như run rẩy, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Kia là đến từ huyết mạch chỗ sâu áp chế, là hạ vị giả đối thượng vị người bản năng thần phục. "Cha, phụ thân." Diêm Hương Nguyệt che ngực, hoảng sợ nhìn xem phụ thân cùng tổng quản phản ứng, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Cố khí tức này quá mạnh, mạnh đến để nàng cảm giác mình giống như là một con đối mặt cự long sâu kiến. "Nhanh, nhanh." Diêm Ma giãy giụa lấy từ vương tọa thượng lăn xuống dưới. Hắn không để ý tới thân thể hủ bại cùng đau đớn, lộn nhào địa sông ra ngoài. "Nên đón, nhanh đi nên đón. Nếu là lãnh đạm vị đại nhân kia, chúng ta toàn bộ Yểm Ma cung đều muốn chôn cùng." Yểm Ma cung, trung ương quảng trường. Bóng đêm chính đồng. Vốn nên yên tĩnh im ắng quảng trường, giờ phút này lại bị một cố lệnh nhân ngạt thở khói đen che phủ. Phụ trách tuần tra mười mấy tên đệ tử, giờ phút này chính luồn ngang lộn xộn địa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bọn hắn không có ngất đi, nhưng bọn hắn không động đậy. Kia cố tử quảng trường trung ương phát ra khủng bố uy áp, tựa như là một con bàn tay vô hình gắt gao bóp lấy cổ của bọn hắn, để lại linh hồn của bọn hắn. Sợ hãi, nguồn gốc từ bản năng sợ hãi. Tại quảng trường chính giữa pho tượng đỉnh, có một thân ảnh đứng, áo bào đen bay phất phới, thân hình khô gầy như tuổi. Nhưng hắn đứng ở nơi đó, tựa như là đêm tối chúa tể, là tử vong hóa thân. Hai đoàn lũ lục sắc hỏa diễm, tại mũ trùm hạ trong bóng tối lặng lặng thiêu đốt, lạnh lùng nhìn xuống dưới chân sâu kiến. Tần Nghiễn Trần duy trì lấy cái này bức cách tràn đầy tư thế, trong lòng lại tại điên cuồng nhà rãnh. Cái này bắt trước ngụy trang mặc dù mạnh, nhưng tiêu hao cũng quá mẹ nó đại. Lão già làm sao còn chưa tới, lại không đến ra đều muốn hư. Siêu, siêu. Hai đạo lưu quang từ điểm ma cung chỗ sâu phóng lên tận trời, vội vàng hấp tấp địa rơi vào dọc theo quảng trường. Chính là Diêm Ma cùng Sơn Thánh. Theo sát phía sau, là một mặt mở mịt cùng hoảng sợ Diêm Hư Nguyệt. Diêm Ma vừa rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn đến pho tượng thượng thân ảnh, đầu gối liền mềm xuống dưới. Phù phù. Vị này ngày bình thường cao cao tại thượng, tàn bạo bất nhân điểm ma cung chủ, lại giống đầu đoạn mất sống lưng cậu, nặng nề mà quỳ trên mặt đất. Đầu lâu chôn thật sâu tiến bụi bặm bên trong. Toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh cùng nước mủ hỗn hợp lại cùng nhau, chảy đầy đất. Điểm Ma Cung, đời thứ 36 cung chủ, Diêm Ma, bái, bái kiến vĩ đại bất tử chi vương. Âm thanh run rẩy, tràn đầy vô tận kính sợ cùng sợ hãi. Bên cạnh, Xương Thánh đại tổng quản càng là đầu rạp xuống đất, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Bái kiến Ngô Vương. Diêm Vương Nguyệt đứng ở phía sau, nhìn xem một màn này, đầu óc trống rỗng. Bất tử chi vương, trong truyền thuyết địa chí cao tồn tại. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Chương 161, đua màn ảnh bản thân tu dưỡng. Chương 161, đua màn ảnh bản thân tu dưỡng. Gió đêm gào thét, cuốn qua trống trải yên tĩnh quảng trường, thổi đến pho tượng đỉnh áo bào đen bay phất phới. Tần Nghiễn Trần đứng ở trí cao chỗ, mũ trùm phía dưới, kia hai đoàn lũ lục sắc hồn hỏa lạnh lùng nhìn xuống dưới chân quỷ sát như cầu hai người. Thất cấp bắt trước ngụy trang toàn bộ triển khai, giọt kia nguồn gốc từ bất tử chi vương tinh huyết ngay tại trong cơ thể của hắn điên cuồng thiêu đốt, phóng xuất ra khiến người ta run sợ pháp tắc ba động. Đây không phải diễn tập, đây là hắn tại lấy mạng trang bức. Chỉ cần có nửa điểm sơ hở, phía dưới cái kia ngũ giai đỉnh phong lão quái vật cùng cái kia sắp điên dại Diêm Ma liền sẽ lúc này bạo khởi, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Ổn định. Tần Nghiễn Trần, ngươi là vua màn ảnh, ngươi là chuyên nghiệp, ngươi bây giờ không phải cái kia chỉ có tứ giai tiểu tạp La Mi S, ngươi là chúa tể phiến thiên địa này, là trưởng khống sinh tử thần. Tần Nghiễn Trần điên cuồng thôi miên lấy chính mình. Sau đó hắn động, không có rực rỡ động tác, chỉ là nâng lên con kia chỉ còn lại bạch cốt bàn tay. Ông không gian không chịu nổi gánh nặng, phát ra một tiếng gào thét. Diêm Ma. Tần Nghiễn Trần mở miệng, thanh âm không còn là nguyên bản trong sáng, mà là trải qua dây thanh xương cốt cải tạo về sau, loại kia tựa như đến từ cựu u vực sâu khàn khàn cùng lỗ trống. Mỗi một chữ đều giống như trọng truy, hung hăng nện ở phía dưới lòng của hai người miệng. Ngươi quá làm cho bổn vương thất vọng. Quỳ trên mặt đất Diêm Ma, toàn thân kịch liệt run lên. Hắn tấm kia hủ bại chảy mủ mặt dán tại âm lanh trên mặt đất, căn bản không dám ngẩng đầu. Thanh âm run tựa như run rẩy. Nô vương bất giận. Nô vương bất giận a. Thuộc hạ không biết được đã làm sai điều gì, lại trêu đến Nô vương tự mình giáng lâm. Còn mời Nô vương chỉ rõ. Thuộc hạ muôn lần chết chớ từ chối. Tần Nghiễn Trần cười lạnh một tiếng. Lão già này mới vừa rồi còn một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, hiện tại sợ đến cùng cháu trai đồng đạo. Ác nhân còn cần ác nhân ma. Không biết được. Tần Nghiễn Trần hừ lạnh một tiếng. Một tiếng này hừ lạnh, xen lẫn một sợi tinh thần xung kích, trực tiếp chấn động đến Diêm Ma thất khiếu chảy máu. Thân thể của ngươi đã mục nát đến loại tình trạng này, lại còn ở lại chỗ này trùng xa xôi chi điệu kéo dài hơi tàn, chậm chạp chưa thể hoàn thành sự kiện kia. Ngươi là muốn cho bổn vương chờ ngươi đến tiên hoang điệu lao sao? Đây là giải thích lời nói nghệ thuật. Lập lờ nước đôi, chỉ tốt ở bề ngoài. Sự kiện kia là cái gì? Tần Nghiễn Trần căn bản không rõ ràng, nhưng hắn cược Diêm Ma rõ ràng. Diêm Ma nghe nói như thế, doa đến hồn phi phách tán, vội vàng dập đầu như dã tỏi. Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ không dám a. Thuộc hạ vẫn luôn tại vì đại kế 43, chưa hề có một khắc lười biếng. Ngay tại vừa rồi thuộc hạ rốt cuộc tìm được hoàn mỹ nhất vật chứa. Diêm Ma bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia tinh hồng trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng tranh công nội vàng. Nô vương, thuộc hạ tổ chức chọn rể đại hội, chính là vì sàng chọn ra mạnh nhất nhục thân. Cái kia gọi Tần Nghiễn Trần tiểu tử, hắn là vương cấp huyết mạch, vẫn là tam hệ dị năng, chỉ cần thuộc hạ đoạt xa hắn, liền có thể lập tức khôi phục đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước, vì Ngô vương khai cương thác thổ. Tần Nghiễn Trần mũ trùm hạ hồn hỏa hơi nhúc nhích một chút. Khá lắm, ngay trước chính chủ trước mặt thương lượng làm sao đoạt xá chính chủ, cái này thao tác cũng là không có ai. Bất quá cái này cũng đúng lúc cho hắn lấy cớ vương cấp huyết mạch. Tần Nghiễn Trần trong giọng nói lộ ra mấy phần vừa đúng kinh ngạc cùng tham lam. Khó trách bổn vương ở trong hư không liền cảm ứng được một đạo lệnh nhân chán ghét nhưng lại mê người sinh cơ. Nguyên lai là bởi vì cái này. Tần Nghiễn Trần từ pho tượng thượng bay xuống, áo bào đen lê đất, âm u đầy tử khí. Hắn đi đến Diêm Ma trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này đã từng không ai bị nổi kiêu hùng. Ngươi làm tốt lắm, đã tìm tới vật chứa, kia liền mau chóng động thủ. Bổn vương lần này cũng không phải là bản thể giáng lâm, chỉ là một đạo ý chí hình chiếu, không thể ở lâu. Bổn vương tới đây chỉ vì xác nhận một sự kiện. Diêm Ma nghe tới làm tốt lắm bốn chữ, cũng hỉ đến kém chút ngất đi. Được đến bất tử chi vương tán thành. Cái này so hắn đoạt xá trọng sinh còn muốn cho hắn mừng rỡ như điên. Nô vương xin hỏi, thuộc hạ biết gì nói đấy. Tần Nghiễn Trần xoay chuyển ánh mắt, vượt qua Diêm Ma, rơi vào đằng sau cái kia sớm đã dọa sợ Diêm Hư Nguyệt trên thân. Diêm Hư Nguyệt lúc này chính nút ở nơi hẻo lánh bên trong, sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem cái này khủng bố khô lâu nhân, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nàng căn bản không nhận ra đây là Tần Nghiễn Trần. Ở trong mắt nàng, đây chính là trong truyền thuyết cái kia giết người không chớp mắt đại ma đầu, bất tử chi vương. Cái này nữ ma ba. Tần Nghiễn Trần duỗi ra xương khâu ngón tay, chỉ Diêm Hư Nguyệt. Căn cốt không sai. Thể nội tựa như chạy xuôi một sợi mỏng manh đêm tối huyết mạch. Là mầm mống tốt. Diêm Ma sững sờ, lập tức ổn hỉ. Hắn phản ứng cực nhanh, một thanh kéo qua dọa đến toàn thân cứng ngắc Diêm Hư Nguyệt, án lấy đầu của nàng, cưỡng ép để nàng quỳ gối Tần Nghiễn Trần trước mặt. Nô vương mắt sáng như đuốc. Đây là thuộc hạ bất hiếu nữ, Diêm Hư Nguyệt. Nếu là Ngô vương để ý, cứ việc mang đi. Năng lực đi bất tử thiên cung phụng dưỡng Ngô vương, là nàng tám đời tu đến phúc phận. Diêm Hư Nguyệt không dám tin tưởng nhìn xem phụ thân của mình. Nàng đã sớm biết phụ thân lãnh huyết, nhưng dưới mắt bị xem như hàng hóa một dạng tiện tay tặng người, vẫn là để nàng tầm triệt để vỡ thành một phấn. Cha. Nàng run rẩy hô một tiếng, ngậm miệng. Diêm Ma trở tay chính là một bàn tay, hung hăng quất vào Diêm Hư Nguyệt trên mặt. Năng lực bị Ngô vương nhìn trúng, kia là vận mệnh của ngươi. Còn không mau tạ ơn. Tần Nghiễn Trần nhìn xem một màn này, dấu ở dưới hắc bảo quyền đầu cứng. Cái này lao xuất sinh, thật là đáng chết ta bất quá, bây giờ không phải là có cảm tình thời điểm. Tần Nghiễn Trần đè xuống đáy lòng sắc ý, phát ra vài tiếng âm trầm cười quái dị. Kiệt kiệt kiệt, tốt một cái cha từ nữ hiếu. Đã ngươi có phần này tâm, vậy bản vương liền không khách khí. Nha đầu này, bổn vương mang đi. Đợi bổn vương điều giáo một phen, ngày sau cũng có thể trở thành ta thiên cung một viên manh tướng. Nói, Tần Nghiễn Trần vươn tay, một phát bắt được Diêm Hư Nguyệt bả vai. Nhập thủ phát lệnh. Nha đầu này đang run rẩy. Không muốn. Diêm Hư Nguyệt bản năng muốn dây rủa, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Bị bất tử chi vương mang đi, vậy còn không như chết đi coi như xong. Diêm Hư Nguyệt lúc này lên tiếng khóc lớn, dãy rủa đến càng thêm kịch liệt. Ta không đi, ta không đi. Cha, cứu ta, ta không muốn cùng cái quái vật này đi. Đồ hỗn trướng. Diêm Ma tức giận đến toàn thân run rẩy, hận không thể tại chỗ bóp chết nữ nhi này. Nô vương thứ tội, nha đầu này bị ta làm hư, ngài cứ việc mang đi. Nếu là nàng dám không nghe lời nói, ngài trực tiếp sát là được. Tần Nghiễn Trần âm thầm cười lạnh. Sát, lao tử đau còn đến không kịp đâu. Không sao, bổn vương thích nhất chính là thuần phục loại này liền mã. Tần Nghiễn Trần dẫn theo Diêm Hư Nguyệt, tựa như dẫn theo một con gà con. Hắn xoay người, nhìn về phía một mực quỷ gối bên cạnh giả chết Sương Thánh. Ngươi, đi đem thông đạo mở ra. Bổn vương muốn trở về. Sương Thánh toàn thân giật mình, vội vàng giơ đầu. Phải, là, nô tài cái này liền đi. Hắn lộn nhào địa phóng tới quảng trường phần cuối tòa kia khổng lồ truyền thống trận. Nơi đó là thông hướng ngoại giới cửa ra duy nhất, cũng là Tần Nghiễn Trần chuyến này lớn nhất nan quan. Chỉ cần ra cái cửa này, đó chính là biển rộng mặc cá bơi. Ông, theo Sương Thánh đánh ra từng đạo phức tạp thủ ấn, khổng lồ truyền tống trận bắt đầu đành mình vận chuyển. Một đạo màu mực vết nứt không gian chậm rãi vỡ ra. Đây chính là thông đạo. Tần Nghiễn Trần nhìn xem cái khét kia, kích động đến tâm sắp nhảy ra. Rốt cục muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Diêm Ma, Tần Nghiễn Trần đi đến khe hở trước, dừng bước lại, đưa lưng về phía Diêm Ma, lưu cho hắn một cái cao thâm mặt chắc bóng lưng. Bổn vương tại thiên cung chờ ngươi, đừng để bổn vương thất vọng. Cái kia Tần Nghiễn Trần, nhớ kỹ xử lý sạch sẽ. Diêm Ma quỳ trên mặt đất, cảm động đến lệ nóng doanh trọng. Cùng tiễn Ngô vương, thuộc hạ định không phụ trọng thác. Đợi thuộc hạ đoạt xá thành công, lập tức tiến về thiên cung hướng Ngô vương tỉnh tội. Tần Nghiễn Trần khỏe miệng giơ lên một vòng đùa cợt. Được, bổn vương chờ lấy ngươi. Nói xong, hắn nắm lấy Diêm Hư Nguyệt, một bước bước vào kia u ám vết nứt không gian bên trong. Ông, không gian ba động hiện lên, thân ảnh của hai người hoàn toàn biến mất tại trên quảng trường. Theo vết nứt không gian chậm rãi khép kín, bao phủ trên bầu trời yểm ma cung cái tia đạo khủng bố uy áp cũng theo đó tiêu tán. Trên quảng trường, Diêm Ma vẫn như cũ duy trì quỷ sát tư thế, thật lâu không dám đứng dậy. Thẳng đến qua hồi lâu, xác nhận vị tia khủng bố tồn tại thật rời đi, hắn mới thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, cả người tựa như trong nước mới vớt ra đồng dạng, tê liệt trên mặt đất. Hô, đi, rốt cuộc đi. Diêm Ma lau một cái trên mặt nước mủ, trên mặt lại lộ ra sống sót sau hai nạn cùng hỉ. Ha 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 ha, trời cũng giúp ta, thật sự là trời cũng giúp ta. Không nghĩ tới bất tử chi vương vậy mà tự mình giáng lâm, còn tán thành kế hoạch của ta. Đây là cái gì? Đây là thiên mệnh sở uy. Bên cạnh, Sương Thánh đại tổng quản cũng run run rẩy rẩy địa bò lên, mặt mũi tràn đầy linh ngọt. Chúc mừng cung chủ, chúc mừng cung chủ. Có Ngô vương duy trì, cung chủ lần này đoạt xá chắc chắn vạn vô nhất thất. Mà lại công chúa điện hạ cũng bị Ngô vương nhìn chúng mang đi, đây chính là thiên đại vinh quang a. Ngày sau cung chủ trở lại thiên cung, có công chúa điện hạ chiều ứng, địa vị tất nhiên vững như bàn thạch. Diêm Ma nghe được tâm hoa nộ phóng, thiếu cái nữ nhi lại đổi lấy bất tử chi vương yêu ái, cuộc mua bán này quả thực kiếm lợi. Không sai, không sai. Thương Nguyệt Nha đầu kia bình thường tùy hứng một chút, nhưng dáng dấp theo ta, xinh đẹp. Nếu là có thể chiếm được Ngô vương niềm vui, dù chỉ là làm thị thiếp, cũng là ta hiểm mà cùng phúc phận. Diêm Ma lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong tương lai mỹ hảo trong tưởng tượng. Hắn tựa như đã thấy mình đoạt xá trọng sinh, khôi phục trẻ tuổi, sau đó xuất lĩnh đại quân chinh chiến tứ phương, cuối cùng tại bất tử thiên cung địa vị cực cao huy hoàng hình tượng. Đúng rồi. Diêm Ma bỗng nhiên lấy lại tinh thần, trong mắt lộ ra vội vàng. Nhanh, chính sự quan trọng. Nô vương trước khi đi cố ý bàn giao, muốn ta mau chóng xử lý cái kia Tần Nghiễn Trần. Cái kia hoàn mỹ vật chứa, còn tại quý tân cắt trở lấy ta đây. Diêm Ma dãy rủa lấy đứng người lên, thân thể vẫn như cũ hủ bại kịch liệt đau nhức, nhưng hắn dưới mắt lại cảm thấy toàn thân đều là lực lượng. Kia là đối tân sinh khát vọng. Sương Thánh, lập tức triệu tập tất cả cấm vệ quân. phong tỏa Quý Tân Các. Bản tọa muốn đích thân đi nên đón thân thể mới của ta.
Vâng.
Xương Thánh Linh Mệnh lúc này xuất ra một viên đưa tin ngọc giản, bóp nát.
Ô,
thê lương tiếng kèn vang vọng toàn bộ Yểm Ma Cung. Mấy trăm tên võ trang đầy đủ hắc giáp cấm vệ từ bốn phương tám hướng tuôn ra, đang đằng sát khí phóng tới Quý Tân Các. Diêm Ma đi ở trước nhất, hắn bộ pháp lảo đảo, lại đi được cực nhanh, bởi vì hắn lập tức liền muốn thoát khỏi cỗ này buồn nôn thể xác. Chương 162, đột phá ngũ giai tông sư. Chương 162, đột phá ngũ giai tông sư. Hoang dã phía trên, một đạo u ám vết nứt không gian trống rông vỡ ra, hai thân ảnh từ đó rơi xuống ra. Tần Nghiễn Trần sau khi hạ xuống, thuận thế lộn một vòng tá lực, sau đó cấp tốc đứng lên, cảnh giác quan sát bốn phía. Cỏ hoang thê thê, quái thạch lởm chởm, nơi xa là liên miên chập trùng hắc sắc sơn mạch, trong không khí tràn ngập quen thuộc hoang vu khí tức. Ra, Tần Nghiễn Trần thở một hơi dài nhẹ nhõm, giải trừ siêu cấp bắt trước ngụy trang, kia bỏ mình khí dày đặc áo bào đen biến mất, lộ ra nguyên bản thẳng tắp dáng người cùng tấm kia gương mặt đẹp trai.
Hô,
làm ông nội mày mệt chết rồi. Hắn đặt mông ngồi tại trên tảng đá, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Duy trì thất cấp bắt trước ngụy trang, còn muốn mô phỏng vương cấp uy áp, cái này tiêu hao quả thực so đánh 10 cái cuồng tâm còn lớn hơn. Bên cạnh, Diêm Hương Nguyệt ngơ ngác đứng ở nơi đó. Nàng nhìn trước mắt cái này quen thuộc nam nhân, lại nhìn một chút sau lưng dần dần khép kín vết nứt không gian, đại não còn có chút đứng máy.
Tần
đại ca. Nàng thử thăm dò hô một tiếng. Cái kia bất tử chi vương, là ngươi? Tần Nghiễn Trần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một thanh rõ ràng nha.
Làm sao?
Không giống sao? Vừa rồi cũng không biết là ai, khóc hô hào nói ta không đi còn muốn tìm cha cứu mạng. Diêm Hương Nguyệt khuôn mặt nhỏ đằng địa một chút hồng tấu. Xấu hổ giận dữ, chấn kinh, còn có sống sót sau tai nạn của hỉ, trong lòng nàng sẽ lẫn.
Ngươi
hỗn đản. Nàng nhào lên, đôi bàn tay trắng như phấn như mưa rơi vào Tần Nghiễn Trần ngực.
Ngươi hủ chết ta.
Ta coi là thật muốn bị lao quái vật kia bắt đi. Ngươi có biết hay không ta vừa rồi có bao nhiêu tuyệt vọng? Tần Nghiễn Trần tùy ý nàng phát tiết trong chốc lát, mới đưa tay bắt lấy thủ đoạn của nàng, thần sắc trở nên nghiêm túc.
Được rồi, đừng làm đột.
Đã ra, có chút sự tình đến cùng ngươi ngả bài. Diêm Hương Nguyệt động tác dừng lại, nhìn xem hắn vẻ mặt nghiêm túc, không hiểu có chút hoảng.
Cái?
Chuyện gì? Tần Nghiễn Trần nhìn xem con mắt của nàng, gàn từng chữ một, ta không phải yểm ma giới người, ta là nhân loại, đến từ địa cầu liên bang, Thánh Diễm quân đoàn. Tin tức này, so vừa rồi biết được hắn là bất tử chi vương còn muốn cho Diêm Hương Nguyệt chấn kinh. Thánh Diễm quân đoàn, trong truyền thuyết kia cùng bất tử tiên cung thế bất lưỡng lập, không chết không thôi thế lực. Diêm Hương Nguyệt vô ý thức lui về phía sau một bước, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi.
Ngươi
là nội ứng?
Không phải.
Tần Nghiễn Trần nhún vai, thản nhiên nói, ta tới đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Hắn nhìn xem Diêm Hương Nguyệt, thần sắc bình tĩnh.
Ngươi là Yểm Ma cung công chúa, nếu như ngươi muốn trở về, ta có thể đem ngươi đến địa phương an toàn.
Nếu như ngươi muốn cùng ta đi, kia liền mang ý nghĩa ngươi muốn phản bội phụ thân của ngươi, thậm chí có thể muốn cùng toàn bộ Yểm Ma giới là địch.
Truyền đi.
Diêm Hương Nguyệt đứng ở nơi đó, cúi đầu trầm mặc hồi lâu.
Phụ thân,
cái kia muốn đem nàng xem như hàng hóa tặng người, thậm chí muốn đoạt xá nàng người yêu quái vật.
Yểm Ma giới,
cái kia lượt là giết chóc, lãnh huyết, mạnh được yếu thua thế giới.
Nàng ngẩng đầu,
cặp kia cây lan tử la sắc trong con ngươi không chút do dự, chỉ có kiên quyết.
Ta đi với ngươi.
Nàng tiến lên một bước, nắm chắc Tần Nghiễn Trần tay, coi như duy nhất cây cỏ cứu mạng. Mặc kệ ngươi là người hay quỷ, cũng mặc kệ ngươi là nơi nào nhân, ta chỉ biết ngươi là một cái duy nhất chịu vì ta dám mang ta chạy ra cái kia chiếc lồng người.
Ngươi đi đâu ta liền đi đâu,
cho dù là địa ngục. Tần Nghiễn Trần trong lòng ấm áp,
nhà đầu ngốc này.
Được. Hắn trở tay nắm chặt tay của nàng, lòng bàn tay ấm áp.
Vậy thì đi thôi,
dẫn ngươi đi nhìn xem cái gì gọi là chân chính đại hải cùng tinh tinh.
Ông, không gian dị năng phát động,
hai người thân ảnh lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía Thánh Diễm quân đoàn trụ sở phương hướng thuấn di mà đi.
Bất diệt cứ điểm.
Khi Tần Nghiễn Trần mang theo Diêm Hương Nguyệt xuất hiện tại pháo đài trước cổng chính lúc, phụ trách thủ vệ binh sĩ kèm chút kéo còi báo động.
Là ta.
Tần Nghiễn Trần lộ ra thân phận của mình minh bài.
Tần Nghiễn Trần.
Thủ vệ mở to hai mắt nhìn, một mặt gặp quỷ biểu lộ.
Ngươi không phải mất tích sao?
Tất cả mọi người cho là ngươi chết.
Gia mệnh cứng rắn, Diêm Vương gia không dám thu.
Tần Nghiễn Trần thuận miệng nói bậy một câu, chỉ sau lưng Diêm Hương Nguyệt.
Đây là ta muội muội gọi.
Tần Nguyệt. Thủ vệ liếc mắt nhìn Diêm Hương Nguyệt. Mặc dù nàng mang theo mạng che mặt, che khuất kia khuynh quốc khuynh thành dung mạo, nhưng kia cố thanh nhã khí chất cao quý làm thế nào cũng không che giấu được.
Muội muội.
Thủ vệ lộ ra một cái ta hiểu ánh mắt, mập mờ cười cười, trực tiếp cho qua.
Trở lại quân doanh.
Tần Nghiễn Trần cũng không có báo cáo Yểm Ma giới tình báo. Hắn trước tiên đem Diêm Hương Nguyệt an trí tại mình độc lập trong túc xá. Nha đầu này đối với nhân loại thế giới hết thảy đều rất hiếu kỳ, một cái công tắc điện đều có thể chơi nửa ngày. Ngươi trước tiên ở cái này đợi, đừng có chạy lung tung.
Tần Nghiễn Trần dặn dò một câu.
Ta muốn bế quan mấy ngày,
chờ ta xuất quan, dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon,
thu xếp tốt Diêm Hương Nguyệt sau. Tần Nghiễn Trần thẳng đến quân lưu chỗ. Hắn xuất ra trước đó thu hoạch được một khối vương cấp tiến hóa nguồn năng lượng.
Thứ này giá trị liên thành,
giúp ta đem nó ra công thành gen tiến hóa dược thể. Tần Nghiễn Trần đem khối kia tản ra khủng bố ba động tinh thể vỗ lên bàn. Quan hậu cần trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài, tay đều đang run.
Cái này,
đây là vương cấp nguồn năng lượng.
Ông trời ơi,
ngươi đây là đi cướp đoạt sao?
Tại trả giá kết sủ điểm cống hiến làm ra công phí sau.
Ba ngày sau, một chi tản ra kim quang lỏng ánh, giống như thể lỏng hoàng kim dược thể, đưa đến Tần Nghiễn Trần trong tay.
Phòng bế quan. nặng nghề hợp kim đại môn đóng chặt. Tần Nghiễn Trần ngồi xếp bằng, điều chỉnh hô hấp, đem trạng thái tăng lên tới đỉnh phong. Ngũ giai, kia là sinh mệnh cấp độ lần thứ nhất đại nhảy vọt, cũng là thông hướng cường giả chân chính vé vào cửa. Hắn nhìn xem trong tay dược tề, trong mắt lộ ra chờ mong. Ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Dược tề vừa mới vào cổ họng, tựa như nuốt vào một viên vi hình thái dương. Cuồng bạo đến cực hạn năng lượng ở trong cơ thể hắn nổ tung, mỗi một cái tế bào đều tại bị xé nát, sau đó gây dựng lại. Chuỗi gen tại đứt gãy, nối lại, ưu hóa. Nguyên bản dòng máu màu đỏ dần dần nhiễm lên một tầng màu vàng nhạt. Xương cốt trở nên càng thêm tỉ mỉ, giống như là ngọc thạch trong ánh sáng long lanh. Vũ tạng lục phủ đều đang phát sáng, tản ra sinh cơ bừng bừng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Tần Nghiễn Trần nghiễm nhiên lão tăng nhập định, toàn thân bị một tầng kim sắc quang kén bao khỏa. Thẳng đến ngày thứ 7, giang giác, quang kén phá toái, một cỗ khí tức kinh khủng từ Tần Nghiễn Trần thể nội phóng lên tận trời. Khí tức kia mạnh, vậy mà vọt thẳng phá phòng bế quan tâm chắn năng lượng, tại pháo đài trên không khuấy động phong vân. Tần Nghiễn Trần mở hai mắt ra, chỗ sâu trong con ngươi kim mang lưu chuyển, giống như thần linh. Tần Nghiễn Trần điều ra giao diện thuộc tính. Túc chủ, Tần Nghiễn Trần đẳng cấp, ngũ giai sơ cấp lực lượng, 681.200 nhanh nhẹn, 661.291 thể phách, 626.760 tinh thần, 651.914 dị năng, không gian, cấp 8, đại địa nằm giữ, cấp 7, hàn băng, cấp 8, tia sáng, cấp 8, cự đại hóa, cấp 6, siêu cấp bắt trước ngụy trang, cấp 7, thoải mái. Tần Nghiễn Trần nắm chặt lại quyền. Loại lực lượng này tràn đầy cảm giác, quả thực để nhân mê say. Hắn hiện tại, nếu là gặp lại cùng tâm loại kia mặt hàng, căn bản không cần cái gì kỹ xảo. Một bàn tay liền có thể chụp chết. Sau khi xuất quan, Tần Nghiễn Trần bồi tiếp Diêm Hương Nguyệt tại pháo đài bên trong đi dạo 2 ngày. Nha đầu này thích ứng năng lực mạnh, rất nhanh liền học được làm sao dùng quang nao soát kịch, làm sao điểm giao hàng, thậm chí còn say mê trà sữa. Nhìn xem nàng bưng lấy trà sữa một mặt thỏa mãn dáng vẻ, Tần Nghiễn Trần cũng cảm thấy mấy phần an bình. Nhưng mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. 10 ngày sau, một đạo khẩn cấp triệu lệnh đánh vỡ phần này bình tĩnh. Tần Nghiễn Trần, mau tới thứ nhất phòng họp. Tần Nghiễn Trần nhíu nhíu mày, hắn không dám thất lễ, trấn an được Diêm Hương Nguyệt về sau, lập tức tiến về phòng họp, đẩy ra nặng nề đại môn. Túc sát chi khí đập vào mặt. Trong phòng họp đã ngồi 7-8 người, mỗi một cái đều tản ra ngũ giai tông sư cấp khí tức cường đại. Ngồi ở chủ vị là một tóc trắng xóa lão giả, hắn không có tận lực phóng thích uy áp, nhưng ngồi ở chỗ đó liền nghiễm nhiên một tòa núi cao nguy nga, để nhân ngưỡng mộ núi cao. Báo cáo. Tần Nghiễn Trần chào một cái tiêu chuẩn nhà binh, tiến đến. Lão giả tóc trắng ngẩng đầu, ánh mắt như điện, nhìn kỹ Tần Nghiễn Trần. Không sai, trong khoảng thời gian ngắn không thấy, vậy mà đột phá đến ngũ giai. Tần Nghiễn Trần trong lòng run lên. Lão nhân này, ánh mắt thật độc. Hắn tại bàn hội nghị cuối cùng tìm một chỗ ngồi xuống, ánh mắt liếc nhìn ở đây người khác, đều là gương mặt lạ. Chỉ có một cái, ngồi đối diện hắn, là một người mặc ngân sắc chiến giáp, tư thế hiên ngang nữ tử. Nam Cung Thần Nguyệt. Cái kia từng tại trại tân binh bên trong được xưng là nữ võ thần thiên tài. Nàng lúc này, vậy mà cũng đột phá đến ngũ giai. Nhìn thấy Tần Nghiễn Trần tiến đến, Nam Cung Thần Nguyệt trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, lập tức nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. "Tốt, nhân đến đông đủ." Lão giả tóc trắng gõ bàn một cái nói, toàn trường yên lặng. "Lần này gọi các ngươi đến, là vì một cái nhiệm vụ đặc thù." "Cũng là vì." Lão giả lật bàn tay một cái, một viên toàn thân màu xanh, thiêu đốt lên vĩnh hằng hỏa diễm vân chương xuất hiện trong tay. "Thanh diễm vân chương." Nhìn thấy cái này mai vân chương, tất cả mọi người ở đây, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Nam Cung Thần Nguyệt cũng nắm chặt nắm đấm, trong mắt lộ ra khát vọng mãnh liệt. "Kia là vinh quang biểu tượng, có được nó, không chỉ có mang ý nghĩa có thể từ quân đoàn quang vinh tốt nghiệp, càng mang ý nghĩa sẽ thu hoạch được liên bang hoạch tâm tài nguyên nghiêng, trở thành con người thực sự cao tầng." Chương 163, trên trời rơi xuống chính nghĩa. Chương 163, trên trời rơi xuống chính nghĩa. Trong phòng họp không khí ngưng trọng. Viên kia thanh diễm vân chương lặng lặng nằm ở trên bàn, thiêu đốt ngọn lửa màu xanh đường vân, nói vinh quang cùng thiết huyết. Mọi người tại đây hô hấp đều thô trọng mấy phần. Đối với thánh diễm quân đoàn chiến sĩ mà nói, cái này không chỉ là một khối kim loại, đây là thông hướng liên bang quyền lực hạch tâm gia trận bán, là thân phận cùng địa vị biểu tượng. Duy chỉ có Tần Nghiễn Trần là một ngoại lệ. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, trong tay chuyển một chi viết ký tên, ánh mắt ở miếng kia vân chương thượng đảo qua, trong lòng không có chút nào gợn sóng, thậm chí có chút muốn cười. Vinh quang, món đồ kia năng lực ăn sao? Năng lực thêm điểm thuộc tính sao? Nếu có thể đổi thành 10 vạn điểm kinh nghiệm, hắn có lẽ sẽ còn nhìn nhiều hai mắt. Nhiệm vụ địa điểm, phá băng thành. Lão giả tóc trắng ngón tay tại 3D trên bản đồ một điểm, một tòa thành thị hình chiếu hiện hiện, bốn phía lít nha lít nhít tất cả đều là điểm đỏ. Nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một cái, không hàng phá băng thành, áp dụng trạm thủ hành động, đánh giết lãnh chúa cấp biến dị thú, tan rã thú triều. Chỉ có 8 người. Có nhân lên tiếng kinh hô. Đây chính là biến dị thú triều, 8 người ném bảo, cùng bánh bao thịt đánh chó khác nhau ở chỗ nào? Tần Nghiễn Trần lại nhãn tình sáng lên. Lãnh chúa cấp, đây chính là đại bộ a. Này chỗ nào là đi cứu hỏa? Đây rõ ràng là tiệc đứng gây dựng. Làm sao? Sợ rồi. Lão giả hừ lạnh một tiếng. Nếu là ngay cả chút can đảm này đều không có, sớm làm chạy trở về trại tân binh đi. Đám người câm như hến. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tần Nghiễn Trần cái thứ nhất đứng lên, chào một cái, thanh âm to, một mặt chính nghĩa lâm nhiên. Bảo vệ gia viên, chúng ta nghĩa bất dung tử. Cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, ta Tần Nghiễn Trần cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Nghĩ thầm, tranh thủ thời gian a, đi trễ quái đều bị cướp quang. Lão giả thỏa mãn nhẹ gật đầu. Rất tốt. Phá Phong chiến cơ đã tại sân bay chờ lệnh. Xuất phát. Sân bay. Một khung toàn thân đen nhánh, tạo hình hình như lợi kiếm chiến cơ lặng lặng bò neo. Liên bang tinh nhuệ nhất tốc độ siêu thanh vận tải cơ, tối cao vận tốc có thể đạt tới gấp 10 vận tốc cấm thanh. Khốc ca. Tần Nghiễn Trần thổi huýt sáo, cũng không khách khí, trực tiếp nhảy lên cabin. Còn lại 7 người cũng nối đuôi nhau mà vào. Cabin cửa đóng bế. Mãnh liệt đẩy con cảm giác đánh tới, chiến cơ hối hạ lên không, trực trùng bất tiêu. Trong khoang thuyền, bầu không khí ngột ngạt. Dù sao cũng là muốn đi cùng lãnh chúa cấp quái thú liều mạng, ai cũng không tâm tư nói đùa. Nhận thức một chút, ngồi tại Tần Nghiễn Trần đối diện một cái đại hán râu quai nón đánh vỡ trầm mặc. Hắn rọi ra một con quạt hương bổ đại thủ, thiếu dung cởi mở. Triệu Thạch. Tần Nghiễn Trần đưa tay cùng hắn nắm chặt lại. Tần Nghiễn Trần. Triệu Thạch cười ha ha. Ta nghe nói qua ngươi, trại tân binh hắc mã, vừa rồi tại phòng họp kia cố kỉnh, hợp khẩu vị của ta. Bên cạnh, một mực nhắm mắt dưỡng thần Nam Cung Thần Nguyệt mở mắt ra. Nàng liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ phi tốc rút lui tầng mây, lông mày cau lại. Triệu đại ca, nhiệm vụ lần này, quân đoàn chỉ phái chúng ta 8 người, có phải là quá khinh thường rồi? Đây chính là lãnh chúa cấp, lại thêm vô cùng vô tận thú triều, coi như chúng ta tất cả đều là ngu dai, hao tổn cũng có thể đem chúng ta mãi chết. Triệu Thạch thu hồi tiểu dung. Muội tử, ngươi đây liền không hiểu. Đây chính là Thanh Diễm Vân Chương hàm kim lượng. Quân đoàn không phải để chúng ta đi làm bộ binh lấp chiến hào. Hắn chỉ đầu của mình. Chúng ta là giao giải phẫu, xuyên thẳng trái tim, một kích mất mạng. Chỉ cần làm thịt lãnh chúa cấp biến dị thú, còn lại thú triều chính là năm bè bảy mảng, phá băng thành quân coi giữ tự nhiên có thể thu thập. Tần Nghiễn Trần ở bên cạnh nghe được thẳng gật đầu. Cái này chiến thuật hắn quen. Bắt giặc trước bắt đua nha. Chỉ cần đem dẫn đầu xử lý, còn lại tiểu đệ tự nhiên sẽ tan tác như chim ong, đến lúc đó chính là đánh chó mù đường câu. Còn có nửa giờ đến. Phát thanh bên trong truyền đến phi công tỉnh táo thanh âm. Mời các vị làm tốt không hàng chuẩn bị. Lần này không hàng cao độ 400m. Không dù bao. Chúc hảo vận. Nửa giờ sau, phá băng thành trên không. Từ trên cao quan sát, tòa này bắc cảnh trọng trấn đã biến thành một tòa đảo hoang. Đen nghịt thú triều như là nước thủy triều đen kịt, từ bốn phương tám hướng vào tới, điên cuồng đánh thẳng vào lung lay sắp đổ tường thành. Tiếng la giết, tiếng gầm gừ, tiếng nổ, cho dù cách mấy ngàn mét không trung đều có thể mơ hồ nghe thấy. Đến, cửa khoang mở ra. Lạnh thấu xương gió rét luồn vào, thổi đến đám người ra mặt đau nhức. Chư vị, Triệu Thạch đứng người lên, đem xỉ gà ngậm lên miệng, trong mắt chiến ý hừng hực. Tiến công lập nghiệp, ngay tại hôm nay. Hạ sủi cảo đi. Nói xong, hắn cái thứ nhất thả người nhảy lên, như đạn pháo đánh tới hướng mặt đất. Những người còn lại cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao nhảy xuống. Nam Cung Thần Nguyệt liếc mắt nhìn Tần Nghiễn Trần, cẩn thận một chút, đừng chết. Nói xong, nàng thân hình lóe lên, hóa thành một đạo ngân quang nhảy ra cửa khoang. Tần Nghiễn Trần đi đến cửa khoang, hắn nhìn phía dưới lít nha lít nhít quái thú, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Này chỗ nào là quái thú? Đây rõ ràng là phô thiên cái địa điểm kinh nghiệm tại hướng hắn mới gọi. Mọi người trong nhà, ta tới rồi. Tần Nghiễn Trần giang hai cánh tay, lấy một cái cực kỳ phong tao tư thế, tín ngưỡng chi bọn. Hô hô hô, cuồng phong ở bên thai gào thét. Trọng lực tăng tốc độ đem hắn thân thể kéo hướng mặt đất. 400 mét cao độ, đối với người bình thường đến nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng đối với ngũ giai cường giả đến nói, cũng chính là cái hơi cao điểm bậc thang. Tần Nghiễn Trần điều chỉnh tư thái, ánh mắt khóa chặt phía dưới. Chính phía dưới, một đầu hình thể khổng lồ, toàn thân hất lên vảy giáp màu đen tam giai biến dị dáng lưu, chính cúi đầu, chuẩn bị va chạm cửa thành. Liền ngươi, may mắn người xem. Tần Nghiễn Trần tại không trung cưỡng ép xoay chuyển thân thể. Trên mặt đất, đầu kia tam giai châu đen cảm ứng được cái gì, mở mịt ngẩng đầu. Nó nhìn thấy một thứ từ thiên mà hàng bàn chân lớn, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, thẳng đến chiếm cứ nó toàn bộ tầm mắt. Oeng, một tiếng vang thật lớn, đại địa run rẩy, bụi mù nổi lên bốn phía. Đầu kia lấy phòng ngự lấy xương tam giai châu đen, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, viên kia cực đại đầu châu bị dẫm bạo, thật giống như bị máy thủy áp vượt trên dưa hấu, hóa thành một bãi bùn não. Thân thể cao lớn trùng điệp ngã xuống đất, bụi mù tan đi. Tần Nghiễn Trần quỳ một chân trên đất, dẫm tại châu đen trên thi thể, chậm rãi đứng người lên. Hắn vô vô ống quần thượng cho bụi, một mặt vân đạm phong lưu, rơi xuống đất tư thế, mắt điểm. Bốn phía, nguyên bản ngay tại điên cuồng công thành biến dị thú nhóm, bị bất thình lình động tĩnh giật nảy mình. Bọn chúng quay đầu, nhìn xem cái này người từ trên trời hạ xuống loại, trong mắt nổi lên khát máu hừng quang. Giống. Mấy chục con tam giai phong lang dẫn đầu phát động công kích, thử lấy lao nha nhỏ tới. Trên tường thành, binh lính thủ thành nhóm sớm đã giết đỏ cả mắt, lúc này nhìn thấy có nhân không hàng chi viện, lập tức buộc phát ra kinh thiên reo hò. Là viện quân. Thánh Diễm quân đoàn viện quân đến. Các huynh đệ, đứng vững. Một máu me khắp người sĩ quan ghé vào đầu tường, cầm kính viễn vọng, kích động đến tay đều đang run. Không mang dù nhảy, trực tiếp nhục thân không hàng. Là cao giai tiến hóa giả, chúng ta có thể cứu. Trung tâm chiến trường, Tần Nghiễn Trần nhìn xem đập vào mặt bảy phong lang, chẳng những không có lui lại, ngược lại rút ra cái kia thanh lãnh nguyệt chiến đao. Lưỡi đao giết lạnh, phản chiếu lấy hắn cặp kia hưng phấn con ngươi. Đến hay lắm. Tần Nghiễn Trần đạp chân xuống, thân ảnh của hắn hư không tiêu thất. Một đạo thê lương đao quang, giống như trong đêm tối nở rộ lãnh nguyệt, cắt qua đàn sói. Lâm huyết đao pháp, suy suy suy, không có bất kỳ cái gì cản trở. Mười mấy đầu phong lang còn tại giữa không trung duy trì tấn công tư thế, thân thể cũng đã chỉnh tề địa chia hai nửa, cũng không có máu tươi dâng trào. Bởi vì tại lưỡi đao xẹt qua nháy mắt, cực hạn hàn khí cũng đã đem vết thương triệt để đông kết. Tần Nghiễn Trần thân ảnh một lần nữa hiện hiện. Hắn đứng tại sát sói ở giữa, trong tay chiến đao chỉ xéo mặt đất, trên thân đao thậm chí ngay cả một giọt máu đều không có nhiễm. Bát cấp nguyên năng bí thuật ra chỉ hạ đao mang, trình độ sắc bén đủ để thiết kim đoạn ngọc. Chương 164, kinh nghiệm máy thu hoạch, hình người bảo lĩnh. Chương 164, kinh nghiệm máy thu hoạch, hình người bảo lĩnh. Lãnh nguyệt chiến đao xẹt qua không khí, lưu lại một đạo thê lãnh ngân hồ. Phốc phốc, không có máu tươi dâng trào. Đầu kia chính mở ra huyết buồn đại khẩu đánh tới tam giai thiết giáp tên yêu, động tác cứng đờ. Một đạo tinh mịn huyết tuyến theo nó mi tâm một mực kéo dài đến xương đôi. Một giây sau, thân thể cao lớn một phân thành hai, vết cắt chỗ chân nhắn như gương, lại bao trùm lấy một tầng thật dày xương trắng, ngay cả huyết dịch đều bị đông cứng. Tần Nghiễn Trần thu đao, mũi chân tại đầu châu thượng nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình như quỷ mị trôi hướng tiếp theo đầu con mồi. Tại trong tầm mắt của hắn, này chỗ nào là chiến trường thế thảm, đây rõ ràng là thiên đường. Đinh, nhặt thành công, thu hoạch được lực lượng 80. Đinh, nhặt thành công, thu hoạch được thể phách 75. Đinh, nhặt thành công, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 500. Em hai hệ thống nhắc nhở âm, có thể so với tuyệt vời nhất điện tử vui, tại trong đầu của hắn điên cuồng soát bình phong. Tần Nghiễn Trần khỏe miệng ức chế không nổi trên mặt đất dương, đáy mắt tràn đầy tham lam. Loại này nhìn xem giao diện thuộc tính từ từ dâng đi lên cảm giác, quả thực so tại ngày nắng to uống một ngụm ướp lạnh có cả có lạ còn muốn xuyên tim. Giết, đều đừng chạy, đều là ra kinh nghiệm bao. Thân hình hắn như điện, tại thú triều trung tùy ý xuyên qua. Lâm huyết đao pháp bị hắn thi triển đến cực hạn, mỗi một đao vung ra, tất có một đầu biến dị thú đổ xuống. Những nơi đi qua, dày đặc khí lạnh, để lại đầy mặt đất băng điều thi thể. Tại trung quanh hắn, cái khác bảy vị ngũ giai tông sư cũng các hiện thần thông, giết đến hưng khởi. Chết, đều chết cho ta. Quát to một tiếng như sấm. Dâu quay nón triệu thạch, lúc này đã giết đỏ cả mắt. Trong tay hắn thép dòng trường côn trừng thủ đoạn phẩm chất, múa như máy xay gió, mỗi một côn rơi xuống, đều nương theo lấy xương cốt vỡ vụn giòn vang. Phanh, một đầu lấy phòng ngự lấy xương nham giáp trừ, trực tiếp bị hắn một gậy rút bạo đầu, đỏ trắng chi vật vang khắp nơi. Triệu thạch lau mặt một cái thượng huyết thủy, thần sắc dữ tợn như ác quỷ. Cha mẹ của hắn năm đó chính là chết tại thú triệu bên trong, hắn đối với mấy cái này quái vật cửu hận, sớm đã khắc vào cốt tủy. Khác một bên, Nam Cung Thần Nguyệt thì ưu nhã phải thêm. Nàng người mặc ngân giáp, tay cầm song kiếm, quang ảnh dị năng tại nàng quanh thân lưu chuyển. Những nơi đi qua, tia sáng bật mèo. Những cái kia biến dị thú còn không có thấy rõ thân ảnh của nàng, liền bị đột nhiên xuất hiện hắc ám thôn vệ, hoặc là bị đâm mục đích cường quang chói mù nhãn, sau đó bị lợi kiếm phong hầu. Chi này tám người tiểu đội, giống như một thanh nung đỏ đao nhọn, hung hăng cắm vào mỡ bò thú triều bên trong. Không thể ngăn cản. Đánh đâu thằng đó. Trên tường thành, nguyên bản đã tuyệt vọng quân coi giữ nhóm, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, cả kinh không ngậm miệng được. Cái này, đây chính là Thánh Diễm quân đoàn vương bài sao? Một binh lính trẻ tuổi nuốt ngụm nước bọt, cầm thương tay đều đang phát run. Quá mạnh. Cái kia cầm đao người trẻ tuổi, giết quái cùng thái thịt một dạng. Bọn hắn thật là người sao? Quả thực chính là hất lên ra người hung thú a. Chiến trường trung ương, thậm chí xuất hiện một mảnh quỷ dị khu vực chân không. Bởi vì giết chóc tốc độ quá nhanh, đến tiếp sau thú triều thậm chí không kịp bổ khuyết phía trước chống chỗ. Tần Nghiễn Trần đứng tại đống xác chết phía trên, lắc lắc trên đao bộ băng. Quá chậm. Hắn có chút bất mãn địa nhíu nhíu mày. Giết đến là nhanh, nhưng những này đê giai quái thú cho điểm kinh nghiệm vẫn là quá ít. Liền không có hơi lớn ra hỏa sao? Đúng lúc này, ông, mặt đất đột nhiên kịch liệt rung động. Hòn đá nhỏ trên mặt đất điên cuồng luận động, làm người sợ hãi khí tức khủng bố từ thú triều chỗ sâu bộc phát ra. Cẩn thận, bên trái đằng trước, trong đội ngũ, một phụ trách cảm giác tinh thần hệ tông sư sắc mặt đại biến, lớn tiếng gào thét, có đại gia hỏa tới, năng lượng phản ứng, chuẩn lên chúa cấp. Lời con chưa dứt, ầm ầm, nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng quanh mình, một đạo khổng lồ bóng đen đụng nát vô số đê dài biến dị thú, cực kỳ cậy mạnh xông vào chiến trường. Kia là một đầu cự quy, thân dài chừng 20 mét, trên lưng giáp xác bảy biện ra thâm trầm màu xanh sẫm, phía trên che kín dài đến 2 mét bén nhọn cốt thứ, giống như một tòa di động kiếm sơn. Nó đem tứ chi cùng đầu lâu rút vào trong vỏ, toàn bộ thân thể hóa thành một cái cự đại có gai viên thịt, trên mặt đất điên cuồng nhấp nô, tốc độ cực nhanh, thậm chí đột phá bức tường âm thanh, đạt tới 3 lần vận tốc âm thanh. Những nơi đi qua, vô luận là nham thạch, cây cối, vẫn là chặn đường biến dị thú, hết thảy bị ép thành thịt nát. Đây quả thực là một cỗ xe tăng hạng nặng tiến vào nhà trẻ. Ngoa tạo, Triệu Thạch mí mắt của loạn, vô ý thức muốn né tránh. Tản ra, Nam Cung Thần Nguyệt khẽ kêu một tiếng, thân hình hóa thành lưu quang nhanh lùi lại. Nhưng mà, tại kia quần quần bụi mù trước đó, lại có một thân ảnh, chẳng những không có lui, ngược lại đón tòa kia di động kiếm sơn xuống tới. Tần Nghiễn Trần, Nam Cung Thần Nguyệt la thất thanh, ngươi điên rồi, đừng đi chịu chết. Tần Nghiễn Trần nghe tới la lên, nhưng hắn không có ngừng. Hắn nhìn xem đầu kia quần quần mà đến tự uy, trong mắt hưng phấn đều muốn tràn ra tới. Chuẩn lên chúa cấp, cái này cần rơi bao nhiêu kinh nghiệm a? Cái này mẹ nó là di động bảo dương quái a. Tần Nghiễn Trần liếm môi một cái, tại khoảng cách cự quy còn có 50 mét thời điểm, đột nhiên dừng bước lại. Hắn trầm khí ngưng thần, chân phải trùng điệp đạp lên mặt đất. Đại địa dị năng, toàn bộ triển khai. Cho ta. Dừng lại. Tần Nghiễn Trần một tay vươn về trước, lòng bàn tay nhắm ngay viên kia cao tốc nhấp nô viên thịt. Ông. Thổ hoàng sắc vầng sáng từ trong cơ thể hắn bộc phát, cấu kết đại địa mạch động. Sức đẩy tràng tuyệt đối bất lũy. Vâng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Đầu kia 3 lần vận tốc âm thanh va chạm cự quy, giống như đụng vào lớp kín nhìn không thấy tường không khí. Khủng bố động năng đều phóng thích. Mắt Trần có thể thấy sóng xung kích quét sạch tứ phương, đem trung quanh vài trăm mét nội biến dị thú toàn bộ tung bay. Giang giác, giang giác, giận người tiếng vỡ vụn vang lên. Cự quy trên lưng những cái kia cứng rắn vô cùng tốt thứ, tại to lớn lực phản chấn hạ, vậy mà tận gốc đứt gãy, bắn bay đến khắp nơi đều là. Nó nhấp nhô tình thế, bị ngạnh sinh sinh ngăn chặn lại. Thân thể cao lớn tại quán tính tác dụng dưới, trên mặt đất cày ra một đạo sâu đạt mấy mét khe rãnh, cuối cùng dừng ở Tần Nghiễn Trần trước mặt không đủ 3 mét chỗ. Bụi mù tan đi, bốn phía lặng ngắt như tờ. Trên tường thành quân coi giữ nhóm tròng mắt đều muốn trừng ra ngoài. Tay không bức ngừng cao tốc va chạm chuẩn lãnh chúa cấp quái thú. Cái này mẹ nó là nhân loại năng lực có được lực lượng. Tiểu tử này lực lượng. Triệu Thạch cầm côn sắt eo kiệt gấp, nhìn xem Tần Nghiễn Trần bóng lưng, nuốt ngụm nước bọt. So ta còn biến thái. Cự uy bị đâm đến thất điên bắt đảo, đầu óc choáng váng. Nó thò đầu ra, cặp kia đậu xanh đại trong mắt tràn đầy mờ mịt. Ta là ai? Ta ở đâu? Ai đem phanh lại giẫm chết rồi? Không đợi nó lấy lại tinh thần, một đạo trêu tức thanh âm tại nó đỉnh đầu vang lên. Uy, đại gia hỏa, không có mua phiếu liền nghĩ đua xe. Tần Nghiễn Trần chẳng biết lúc nào đã nhảy đến cự quy trên lưng. Hắn nhìn xem dưới chân cái này rộng lớn như quảng trường mai rùa, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không sai, da thật trâu ngồi, chính là có chút cứng rắn. Đã đến, vậy cũng chớ đi. Với bạn, da thiếu cái mở đường. Tần Nghiễn Trần nét miệng cười xấu xa. Hắn chân phải nâng lên, trọng lực dị năng phát động. Trọng lực gia trì. Cùng lúc đó, sức đẩy dị năng đảo ngược tác dụng. Đi ngươi. Tần Nghiễn Trần một cước hung hăng đá vào cự quy phần đuôi. Phanh. Một cước này, hội tụ Tần Nghiễn Trần lực lượng toàn thân, lại thêm dị năng tăng phúc, lực đạo đâu chỉ vạn quân. Ngao. Cự quy phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nó cái kia khổng lồ thân thể, vậy mà không bị khống chế lại chuyển động. Chỉ là lúc này, phương hướng phản. Nó là hướng phía thú triều hậu phương lớn lan đi. Ầm ầm, to lớn biên thịt một lần nữa khởi động, tại Tần Nghiễn Trần nâng lên hạ, tốc độ vậy mà so lúc đến nhanh hơn. Một màn này, có thể xưng nhân gian thảm kịch. Những cái kia nguyên bản còn tại điên cuồng công kích biến dị thú nhóm, căn bản không kịp tránh né. Bọn chúng giống như bão lình mình, bị viên này to lớn bão lình đâm đến vỡ nát, cốt nhục thành bùn, huyết lộ lát thành. Thoải mái. Tần Nghiễn Trần nhìn xem hệ thống bảng thượng điên cuồng loạn động điểm kinh nghiệm, cười đến không ngậm miệng được. Hiệu suất này, so vừa rồi từng đao chặt nhanh nhiều. Cái đó là, kia là hình người hung thú sao? Trên tường thành, một lão binh run rẩy chỉ vào nơi xa cái kia tại thú triều trung mạnh mẽ đâm tới thân ảnh. Không. Bên cạnh sĩ quan thần sắc túc mục, trong mắt tràn đầy kính sợ. Kia là thần. Kia là đến cứu vớt chúng ta chiến thần. Chiến trường hậu phương. Nam Cung Thần Nguyệt bọn người nhìn xem một màn này, từng cái hai mặt nhìn nhau. Cái này. Triệu Thạch gãi gãi đầu, một mặt táo bón biểu lộ. Cái này thao tác, cũng quá tao đi. Nắm đúng lãnh chúa cấp quái thú làm cầu để đá. Còn có thể chơi như vậy. Nam Cung Thần Nguyệt thu hồi song kiếm, nhìn xem cái kia tại thú triều trùng chơi đến quên cả trời đất bóng lưng, khỏe miệng giật một cái. Nàng nguyên bản còn lo lắng Tần Nghiễn Trần hội thủ thương. Hiện tại xem ra, nên lo lắng là những quái thú kia mới đúng. Chương 165, cự nhân tái hiện chương 165, cự nhân tái hiện trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt. Thú triều như hắc sát thảm, phủ kín trong tầm mắt mỗi một tấc hoang dã. Mà tại kia quần quần trong bụi mù, một đạo không đáng chú ý bóng đen, chính sát mặt đất cực tốc xuyên qua. Nó hình thể không lớn, chỉ có phổ thông báo săn lớn nhỏ, hỗn tạp tại vô số đê dài biến dị thú trùng, không chút nào thu hút. Nhưng nó kia một đôi ám kim sắc con người, lại lộ ra làm người sợ hai băng lãnh cùng xảo trá. Nó tại nhẫn lại, tại chờ đợi. Thẳng đến khoảng cách phá băng thành mặt phía bắc tường thành không đủ 500 mét lúc. Giống. Đạo hắc ảnh kia đột nhiên dừng lại, ngay sau đó, căng cứng cơ bắp như bắn lò xo bộc phát. Hình thể của nó đang chạy trốn điên cuồng bành trướng. 5 mét, 10 mét, 40 mét. Vẹn vẹn một cái hô hấp ở giữa, con kia không đáng chú ý báo săn liền hóa thành một đầu thân dài vượt qua 40 mét, vai cao gần 20 mét hắc sắc cự hổ. Nó toàn thân đen nhánh, da lông chảy xuôi lấy như kim loại quang trạch, trên trán vương chữ đường vân, tản ra nhiếp nhân tâm phách tử quang. Trung giai lãnh chúa cấp, ám ảnh ma hổ. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, đối tượng thành phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Ngao. Đây không phải phổ thông gầm rú, đây là thực chất hóa sóng âm pháo. Mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng, giống như là biển gầm theo nó trong miệng phun ra ngoài, hiện hình quạt quét ngang phía trước. Không gian tại rung động, không khí vì đó vặn mèo. Ầm ầm. Đứng mũi chịu sào kia đoạn 200 mét dài tường thành, tính cả phía trên 1-200 tên thủ thành binh sĩ, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Trong khoảnh khắc vỡ nát, bê tông vỡ vụn thành cát sỏi, nhân thể nổ tung thành huyết vụ. Cả đoạn tường thành, hư không tiêu thất, hóa thành một mảnh khu vực chân không. Xì xì xì, sóng âm dư thế không giảm, tiếp tục hướng thành nội lan tràn. Ven đường kiến trúc pha lê đều sụp đổ, vô số bình dân bịt lấy lỗ tai thống khổ ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu. Cảnh báo, cảnh báo, bắc tường tổn hại. Lãnh chúa cấp phản ứng. Lặp lại, lãnh chúa cấp phản ứng. Phá băng thành trong phòng chỉ huy, coi báo động chói tai vang lên liên miên. Trên màn hình lớn, cái kia đại biểu cho cực kỳ nguy hiểm điểm sáng màu đỏ, ngay tại điên cuồng chớp động. Chỉ huy sắc mặt trắng bệnh, chén trà trong tay rơi vỡ nát. Trung giai lãnh chúa, làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhanh, không trung chi viện, đem nó ngăn lại, tuyệt không thể để nó vào thành. Trên bầu trời, bốn chiếc ở đây xoay quanh chờ lệnh liệp ứng chiến cơ, lúc này gào thét lên đáp xuống. Cơ giới bụng treo đầy đặc chế bạo phá đạn đạo, kéo lấy thật dài đuôi lửa, khóa chặt đầu kia hắc sắc cự hổ. Phát xạ, siêu siêu siêu, mười mấy mai đạn đạo như lợi kiếm ra khỏi vỏ, đâm thẳng cự hổ đầu lâu. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để san bằng một cái ngọn núi hỏa lực bao trùm. Đầu kia ám ảnh ma hổ chỉ là khinh miệt trừng lên mí mắt. Nó không có tránh né, thậm chí ngay cả hộ thể lồng năng lượng đều không có mở. nó chỉ là lại há miệng ra.
Giống.
Lại là rít lên một tiếng. Khủng bố sóng âm phát sau mà đến trước, ở giữa không trung hình thành một đạo kín không kẽ hở âm tường.
Ầm 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 ầm.
Kia mười mấy mai đạn đạo còn chưa kịp cận thân, liền bị sóng âm trực tiếp đánh nổ.
Ánh lửa ngút trời.
Nhưng cái này vẫn chưa xong.
Sóng âm xuyên thấu hỏa diễm, hung hăng đụng vào kia bốn chiếc trên chiến đấu cơ.
Răng rắc.
Kiên cố hợp kim thân máy bay, tại sóng âm chấn động hạ, như là giấy đồ chơi bạc mèo, giải thể.
Bốn đám khổng lồ hỏa cầu tại không trung nở rộ, tựa như thê diễm pháo hoa.
Toàn diện.
Ngắn ngủi vài giây đồng hồ.
Tường thành phá, chiến cơ hủy.
Đây chính là trung giai lãnh chúa cấp quái thú khủng bố thống trị lực.
Xong.
Trong phòng chỉ huy, lặng ngắt như tờ.
Trong mắt mọi người đều hiện ra tuyệt vọng.
Loại này cấp bậc quái vật, phổ thông quân đội căn bản là không có cách chống lại.
Tường thành chỗ lỗ hổng.
Ám ảnh ma hổ nện bước ưu nhã mà tàn nhẫn bộ pháp, bước qua phía tích.
Nó môi đi một bước, mặt đất liền rung động một cái.
Giống, nó phát ra một tiếng gào trầm trầm, giống tại hạ đạt công kích mệnh lệnh.
Sau lưng,
nguyên bản bị hỏa lực áp chế thú triều, trong khoảnh khắc sôi trào.
Vô số biến dị thú đỏ hừng mắt, thuận cái kia khổng lồ lỗ hổng, như hồng thủy vỡ đê tràn vào thành nội.
Ngăn trở bọn chúng,
dùng thân thể cũng phải ngăn trở.
Còn sót lại quân coi giữ tìm súng, tuyệt vọng bất cỏ, nhưng ở cái kia màu đen dòng lũ trước mặt, lộ ra như thế tái nhợt bất lực.
Phong tuyến sập.
Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc.
Hô, trên bầu trời đột nhiên truyền đến thê lương tiếng xé gió.
Thanh âm kia chí lớn, thậm chí che lại trên chiến trường tiếng chém giết.
Đám người vô ý thức ngẩng đầu,
chỉ thấy một viên khổng lồ màu xanh sẫm lưu tinh lấy cực kỳ ngang ngược tư thái từ trên trời giáng xuống.
Kia là
một con co lại thành cầu cự quy.
Kia là ta quy.
Không đúng,
kia là tần tông sư quy.
Có nhân nhận ra cái đồ chơi này, lên tiếng kinh hô.
Ầm ầm,
cự quy nặng nề mà rơi đập ở trong tối ảnh ma hổ bên cạnh thân trăm mét chỗ.
Đại địa kịch chấn,
khủng bố sóng xung kích đem chung quanh mấy trăm đầu đê dài biến dị thú trực tiếp chấn thành thịt nát.
Bụi mù tràn ngập chung.
Một đạo thon dài thân ảnh, một tay đút túi, từ cự quy trên lưng chậm rãi đi xuống.
Hắn một cái tay khác còn cầm một thanh dày đặc khí lạnh chiến đao, trên mặt mang hứng hở tiểu dung.
Tần Nghĩa Trần.
Khu khu.
Cự quy thò đầu ra, lung lay chóng mặt đầu, một mặt sinh không thể luyến.
Nó cảm giác mình không phải cái gì lãnh chúa cấp hậu duệ, rõ ràng là cái bóng da.
Tần huynh đệ.
Tần Nghĩa Trần.
Hai đạo lưu quang theo sát phía sau, rơi vào Tần Nghĩa Trần bên người.
Chính là Triệu Thạch cùng Nam Cung Thần Nguyệt.
Hai người nhìn phía xa đầu kia tản ra khí tức khủng bố ám ảnh ma hổ, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm.
Trung giai lãnh chúa.
Triệu Thạch cầm côn sắt, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, hầu kết đông nhúc nhích qua một cái.
Cái đồ chơi này, khó giải quyết ta.
Nam Cung Thần Nguyệt song kiếm ra khỏi vỏ, nghiến chặt hàm răng.
Một khi để nó xâm nhập thành khu, mấy trăm vạn bình dân liền xong.
Tần Nghĩa Trần, ba người chúng ta chủ công, người khác phối hợp tác chiến.
Nàng cấp tốc chế định chiến thuật.
Nhưng mà,
lời còn chưa nói hết, liền bị Tần Nghĩa Trần đánh gãy.
Không cần.
Tần Nghĩa Trần khoát tay áo, giống như là đang đuổi con rồi.
Các ngươi đi địa phương khác chi viện.
Triệu Thạch sững sờ, mở to hai mắt nhìn.
Ngươi có ý tứ gì?
Ngươi muốn đơn đấu?
Đây chính là trung giai lãnh chúa,
không phải vừa rồi loại kia sẽ chỉ đụng tường ngốc nghiu.
Ta biết.
Tần Nghiễn Trần nhìn xem đầu kia đang dùng âm lạnh ánh mắt nhìn chăm chú lên bên này cự hổ, liếm môi một cái, đáy mắt giấy lên hai đoàn ngọn lửa điên cuồng.
Đi thôi,
đừng chậm trễ ta phát huy.
Nếu là ngộ thương các ngươi, ta cũng không chịu trách nhiệm tiền thuốc men.
Nam Cung Thần Nguyệt thật sâu nhìn hắn một cái.
Nàng từ trong mắt của người đàn ông này, không nhìn thấy mảy may sợ hãi, chỉ có
hưng phấn.
Cái này tên điên.
Tốt.
Nam Cung Thần Nguyệt quyết định thật nhanh.
Triệu đại ca, chúng ta đi.
Đi Đông Thành Môn.
Hai người không còn nói nhảm, quay người tiến về Đông Thành Môn chi viện.
Chiến trường trung ương,
chỉ còn lại Tần Nghiễn Trần một nhân, cùng đầu kia dài 40 mét cự hổ giằng co.
Trong phòng chỉ huy, tất cả mọi người nín thở, chăm chú nhìn màn hình lớn.
Một người,
đơn đấu trung giai lãnh chúa.
Đây quả thực là trong chuyện thần thoại xưa mới có tình tiết.
Giống.
Ám ảnh ma hổ gầm nhẹ một tiếng, trong mắt lướt qua nhân tính hóa khinh miệt.
Ở trong mắt nó, cái này nhân loại nhỏ bé, ngay cả cho nó nhét kẽ răng đều không đủ.
Nó thậm chí lười nhác động thủ,
chỉ là hé miệng, tiết hầu chấn động.
Ông,
một đạo vô hình sóng âm lưới dao, khoảnh khắc thành hình, chém về phía Tần Nghiễn Trần.
Tham dò tính công kích,
nhưng dù vậy, cũng đủ để miểu sát bất luận cái gì ngũ giai trở xuống tiến hóa giả.
Tần Nghiễn Trần đứng tại chỗ, động đều không nhúc nhích.
Hắn chỉ là nhìn xem đầu kia cự hổ, nhếch miệng lên một vòng đùa cợt.
Giọng đại liền có lý,
đã ngươi như thế thích gọi, kia ra liền bồi ngươi chơi bừa.
Cự đại hóa dị năng, mở.
Ngoan.
Cuồng bạo đến cực điểm năng lượng, từ Tần Nghiễn Trần thể nội bộc phát.
Thân thể của hắn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng tốt.
2m,
5m,
10m,
20m,
25m.
Trong chớp mắt,
cái kia nhân loại nhỏ bé biến mất.
Nguyên địa xuất hiện là một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân.
Hắn bắp thịt cả người như long xà quay quanh, làn da bảy biện da màu đồng cổ, tản ra không thể phá vỡ cảm nhận.
Đối mặt thân dài 40m tự hổ, hắn hơn 20m cao độ cũng không tính nghiền ép.
Nhưng khí thế kia,
kia như núi cao nguy nga, thần linh mênh mông khí thế, vậy mà không kém chút nào đối phương.
Ngoa tạo,
biến
lớn rồi.
Trên tường thành, vô số binh sĩ cái cằm nện đầy đất, trong mắt đều nhanh bay ra ngoài.
Đây chính là Tần Tông sư át chủ bài.
Đây cũng quá cứng rắn hay đi.
Tần Nghiễn Trần hoạt động một chút khổng lồ cổ, phát ra như sấm rền cốt bạo âm thanh.
Hắn cúi đầu xuống, nhìn xuống đầu kia ánh mắt bên trong rốt cục lộ ra kinh ngạc chi sắc cự hổ.
Sau đó,
Hắn rũi ra một cây so cột điện còn thô ngón tay, đối cự hổ ngắc ngắc. Thanh âm như hồng trung đại lư, chấn động khắp nơi, tới. Bé mèo Kitty, để ra nhìn xem, ngươi răng lợi có hay không ngươi giọng tốt. Ám ảnh ma hổ triệt để bị kích nộ. Nó là vùng này vương giả. Lúc nào bị một nhân loại làm nhục như vậy qua? Nó không còn bảo lưu. Mở ra huyết buồn đại khẩu, tiết hầu chỗ sâu dây thanh điên cuồng chấn động. Dầm dầm dầm, khủng bố sóng âm hóa thành thực chất hóa màu trắng thủy triều. Kia thủy triều bên trong, ẩn chứa vô số đạo sắc bén đến cực điểm sóng âm lưới đao. Phô thiên cái địa, tránh cũng không thể tránh. Những nơi đi qua, mặt đất bị tầm tầm nhấc lên, nham thạch bị rào thành phấn mạn. Như vậy cũng tốt so là một trận từ vô số thanh nhận hình cơ điện tạo thành phong bạo, muốn đem Tần Nghiễn Trần tôn này cự nhân lăng trì xử tử. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Tần Nghiễn Trần vẫn không có tránh. Hắn đứng ở nơi đó, hai chân như mọc rễ đâm vào đại địa, hai tay ra sức hướng hai bên đẩy ra. Ông khủng bố sức đẩy lấy hắn làm trung tâm, hiện hình tròn hướng bốn phía bộc phát. Lực lượng này bài xích hết thảy, thậm chí ngay cả không khí, tia sáng, thanh âm đều bị cưỡng ép đẩy ra. Ầm ầm, hai đạo lực lượng ở giữa không trung hung hăng va chạm, sóng âm thủy triều đụng vào sức đẩy bích lũy, giang giác, giang giác, giang giác, kia đủ để cắt nát cương thiết sóng âm lưới đao, tại sức đẩy tràn diện trước, yếu ớt tựa như pha lê, từng khúc vỡ nát, màu trắng sóng âm bị nạnh sinh sinh đỉnh trở về, cuốn ngược mà quay về. Phanh, ám ảnh ma hổ vội vàng không kịp chuẩn bị mình phát ra sóng âm dư sóng hung hăng đập vào trên mặt, nó cái kia khổng lồ thân thể lại bị chấn động đến hướng về sau trượt mấy chục mét, bốn con móng nuốt trên mặt đất cầm ra rãnh sâu hoắm, bụi mù tán đi. Tần Nghiễn Trần vẫn như cũ duy trì hai tay đẩy ra tư thế, toàn thân lông tóc không thương. Ám ảnh ma hổ lung lay đầu, cặp kia ám kim sắc trong con người lần thứ nhất toát ra thật sâu chấn kinh.